Ngoài ra, đại quân chỗ đến cần hạ trại, làm sao có thể thiếu gieo họa rừng cây cử động. Hoàn thành biến hướng tấn quân, bọn họ hơi dừng lại ở tại chỗ, chống trận gõ mới nhịp trống, lại bắt đầu thong dong điểm tính di động đứng lên. Bọn họ chỉ là khoảng cách rung thành tường một dặm, sắp hàng đội hình chỉnh tề, yên lặng không nói dọc theo thành tường thẳng tắp về phía trước. Khích Chí chỗ chiến xa đột nhiên thoát khỏi đại đội, hướng ung nơi cửa thành chạy nhanh tới. Trên tường thành thắng đá chờ nước Tần Trọng Thần, bao gồm thủ thành binh lính, thấy được một chiếc cắm cờ xí chiến xa thoát khỏi đại đội tới, biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Khích Chí chiến xa ở trước cửa thành phương hẹn 20m dừng lại, hướng về phía trên nước Tần chư vị đại thần hành lễ, nói: "Ta họ Cơ, Khích thị, tới, Tấn chi mới quân tá, tham viếng chư vị." Hắn khẳng định không biết nước Tần thái tử cũng ở đây, không phải cần đặc biệt điểm danh chi kính. Trở thành đội ngũ tấn quân còn đang không ngừng di động, hướng nước Tần đô thành ung mọi người biểu diễn sự tồn tại của mình. Khích Chí không phải ngu lớn mật, hắn đoán chắc người Tần tuyệt đối sẽ không hướng mình bắn tên, đặc biệt tới lưu danh sử xanh. Dĩ nhiên, nếu là người Tần bắn tên, Khích Chí cũng có nắm chắc toàn thân trở lui. Hắn bắt đầu lớn tiếng kể, dĩ vãng nước Tần đối nước Tấn làm cái gì, mới có tân quân lần này đến. Phía sau, ngụy tướng cùng lữ võ cùng xe, kinh ngạc nói: "Ấm tử trọng phục ta nói, thật sự chính là chuyện như vậy." Khích Chí chính là hái ra Tuyệt Tần thư một ít nội dung, thật tốt cho người Tần lãng đọc một lần. Chỉ bất quá, ngụy tướng làm sứ giả tới, có nhiều như vậy thế đơn lực cô ở Tần đình đọc, Khích Chí cũng là mang theo đại quân mà tới, lấy khí thế hung hăng trạng thái, lần nữa lại cho người Tần thông dụng một cái nguyên nhân hậu quả. Một món nhục nhã người chuyện, Khích Chí làm được quang minh lỗi lạc. Có nước Tần sự tích ở phía trước, sử quan ở ghi chép lần này tấn quân binh bức nước Tần đô thành ung chuyện, nước Tấn sẽ chỉ là phía chính nghĩa. Ngụy tướng bốn người nhìn một chút trói tại chiến xa phía sau to gỗ tròn, nói: "Chuyện này thỏa đáng." Phía trước, Khích Chí nói nên nói, đối mặt người Tần không có trả lời kết quả, tâm tình càng thêm càng nhanh, lần nữa hành lễ, la lớn: "Có thi lễ đưa tặng, chư vị rửa mắt mà đợi." Lấy được tín hiệu, lữ võ tỏ ý ngự thủ thanh nên hành động. Khích Chí để cho mình ngự thủ cùng Nhung Hữu đi xuống khiêng chiến xa biến hướng. Lữ võ chiếc xe này thoát khỏi đại đội hướng cửa thành đi. Hai chiếc xe giữa đường giao hội. Đứng tại trên chiến xa, Khích Chí lấy người bề trên thân phận, chiều giao thoa mà qua lữ võ thi lễ một cái. Lữ võ tự nhiên đáp lễ. Vốn là an tĩnh hành quân tấn binh, trong giây lát hô hào vì vũ khẩu hiệu. Không rõ nguyên do người Tần, bọn họ bị tấn quân trong lúc bất chợt hô hào sợ hết hồn. Cái này là vì sao? Thằng đá dĩ nhiên thấy được lữ võ chỗ chiến xa, hỏi: "Người Tấn khiêu chiến?" Đỗ trở về không đáp. Ra khỏi thành giao chiến đó là không thể nào. Ung thành trải qua khẩn cấp chiêu mộ, thủ thành binh lính cũng liền 20.000 ra mặt, tại sao có thể đi ra ngoài cùng ít nhất 30.000 tấn quân đánh giã chiến mà? Chiến xe sau khi dừng lại, Thanh cùng Lăng đi xuống trước cởi ra trói chặt lại to gỗ tròn, lại khiêng chiến xa tiến hành biến hướng. Hai người làm xong lại rất lúng túng, chố mắt nhìn nhau một cái. Quyên tiểu mới chiến xa biến hướng tương đối dễ dàng, không cần đi khiêng. Lời nói, lão lữ nhà tiểu mới chiến xa không có được cơ hội để phát huy. Lữ võ đã hoài báo to gỗ tròn chạy trốn. Trên tường thành người Tần nhìn phải mặt hoang mang. Trước, Khích Chí nói muốn đưa bọn họ một món lễ vật. Người Tần thấy được lữ võ hoài báo to gỗ tròn đang phi nước đại, tấn binh một tiếng lại một tiếng hô hào vi vũ, không có hiểu tấn quân rốt cuộc ở trên diễn cái nào một màn. Một tiếng vang nặng nề xuất hiện. Trên tường thành người Tần không có lộ ra thân thể, không biết tiếng vang trầm đục là cái tình huống gì. Thân ở cửa thành động tấn binh, bọn họ không thấy được ngoài cửa thành, lại biết cửa thành bị đụng. Lữ võ đụng xong một lần tiến hành thụt lùi, chạy đà lại đụng. Người nọ. Cửa thành úy bên trên thành tường, mặt hoang đường vừa sợ, báo cáo, hắn ở đụng cửa thành. Trong ngay mắt, đủ tư cách lên tiếng người Tần đều là kinh ngạc nói, sao vậy? Cái này con mẹ nó tình huống gì? Lữ võ cắm đầu làm chuyện của mình. Hắn phải thừa nhận đúng cửa thành rất vững chắc, cần phản phục đụng 12 lần mới cho va sụp. Cửa thành ở thanh âm quái dị trong té xuống. Một ít tần binh bị cánh cửa ép đến, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mấy cái tần binh ngẩn ra nhìn bụi mù tràn ngập cửa thành động, giống như thấy được một thân ảnh. Cửa thành ngã xuống trong nháy mắt đó, vạn chúng tần binh nét mặt mười phần cùng nhiệt. Nếu là Khích Chí hạ lệnh công thành, bọn họ tuyệt đối sẽ liều lĩnh triển khai công kích. Làm xong việc của mình, lữ võ chạy về bản thân chiến xa, thúc giục thanh vội vàng khống ngựa rời đi. Toàn bộ quá trình không có một kẻ tần binh bắn tên. Bao gồm thắng đá cùng đỗ trở về ở bên trong, người Tần trừ đầy mặt hoang mang chính là đờ đẫn, chỉ lo trố mắt nhìn nhau. Chiến xa chạy ra ngoài khoảng 100m sau, lữ võ mới xoay người lại hướng về phía ung thành thi lễ một cái. Lữ võ đối ngụy tướng nói, ta vừa mới nhìn thấy có ngàn cân áp. Đây là một loại thành phòng công sự, một khi ngàn cân áp rơi xuống, cửa thành cũng sẽ bị phong kín. Ngụy tướng nét mặt có chút ốc, nói, võ, ngươi lưu danh sử xanh. Lữ võ kinh ngạc nói, ta đã sớm lưu danh sử xanh. Không có tật xấu. Lần trước tấn Tần hội minh, các nước sử quan nhất định phải ghi chép. Ở nước Tần đô thành ung tiến hành duyệt binh tân quân, lấy một loại vênh vênh váo váo tư thế lần nữa chuyển hướng, nơi nào đến trở về đi đâu. Phía sau là đưa mắt nhìn bọn họ rời đi người Tần. Chờ đợi tấn quân rời đi, thắng đá cùng đỗ trở lại đến nơi cửa thành. Bọn họ thấy được ngã xuống cánh cửa, cũng thấy được cây kia bị tùy ý vứt bỏ to gỗ tròn, khắp khuôn mặt đầy đều là cảm thấy không thể tin nổi. Mà tân quân trở lại mi một khắc cũng không có dừng lại, vênh váo tự đắc tiến hành khải hoàn. Chương 158, quá con mẹ nó không tiếp. Bọn họ hướng về đường tới đi, lấy nhanh hơn thời gian đi tới mi cùng Lưu Thủ Triệu Chiên bộ đội sở thuộc hội hợp. Không có có dư thừa chế lại, hành quân tư thế bộ đội tiếp tục hướng đông, Triệu Chiên bộ đội sở thuộc thời là áp giải tù binh cùng chiến lợi phẩm đuổi theo. Không có đi bao xa khoảng cách, Lữ Võ lấy được điếm hậu ra lệnh, mang theo bản thân cái đó sư đi ở toàn quân phía sau cùng, gánh vác trận đánh có thể xuất hiện truy binh trọng trách. Nước Tấn Tân quân lúc tới, chiến binh 37.500, cũng chính là đầy biên trạng thái, coi là phụ binh vậy, đội ngũ tổng số người vượt qua 60.000. Chờ đợi bước lên đường về, nhiều 70-80.000 tù binh, xe ngựa cùng xe bò tăng lên gần 2.000 chiếc. Nước Tần có phái ra truy binh, chẳng qua là không có làm ra thực tế truy kích hành vi, xa xa ở hậu phương treo. Lữ Võ dừng lại, làm truy binh quân Tần cũng dừng lại. Lữ Võ xuất bộ hướng đuổi theo quân Tần đến gần. Quân Tần quay đầu liền hướng rút lui lui. Cứ như vậy liền rất rõ ràng, quân Tần không có cái đó tự tin cùng Tần quân giao chiến, chẳng qua là cũng không cam lòng cứ như vậy để cho Tần quân nên ngang đi mất, làm lễ đưa ra cảnh một màn như thế. Lữ Võ thấy quân Tần không có giao chiến ý đồ, đổi lại cái khác tướng lãnh có thể sẽ cười nhạo một trận, càng thêm vinh vang ngạo mạn, thậm chí còn là lên coi thường tâm tư. Một khi như vậy, chuẩn sẽ cho quân Tần bắt được cơ hội tới một cái. Một mực rất ổn Lữ Võ có thể nhìn ra người Tần đầy bụng lửa giận, Tần em mong muốn tìm cơ hội xuất quân giết đi lên, kia sẽ trở nên buông lỏng. Tấn quân điếm hậu người nào? Đỗ Hôn lại tự truy kích, không tìm được cơ hội không thể không hỏi. Hắn nghe được một cái tên, hỏi lại, năm trước hội minh, lấy sức một mình tàn sát quân ta mấy chủ cơm vũ tử. Đỗ trở về lại biết chính là Lữ Võ khiêng to gỗ tròn hoàn thành phá cửa trắng cử, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì tin tức bế tắc quan hệ, bọn họ không biết Lữ Võ đã làm như vậy ba lần, mỗi đánh hạ nước Tần một tòa thành trì, còn tiến hành đốt thành cử động. Bất quá, bọn họ ngược lại biết Mi thành chính là bị Lữ Võ xuất quân đánh hạ. Thời này có thể xuất quân đánh hạ thành trì tướng lãnh không nhiều, chủ yếu là bùng nổ công thành chiến tỷ lệ quá nhỏ. Xuân Thu đánh chính là chinh cùng phục cuộc chiến, bình thường là tại giã ngoại chiến trường đường đường chính chính giao phong, vì lấy được rất trực tiếp tiền lợi, không phải công thành kiên quyết ngoi lên sau chiếm lĩnh. Đại thắng mà không tiêu, Tấn Tân quân đem Triệu Chiên, mới quân tá khích trí, vì ta nước Tần kinh địch. Đỗ trở về rất giàu dĩ lại nói, Âm Vũ Tử dần dần nổi lên, 3 tuổi phía trước là một tốt chi trưởng, bây giờ đã là một sư chi soái. Nước Tấn các khanh, lòng yêu tài hiện ra hết. Nước Tần chính là biết nước Tấn nội đấu rất nghiêm trọng, mới chế định Đông Gia quốc sách. Bọn họ rất nhiều năm bên trong lần nữa Đông Gia, lại bị đánh cái đầu đầy bao. Càng bại càng đánh dưới nước Tần kỳ thực không hề sợ nước Tấn, càng không có sinh ra thỏa hiệp tâm tư, bằng không thì cũng không nên ở hội minh sau lập tức hủy minh, bùng nổ chàng này trận ma thoại. Vốn tưởng rằng nước Sở tấn công nước Trịnh có thể tan rã liên quân, bức bách nước Tấn phân binh cứu viện nước Trịnh. Đỗ trở về nói là nước Sở sứ giả tới thông báo tin tức, nói không ngờ rằng Tấn quân giết tiến ta bụng lực. Nước Sở sứ giả lừa gạt nước Tần. Trên thực tế là nước Trịnh cho là mình ôm lên nước Tấn con này bắp đùi to, suy nghĩ có nước Tấn lật tẩy, muốn không phải là ước hiếp một cái ai, thu vừa thu lại bảo hộ phí a. Nước Trịnh ngắm nhìn bốn phía sau, phát hiện nước Hứa cái này tiểu lão đệ rất thích hợp a. Nước Hứa là nước Sở phụ thuộc, chỉ thiếu chút nữa liền bị gồm thầu cái loại đó. Vốn đang ở thương nghị thế nào cứu viện nước Tần, thảo luận tới thảo luận lui chính là không có lấy ra một quyết định nước Sở quân thần, vừa nghe nhà mình cũng mau bỏ vào miệng thịt bị nước Trịnh cầm đao ở băm, trong nháy mắt cho nổ tung. Một trận bị buộc phản kích ở nước Sở sứ giả trong miệng bị nói thành là vì cứu viện nước Tần mới xuất binh. Bởi vì khoảng cách quan hệ, trở lại cũng là khó có thể chứng thật chân tướng, nước Tần tin. Chẳng qua là, bất kể nước Sở vì sao ra binh, công kích nước Tần mới thu tiểu đệ là sự thật. Chờ đợi tin tức truyền tới liên quân chỗ, vốn là cho là có thể lớn đại thu hoạch một thanh Trịnh quân, bao gồm ở liên quân nước Trịnh thần công, bọn họ khẳng định không muốn tiếp tục đợi ở ma thoại, tất nhiên là phải về sư cứu bản quốc với chuyện nguy chồng chứng sắp đổ. Liên quân nên nước Tấn là chủ lực, cái khác các nước chỉ có thể coi là một thêm đầu. Nhưng là nước Trịnh một khi thật thối lui ra liên quân, hay là sẽ đối với trận này chiến dịch tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Lần này nước Tấn Tân quân đánh thẳng vào giết tiến nước Tần thủ phủ, cho nước Tần tạo thành khủng hoảng khó có thể đánh giá. Nước Tần trong nước không thể không suy tính một chút, có phải hay không tiền tuyến đã chiến bại, mới có thể để cho nước Tấn Tân quân tùy tiện giết đi vào. Nếu như trận ma toại quân Tần một phương bại, bọn họ lại nhất định phải suy tính rốt cuộc bị bại nhiều thảm. Nếu là quân Tần chủ lực bị hoàn toàn tiêu diệt, dù là không có nước Tấn Tân quân giết đi vào, nước Tần trên căn bản cũng là xong phim. Mất đi chủ lực nước Tần, thấp nhất phải tốn một thời gian 20 năm mới có thể lấy lại hơi. Tiền tuyến chủ lực bị tiêu diệt, lại bị nước Tấn Tân quân giết tiến thủ phủ trắng trận công thành cướp vật, nước Tần có phải hay không phải tốn 3 đời người thời gian tới liếm vết thương. Trung nguyên 30 năm vì một đời, đại, đó chính là trên 100 năm trong thời gian, nước Tần chỉ có thể biệt khuất vùi ở Tần Xuyên. Không chỉ nước Tần địa phận người Tần không biết trận ma toại tiến trình thế nào. Xâm nhập nước Tần thủ phủ Tân quân, ngay từ đầu còn có thể đứt quãng nhận được một ít tin tức mới, sau đó tin tức cũng gãy. Cái này là khoảng cách sinh ra chế ước. Dù sao, giã ngoại tràn đầy các loại động vật niên đại, lại là xâm nhập đến địch quốc thủ phủ, phái ra số ít nhân thủ dễ dàng mất tích, phái ra đại đội người lại không thích hợp, tin tức trao đổi phương diện liền bị bắt buộc cuối cùng gãy. Quân Tần thống binh tướng lãnh là Đỗ trở về. Hàn Khởi nhìn về phía Ngụy tướng, cười hì hì nói, hắn cùng với Ngụy thị chính là cố giao. Đúng, hay là không đánh không quen cái loại đó. Có kết quả báo ân cái này điện cố ở, rõ ràng là rất khốc liệt chiến tranh, lại bị Đỗ thị cùng Ngụy thị chơi ra hoa dạng, thành theo một ý nghĩa nào đó mỹ đảm hoặc nhã sự. Lữ Võ không biết tình huống gì, tò mò hỏi một cái. Hắn nghe xong cảm thấy, đây đại khái là chiến tranh sử thượng, một lần gần như hoàn mỹ công quan các biện pháp. Có như vậy một chi quân Tần treo ở hậu phương, tiến hành rút lui Tân quân kỳ thực có chút khó chịu. Đi khiêu chiến đi, quân Tần rất trực tiếp tới cái đằng sau quay thân. Nghĩ vu hồi bọc đánh, đưa đến Tân quân làm trễ nải hành quân tiến độ, quân Tần hay là tới cái đằng sau quay thân. Đánh lại không đánh, thoát khỏi lại không thoát khỏi. Mỗi ngày chú doanh về sau, Lữ Vo cũng phải cẩn thận đến từ quân Tần ban đêm đánh lén, rất đáng ghét. Loại trạng thái này mãi cho đến tân quân đến Kính Thủy bờ Tây Hầu Lệ còn đang kéo dài. Mà chờ tân quân đi tới Hầu Lệ, bọn họ đã từ phái đi ra lại trở lại người trong miệng, biết đại lược chiến tranh tiến trình. Lần này trận ma toại tràn đầy các loại ngoài ý muốn. Đầu tiên là nước Trịnh quốc quân cơ cồn, gừng, biết quốc gia đang bị nước Sở hành hung, thỉnh cầu để cho nước Trịnh quân đội thối lui ra liên quân, song trở về tiếp viện đang bị đánh nước Trịnh. Loan Thư muốn tìm lý do từ chối, nói cho Trịnh quân cơ cồn, chỉ cần nơi này có thể đạt được thắng lợi, lập tức là có thể cử binh xuôi nam đi tiếp viện nước Trịnh. Chờ mọi người cùng nhau đi a. Cả trăm ngàn quân đội, có thể đánh tơi bời nước Sở nhà. Không đợi Loan Thư có động tác gì, tấn quân cơ Thọ Mạn đáp ứng Trịnh quân cơ cồn rút lui thỉnh cầu. Cái này nếu là từ pháp lý đi lên nói, kỳ thực không có chút xíu tật xấu. Mấu chốt chính là, nước Tấn tự có quốc tình ở. Tấn quân cơ Thọ Mạn liền tìm các khanh thương lượng một chút cũng không có, làm cũng không có thông báo trong quân những thứ kia khanh. Chờ bao gồm Loan Thư ở bên trong khanh phát hiện Trịnh quân đang nổ trại, vừa hỏi mới biết kết quả. Đây là liên quân nội bộ xuất hiện vấn đề lớn. Quân Tần bên kia ly kỳ hơn. Nhiều nước liên quân đã thành công trừ bỏ Kính Dương tòa thành trì này, cũng đem Kính Thủy bờ Đông giã ngoại quân Tần tiêu diệt hơn phân nửa, vây quanh Ma Toại liền muốn tiến hành tổng công kích, Ma Toại đầu tưởng cũng là treo lên cờ trắng. Nguyên lai là nước Tần quốc quân thắng dung, Tần hàng công, bệnh chết trong quân. Hắn sớm không hoang muộn không hoang, chờ hai bên phải quyết ra cuối cùng thắng bại mới hoang. Cái này để cho liên quân thật khó khăn, nước Tấn quân Thần rất khó chịu. Hiện đang chú ý chính là quốc tang không chiến. Tần hàng công một hoang, quân Tần treo lên miễn chiến bài, liên quân còn muốn đánh cũng không thể tiếp tục đánh. Thậm chí, nước Tấn quốc quân còn có còn lại quốc gia quốc quân, một ít quốc quân không có tới quốc gia, lấy được người Tần bên kia mời, không tự mình đi cũng phải phái ra sứ giả, tiến về người Tần bên kia ý tứ thương tiếc một cái. Kết quả là tân quân vượt qua Kính Thủy, đi tới Ma Toại bên này chiến trường, thấy được chính là Ma Toại cả thành màu trắng, liên quân bên này sĩ khí nhìn không tên đê mê. Một mực treo ở tân quân phía sau quân Tần, bọn họ ngược lại không dám qua Kính Thủy, dừng ở Kính Thủy bờ Tây Hầu Lệ. Triệu Chiên cùng Khích Chí vừa tới liền bị Loan Thư vời tới. Còn lại tân quân cần bản thân tìm một chỗ trú doanh. Lữ Võ lúc tới thấy được Ma Toại treo lên cờ trắng, lại thấy bên mình binh lính đầy mặt đưa đám, có nhiều như vậy bị làm choáng váng. Mỗi người trở về đi tìm tra một chuyến ngụy tướng cùng hàng khởi trở lại, bọn họ đem nghe được tình huống nói một lần. Đừng đánh. Lữ Võ có chút kinh ngạc, nói, chỉ đợi gắng sức một kích liền muốn tiêu diệt toàn bộ quân Tần chủ lực. Lúc này ngưng chiến. Ngụy tướng kinh ngạc nói, Tần quân hoang, như thế nào tái chiến? Hàn Khởi gương mặt đồng ý. Nước Tấn xuất động trung quân, bên trên quân, hạ quân cùng Tần quân, gọi tới 8 cái tiểu đệ, nước Tần khuynh quốc gia. Hai bên đóng lại chiêu mộ ít nhất 200.000 chiến binh, cộng thêm số lượng nhiều hơn phụ binh, một trận mấy trăm ngàn người chiến tranh, bởi vì Tần quân hoang ở chiến trường, đánh không nổi nữa. Nguyên trong lịch sử, chỉ là nước Tấn liền xuất động 120.000 chiến binh, đủ Tống, Vệ, Lỗ, Trịnh, Tào, Chu, đang 8 nước số lượng không có ghi lại, nước Tần cái này phương thời là xuất động 560.000 người. Ở ghi lại lịch sử lúc, sử quan cũng không có đem phụ binh cùng ngoài ra một ít nhân viên hậu cần tính đi vào. Như vậy một trận lao sư động chúng chiến tranh, theo Chu Vương thất phái ra đội ngũ tiến vào Ma Toại, nhất định phải vẽ xuống ngưng hàn phủ. Đầu voi đuôi chuột ta. Lữ voi trước cảm khái một câu, mới hỏi, có biết quân Tần chủ lực tình huống? Hàng Khởi nói, mười mấy vạn đại quân tiêu diệt người Tần, kém xa ta quân. Tân quân chỉ riêng tù binh người Tần thì có 780.000, không cần lại đi tính trong lúc chiến tranh giết bao nhiêu người Tần. Đồng thời, Tần quân từ nước Tần mang về chiến lợi phẩm, tương đương với nước Tần mất đi những thứ kia vật liệu. Nước Tần thủ phủ bởi vì trận này chiến trường bị tạo thành phá hư. Vân vân rất nhiều tướng cộng lại, Tân quân cho nước Tần mang đi tổn thương, khó lòng đếm hết. Ngay mặt chiến trường bên này, 560.000 quân Tần chạy tứ tán mỗi ít, có 10.000 tả hưu ở Ma Toại trong thành trì, Tần quân cũng không phải là bị liên quân giết chết. Cái này giống như không có tính so sánh a. Ngụy tướng cũng rất thực tại nói, trận chiến này, bọn ta không phụ nước Tấn phụ lão. Lữ Võ thời là đầy đầu quái dị tư tưởng, thầm nghĩ, sau này hai nước giao chiến, cảm thấy đánh không lại, nhà mình quốc quân cắt cổ là có thể để cho chiến tranh dừng lại. Vấn đề là, mỗi cái quốc quân cũng rất tiếc mệnh a. Chương 159, đại thắng sau bất chắc lo âu. Sau này, Lữ Võ còn nghe được một món rất làm người ta kinh ngạc chuyện. Tào quốc quốc quân cơ Đằng Anh Dũng tác chiến cả mấy trận, một lần xuất chiến bị tên lạc bắn trúng cổ, trọng thương không trị hoang trôi qua. Nói là trọng thương không sai, nguyên nhân cái chết tuyệt đối là chảy máu quá nhiều. Bởi vì là tên lạc quan hệ, chỉ có thể nói Tào quân cơ Đằng chết trận tương đương bất hạnh. Ở Tào quân cơ Đằng sau khi chết trận, Tào quốc quân đội thối lui ra khỏi giao chiến hàng ngũ, bao gồm Tấn quân ở bên trong các nước chư hầu vì Tào quân cơ Đằng tiến hành cấp tang. Có thể là bởi vì Tào quân Tào Đằng cấp bậc không đủ quan hệ, trận Ma Toại cũng không có bởi vì hắn chết trận mà ngưng hẳn. Liên quân bên này khóc tang 7 ngày. Ở nơi này trong vòng 7 ngày, quân Tần cũng không có tấn công. Sau đó, Tào quốc quân đội trở thành trận này chiến tranh khách xem, còn sót lại hai bên lại bắt đầu đổ máu. Lần này Tần quân thắng dung bệnh qua đời, cũng là cho trận Ma Toại mang đến mới ảnh hưởng. Tần Hoàn Công tước vị cùng Tào Võ Công kỳ thực vậy, đều là bá tước. Bọn họ công là hoang trôi qua sau truy tạo. Tần Hoàn Nghiệp đoàn hoang trôi qua cùng Tần quân tiến vào nước Tần thủ phủ có quan hệ trực tiếp. Hắn vốn là mắc bệnh, đầu tiên bệnh phải không phải nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là khó có thể chữa khỏi mà thôi. Nước Tấn Tân quân liên tục đánh hạ vực rừng cùng Hầu Lệ, vị thủy bờ phía Nam Hy cùng Hào Thất thủ bị đốt tin tức cũng truyền tới. Nước Tần mới bao nhiêu tòa thành trì a? Lập tức liền không có 4 tòa, trong đó 3 tòa còn bị phóng hỏa đốt. Đối Tần Hoàn công tạo thành nhất đại đả kích chính là nước Tấn Tân quân giết tiến nước Tần thủ phủ. Đổi lại Tân quân công kích Tĩnh Dương hoặc Ma Thoại, cũng chính là áp sát quân Tần chủ lực, tạo thành hai mặt giáp công tư thế, Tần Hoàn công cũng sẽ không tức thì nóng giận công tâm, lập tức không có gắng gượng qua tới ngọn cụ tỏi. Nước Tần mặc dù có 1.800.000 nhân khẩu, kỳ thực chân chính thuộc về hữu hiệu phạm vi thống trị ít hơn. Bọn họ lập tức vận dụng 5-60.000 chiến binh xuất chinh, còn có số lượng không biết phụ binh, trong nước thật bị móc rỗng. Tần Hoàn công rất rõ ràng một khi thủ phủ gặp phải công kích, đối nước Tần đả kích nên có bao nhiêu nghiêm trọng. Không chỉ là nhân khẩu cùng vật chất phương diện tổn thất, chủ yếu là lòng người phía trên đả kích. Nước Tần lần nữa khiêu chiến nước Tấn, mỗi lần đều bị đánh đầu đầy bao, lại còn có tâm tính tiếp tục cùng nước Tần đánh, không có tâm lý phương diện sợ hãi. Lần này Tấn quân giết tiến nước Tần thủ phủ, hơn nữa Ma Thoại bên này bại cục đã định, Tần Hoàn chi thức dân chủ đạo sau này người Tần nói chuyện đến người Tấn liền không giống nhau. Có lần này khắc sâu dạy dỗ, người Tần cũng không dám nữa tùy tiện gây hấn nước Tấn, càng khỏi nói tiếp tục phát động khiêu chiến. Ngày sau không biết bao nhiêu năm trong thời gian, nước Tần chỉ có thể thần phục với nước Tấn. Thường nói dầu dĩ thành tật, tâm bệnh dễ dàng hơn tới chết. Tần Hoàn công đang ở kinh lo đan sen tâm kho an trạng thái dưới bệnh qua đời. Tần Hoàn công trước khi chết làm phân phó, nước Tần cần thừa nhận lần này chiến bại, khẩn cầu nước Tấn tha thứ, thương thảo chuộc về bị bắt võ sĩ. Những thứ kia thần công cửa đối Tần Hoàn công hay là rất phục tùng. Bọn họ trước hướng Chu Vương thất cơ triều, đan công bày tỏ bồi tội, khẩn cầu cơ triều nhất định phải ở Chu Thiên Tử trước mặt nói tốt vài câu, khiến Chu Thiên Tử tha thứ nước Tần ở lễ phép phía trên lần nữa thiếu sót. Cơ triều bị làm cái ứng phó không kịp, hắn liền là dựa theo lễ tiết tới tưởng niệm một cái Tần Hoàn công, ý tứ thì phải đi. Nào biết Tần Thần có thể như vậy không biết xấu hổ cho trực tiếp nhào lên ôm lấy bắp đùi a. Chu Vương thất đã sớm suy bại, chỉ còn lại một cái danh tiếng mà thôi. Bằng không lần này Chu Vương thất căn bản cũng không cần tham gia chín nước liên quân công Tần, đặc biệt cho phái ra một chi đội cổ vũ. Cơ triều toàn trình rất lúng túng, chỉ nói là chờ nước Tần Tân quân xác nhận, để cho nước Tần Tân quân bản thân đi theo nước Tấn quốc quân thương lượng. Nước Tần bên phải đại phu nói, hắn tự mình tiến về Tấn quân cơ thọ mạn chỗ, không để ý cái khác mấy cái quốc gia quốc quân ở, thấy được Tấn quân cơ thọ mạn cũng là nhào tới ôm bắp đùi, một trận khóc ròng ròng bày tỏ lỗi. Cầu xin Tấn quân cơ thọ mạn trừng phạt nước Tần, bọn họ nhất định Tấn quân cơ thọ mạn nói thế nào liền làm sao bây giờ. Trên thực tế, Tấn quân cơ thọ mạn bị nước Tần bên phải đại phu nói cử động làm cho giật mình, thiếu chút nữa không có rút kiếm đem đột nhiên nhào tới ra hòa chặt. Chờ nghe xong nước Tần bên phải đại phu nói vậy, Tấn quân cơ thọ mạn lại nhìn bộ kia không lưng ốn gối bộ dáng, cảm thấy cái đó gọi hạ giận cùng có mặt mũi. Loan thư biết được bản thân quốc quân tiếp kiến Tần khiến, đoán chắc xảy ra cái gì bậy bạn, vội vàng đi tới hiện trường. Một khắc trước, hắn thật ra là ở hướng Triệu Chiến cùng Khích Chí tìm hiểu tình huống. Tấn quân cơ thọ mạn đang muốn nói chút gì, lời không có nói ra ngoài, Loan thư vội vội vàng vàng vọt vào đại trướng bên trong. Một ngày kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, giống như lữ võ loại thân phận này người chẳng qua là tin đồn một tỷ nghìn điểm. Kết cục là nước Tần thừa nhận chiến bại, hơn nữa hướng nước Tấn thần phục. Ngoài ra chính là, nghe nói ở Loan thư thao tác hạ, nước Tần hướng Tào quốc đổi thành toán rất khổng lồ một khoản vật liệu. Đây là phải có ý. Dù sao, Tào võ công là nghe theo nước Tấn triệu hoán mang binh tới trợ chiến, lần nữa anh dũng tác chiến lại chết trận, nước Tấn nếu là không có bày tỏ hoàn toàn không nói được. Lữ Võ quan tâm chuyện không nhiều. Phương Nam nước Sở đang đánh mạnh nước Trịnh tin tức, ở người Trịnh không ngừng kêu rên khóc giống trong đã truyền khắp liên quân. Đã chiến thắng nước Tần, nhà mình tiểu đệ đang bị đánh tơi bời, nước Tấn không thể nào không nhúc nhích. Như vậy, nước Tấn muốn xuất động bao nhiêu bộ đội xuôi nam? Một chuyện khác, cùng Tần Giao Phong đã thắng lợi. Quốc quân cơ thọ mạn lần nữa thúc giục các quý tộc vội vàng đem thu được thật tốt thanh toán một lần, là cái có ý gì? Nguyên soái Loan thư rốt cuộc đem lần này các quý tộc quân công hoạch định xong chưa, là lập tức công bố thưởng phạt kết luận, hay là chờ Khải Hoàn Tân điền lại công bố? Không có bất kỳ kết quả xuất hiện, bao gồm lữ võ ở bên trong toàn bộ quý tộc lấy được chính là chỉnh đốn bộ đội, đại quân rút ra lệnh. Chúng ta đây là đi đâu? Lữ võ không phải đang lầm bầm lồ bầu, đặc biệt tìm đến Hàn Khởi cùng mình cùng xe, mà không thoải mái nói là không có kết luận, vẫn có tranh cãi, một chút xíu tin tức cũng không có. Hàn Khởi như thế nào đi nữa đều là hạ quân tướng con trai của Hàn Quyết, còn bị dự định là Hàn Thị tương lai trưởng môn nhân, thế nào cũng nên nghe được một ít tiếng gió à? Hắn mặt sầu khổ nói, tin đồn quân thượng muốn đem công lớn tận thêm với Hàm Đan Triệu, ấm Tử Minh nói không phục. Tình huống gì? Nói cách khác, quốc quân phải đem Tân quân tiến vào nước Tần thủ phủ toàn bộ công lao, bình định cho Tân quân đem Triệu Chiên. Cái này rất có ý tứ a. Muốn là dựa theo chức vị luận công vậy, làm Tân quân đem Triệu Chiên, dù là hắn ở cái này trận chiến sự trong cái gì cũng không làm, có Tân quân đem thân phận là tiền đề, công lao đương nhiên là hắn lớn nhất. Nhưng là cứ như vậy, Triệu Chiên còn muốn hay không trở về bản thân đất Phong Hàm Đan đi dưỡng lão? Một khi Triệu Chiên tiếp tục ở Tân quân đem vị trí không xuống đài, thậm chí có thể sẽ tiến hơn một bước, mấy cái khanh sắp xếp đứng phân quả chuyện không phải làm không à? Cho là lần này nhà mình sẽ thành khanh vị tranh đoạt người thắng khích thị, trước kia các loại cố gắng không thiếu được một ít lợi ích nội bộ, chẳng phải là cho không? Ấm Tử rất phiếu hãn. Lữ Võ chỉ có thể như vậy đánh giá, lại hỏi Khích Bá, Khích Kỹ, nhưng có lời. Hàn Khởi suy nghĩ một chút, nói không nghe thấy Khích Bá có gì cử động. Không phải truyền ngôn Khích Thị một thúc nhị điện siêu cấp ngang ngược sao? Làm là huynh trưởng Khích Kỹ không lên tiếng, lộ ra rất không Khích Thị. Bọn họ đã lui về nước Tấn địa phận, so với bọn họ sớm hơn đi nước Trịnh quân đội, cũng đã bước vào Chu Vương thất địa bàn, thậm chí sớm chạy trở về nước. Loan Thư ở trận ma toại xuất hiện kết quả về sau, xin phép Song Quốc quân cơ thọ mạng, hướng tham chiến các nước phát ra thông báo, muốn đi cũng có thể đi. Tề quân Lữ Hoàn Ma Lưu mang theo nhà mình tiểu đệ đẳng quân cơ hành, không có chút nào lưu niệm đi người. Nước Lỗ Quý Tôn hành phụ thấy được nước Tề đi như vậy Ma Lưu, lo âu nước Lỗ chủ lực bên ngoài, nước Tề lại cướp thời gian phải đi về, rất sợ nước Tề thừa dịp nước Lỗ chủ lực bên ngoài phát khởi xâm lấn, cũng vội vàng mang theo Chu quân tảo, dù ẹ, lại hướng nước Lỗ hồi sư. Chu nước đã sớm ba phần, trừ Chu nước, được gọi là lớn Chu, ra, còn có nhỏ Chu nước cùng làm nước. Mà Chu nước là nước Lỗ tiểu đệ. Còn cùng nước Tấn đại quân có đặc biệt bị điểm danh Tào Quốc quân đội, còn có thuận đường nước Tống quân đội cùng nước Vệ quân đội. Bọn họ tiến vào Ngụy, cũng chính là Ngụy thị đất phong thời điểm, nước Sở công kích nước Vệ tin tức truyền tới. Cùng nhau bị tin tức truyền đến còn có nước Trịnh lại nữa rồi đầu hàng. Lão bài đầu hàng nước A. Trịnh quân cơ cồn, gùn, trước một cước mới vừa đi theo nước Tấn tham gia chinh phạt nước Tần, chưa có trở lại quốc cảnh, hay là đã trở lại quốc cảnh. Tóm lại, nước Trịnh ở nước Sở binh phong hạng, một lần nữa đầu hàng. Đối với nước Trịnh một lần nữa đầu hàng, Nguyên Soái Loan Thư cùng với mấy vị khanh kỳ thực không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ từ Trịnh quân cơ cồn, gùn, chẳng qua là thỉnh cầu nước Tấn tiếp viện, liền chờ cũng không đợi liền xuất quân rời đi, đã sớm dự liệu được nước Trịnh lại phải đầu hàng. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ tỏ thái độ gặp nhau tiếp viện nước Trịnh, cũng là một điểm bộ dáng gấp gáp cũng không thấy được. Bây giờ nhận được nước Vệ đang bị nước Sở công kích tin tức, Loan Thư trước tiên tiến hành tỏ thái độ, nhất định sẽ xuất binh tiếp viện nước Vệ, hơn nữa ra lệnh quân đội hành quân tốc độ tăng nhanh. Nước Tống chấp chính Hoa Nguyên lo âu nước Sở liền nước Tống một khối đánh, vội vàng cáo từ sau mang theo quân đội rời đi. Sĩ tiếp có tiến hành giữ lại, nhưng là bị Hoa Nguyên một câu nói làm cho nghẹn lời không nói. Hoa Nguyên nói được tương đối thấu triệt. Nước Tấn quốc quân quá tùy hứng, trước bị Khích Chí Bắc một trận tức giận, lại có Loan Thư nhiều lần ngột ngạt. Ban lãnh đạo như vậy nước Tấn, đem hết toàn lực đánh xong nước Tần, còn có cái hoàn cảnh kia lại đi cùng nước Sở đấu sống chết sao? Sĩ tiếp chính là biết nước Tấn hiện sẽ không cùng nước Sở đấu sống chết, mới có thể bị trận phải nghẹn lời không nói. Thượng tầng chuyện gì xảy ra, không có đối quân đội thuộc về sư có quá lớn ảnh hưởng. Lữ Võ trong giây lát phát hiện hành quân phương hướng là nhắm hướng đông bắc, đi ngang qua An ấp lúc còn không cách nào 100% xác định, chờ tiến vào Tuân thị đất phong mới xác nhận xuống. Bọn họ đây là phải đi về Tân Điền a. Thật khi thấy Tân Điền lúc, Tấn quân không kiểm hãm được phát ra tiếng hoan hô. Nếu là đi theo nước Sở đánh trận, bọn họ sẽ không có trở lại Tân Điền lưu trình, dù là đường vòng cũng sẽ không tiếp cận Tân Điền. Một khi trở lại Tân Điền, đại biểu là quân đội gặp nhau giải tán. Năm nay có còn hay không chiêu mộ, muốn không cần tiếp tục xuất chinh, thế nào đều là 1-2 tháng sau chuyện. Theo càng ngày càng đến gần Tân Điền, nước Tấn thượng tầng không vui nhưng ở tăng thêm, đưa đến liền một ít võ sĩ đều nghe được 5-3 câu. Quốc quân cơ thọ mạn giống như trong lúc bất chợt phát hiện Triệu Chiên rất đáng yêu, lần nữa tán thưởng đồng thời, nhiều lần mời dự tiệc. Hắn như vậy làm, chẳng những làm Triệu Chiên kinh xử trí bất an, còn đem Khích thị làm cho phi thường nổi giận. Làm điều chỉnh quý tộc cùng quốc quân Loan Thư, hắn cũng là một mực không nóng không lạnh, làm người ta không hiểu nổi rốt cuộc là cái ý tưởng gì. Chương 160, tới a, giết vua có làm hay không? Đại quân thật giải tán. Cứ như vậy, nước Tấn chẳng những trong lúc nhất thời sẽ không đi nước Trịnh, chi viện nước Vệ chuyện cũng phải theo sau. Nước Tấn quý tộc quan tâm cũng không phải là có phải hay không đi cứu viện ai, bọn họ tha thiết chờ quân công bình định cùng chiến lợi phẩm phân chia. Lão bài đầu hàng nước Trịnh đã lần nữa khuất phục tại nước Sở, nước Tấn hoàn toàn không cần cân nhắc có phải hay không tiến về tiếp viện. Nước Vệ thời là vẫn lựa chọn phục vụ với nước Tấn, bọn họ đang gặp gỡ xâm lấn, nước Tấn nếu là không nhúc nhích sẽ lệnh các nước đau lòng. Chẳng qua là nước Tấn bốn quân đã toàn bộ giải tán, một chút cũng không có muốn xuất binh đi trước tiếp viện nước Vệ dấu hiệu. Nước Vệ chấp chính Tôn Lâm Phụ đang ở Tân Điền. Hắn có tham gia trận ma thoại, không biết có hay không lập được chút công lao gì. Nước Sở tấn công nước Vệ, là tấn công lực độ quá nhỏ, còn là một tình huống gì. Làm chấp chính Tôn Lâm Phụ một chút sốt ruột cũng không thấy được, thậm chí ngay cả quân đội nước Vệ cũng bị ở lại dị quốc. Nước Tấn thái độ càng là làm người kinh ngạc. Tiểu đệ đang bị đánh, lão đại chẳng qua là chót miệng bày tỏ một chút, không có làm ra thực tế hành động. Đang tha thiết chờ công lao được xác nhận nước Tấn quý tộc, đại đa số căn bản không quan tâm bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nên đối nước Vệ thế của phụ trách phạm thị, bọn họ từ nước Vệ thu được không biết bao nhiêu chỗ tốt, giống vậy không có nhìn thấy ở chọn lựa cái gì hành động. Số rất ít coi trọng quốc tế bia miệng nước Tấn quý tộc có chút kiến ôn, chẳng qua là đã chìm đáy biển không có điểm đáp lại. Vệ quân cùng Vệ chấp chính mâu thuẫn nặng nề, khó có nhận thức chung. Ngụy tướng buông xuống ly rượu, vì Lữ Võ giải hoặc, nói, lần này nước ta cũng không phải là không núp đích, chính là nước Vệ chấp chính ngăn trở. A, quốc gia chấp chính ngăn cản nước Tấn phái ra quân đội cứu viện. Cái này là cái gì cái thao tác? Khó trách Nguyên Soái Loan Thư đều đã bày tỏ sẽ tiếp viện, sau đó cũng là không có giao hành trình động. Bên ngoài có cái phiên bản mặt bên chứng minh Ngụy tướng tin tức linh thông. Trên phố tin đồn là Vệ quân Vệ Tang nháo muốn xua đuổi Tôn Lâm Phụ, đưa đến nước Tấn tỏ thái độ tiếp viện sau lại không có hành động thực tế. Nước Tấn mấy cái nhà khách vị, mỗi một cái khanh trên thực tế đều có gánh vác ngoại giao công tác. Bây giờ cũng không có bộ ngoại giao, tự nhiên cũng không có đường đường chính chính quan ngoại giao. Thế nào đi cùng các quốc gia tiến hành trao đổi đâu? Các nước bình thường là chấp chính tổng trưởng. Nước Tấn bên này lại bị các cái nhà khanh vị chia cắt. Nói đơn giản, nước Tấn vị kia khanh phụ trách quốc gia nào, bọn họ là có thể từ quốc gia kia lấy được chỗ tốt. Tương ứng trách nhiệm là những thứ này khanh phải gánh vác phụ điều động những quốc gia kia tham dự nước Tấn đối ngoại chinh chiến, điều chỉnh quốc gia này cùng nước Tấn quan hệ. nước vệ là Phạm Thị vòng xa giao, mà nước vệ phụ trách cùng Phạm Thị câu thông người là Tôn Lâm Phụ. Tương đương với nói, nước vệ muốn thỉnh cầu nước Tấn làm một ít gì, Tôn Lâm Phụ muốn cùng sĩ tiếp đạt thành nhất chi ý kiến, lại do sĩ tiếp tới cùng nước Tấn các khanh hiệp thương. Lữ Võ hiểu là, nước vệ quốc quân cùng chấp chính giữa mâu thuẫn đã không thể điều tiết, đưa đến liền quốc gia an nguy cũng không để ý. Có phải hay không mặt bên chứng minh một chút, Tôn Lâm Phụ cái này chấp chính là một quyền thần. Ngụy tướng nói, quân thượng đã phái ra sứ giả tiến về Triều Ca. Trước mắt Triều Ca là nước vệ đô thành, còn chưa phải là đế đổi. Lữ Võ cảm thấy có ý tứ. Nước Tấn quốc quân nhúng tay khanh sự vụ. Loại chuyện như vậy cho dù là cầm quyền trình độ tương đối cao Tấn Cảnh Công, hắn cũng không dám tùy tiện đi làm. Cơ Thọ Mạn trong tay có bao nhiêu cái sứ a? Hắn đã chọc giận Khách Thị, lại đi trêu chọc Phạm Thị, chê bai bản thân nhỏ sinh hoạt rất thư thái sao? Mắt thấy quốc quân cùng khanh lại ở trên diễn các loại tiết mục, bao gồm quốc quân biểu hiện ra coi trọng Hàm Đan Triệu, lại một lại áp chế Khách Thị, gần đây càng là bắt đầu gây hấn lên Phạm Thị. Nhưng không biết quốc quân kế tiếp còn sẽ kích động kia một nhà khanh thần kinh. Lữ Võ biết chính là, bản thân cha vợ một trong Triệu Chiến đã nhiều lần tránh quốc quân mời. So với ngây thơ lãng mạn quốc quân, Triệu Chiến rõ ràng hơn nước Tấn khanh bao lớn năng lượng cùng năng lực. Thời này lãng mạn cũng không phải là cái gì từ hay. Tỷ như một mực bị cảm thấy rất lãng mạn người sở, đặc biệt là chính là người sở thiếu hụt kỷ luật. Thân là quốc quân lại lãng mạn mười phần, chỉ chính là không nhìn quy tắc cùng trật tự. Lữ Võ cùng Ngụy tướng đang trò chuyện, Vệ Duệ rất vội vàng đến đây. "Chủ." Vệ Duệ không nhìn Ngụy tướng, gấp giọng nói, "Triệu Tử Tư ra tân điện, gấp đổi Hàm Đan đi. Đây là một việc lớn." Triệu Chiến liền quân công bình định cùng chiến lợi phẩm phân chia kết quả cũng không giống nhau, không có hướng quốc quân xin lui, vội vàng phải đi về bản thân đất phòng, rõ ràng là cảm giác được nguy cơ giáng lâm, liều lĩnh tiến hành tránh né. Trong nháy mắt đó, Lữ Võ có chút ngộng. Tại chỗ Ngụy tướng thấy được Lữ Võ ngơ ngác, lần nữa muốn nói lại thôi. Sau một cước, Triệu Đan tới cầu kiến Lữ Võ, nhìn qua còn rất gấp. Lữ Võ bỏ lại Ngụy tướng, đi ngoài ra căn phòng thấy Triệu Đan, gấp giọng hỏi, "Ta cần làm thế nào chuyện? Có thể để cho Triệu Chiến liều lĩnh làm ra đảo tàu chuyện, không là cái gì chuyện nhỏ a?" Triệu Đan thở hổn hển, nói, "Chủ có một lời, mời Âm Vũ Tử trở nên vọng động." "Tình huống gì?" Sau đó, Hàn Thị cùng Ngụy Thị cũng có ra thần tới, trước sau biểu đạt ra để cho Lữ Võ vững vàng tỉnh táo ý tứ. Bọn họ đây là cầm Lữ Võ làm mãn phu, cho là Lữ Võ thấy được Triệu Chiến gặp gỡ, sẽ làm ra một ít chuyện vọng động. Vốn là rất tỉnh táo, Lữ Võ trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, sau một khắc thì không phải là tỉnh táo như vậy, thậm chí có điểm nghĩ quất chính mình mấy bàn tay. Hắn không có mặc áo giáp, cũng là kêu lên võ sĩ, đi trước Loan Thị ở Tân Điền phủ trạch ngoài náo một đợt, lại chạy đi cung bên ngoài thành mặt la to. Cử động này rất nhanh truyền khắp Tân Điền. Các nhà quý tộc vô cùng hiểu Lữ Võ vì sao làm như vậy, tiến hành đồng thanh khen ngợi. Trên thực tế, Triệu Chiến là Lữ Võ cha vợ một chồng, người thân quan hệ không là cái gì mấu chốt. Tương đối mấu chốt chính là Lữ Võ lần này ở Tân Quân phục vụ, cùng nước Tần giao chiến lập được lớn như vậy công lao, chẳng khác gì là Triệu Chiến tiến hành tài bồi. Lữ Võ một khi đối Triệu Chiến gặp được bất hạnh không nhúc nhích, người đời muốn làm sao nhìn? Hàn Thị cùng Ngụy Thị đương ra người biết được Lữ Võ đi đại náo Loan Thị phủ đệ, còn chạy đi cung bên ngoài thành lại đại náo không có rời đi, phái ra nhà mình hài tử quá khứ. Kết quả, Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng mang theo gia tộc võ sĩ đi tới cung ngoài cửa thành. Hai cái này Hàn Thị cùng Ngụy Thị chính bài trưởng tử, không đeo một tiếng bảo hộ ở Lữ Võ cùng lao lư nhà võ sĩ vào ngoài. Biết được tương đối chế trí hoành, trước hắn đi tuân canh trong nhà, thăm bệnh nặng khó lành đường huynh, biết được cũng chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một chút phân phó đi theo nhi tử Chí Sóc, nói, ngươi mang võ sĩ tiến về, chỉ cần không tiếng động hộ vệ Âm Vũ, không cần những thứ khác. Chí Sóc năm nay 13 tuổi, đi lòng vòng ánh mắt, cười hì hì nói, phụ thân, hài nhi biết được như thế nào làm. Hắn mang theo số ít võ sĩ đến cung ngoài cửa thành, cũng là thấy được người có chút nhiều. Đã không chỉ là Hàn Thị cùng Ngụy Thị con em tới, Loan Thị cùng Phạm Thị trưởng tử đã tại chỗ, đồng thời Khích Thị nhà hài tử cũng tới. Càng vào ngoài, một ít trong các gia tộc gia chủ ở tự mình vây xem. Cung thành bên này ngoài cửa thành, tụ nhanh hơn nghìn người. Chí Sóc căn bản liền không cần gạt ra đi vào, người bên ngoài nhìn một cái người Chí ra tới, hết sức phối hợp để cho mở con đường. Tới chi chế vậy? Chí Sóc giải thích tại sao mình lại mượn, lại nói, lần này, bọn ta đồng khí liên chi. Bọn họ toàn bộ ăn mặc thường phục, không có người nào người mặc áo giáp, chẳng qua là cũng mang theo vũ khí. Cung thành cửa thành vốn là mở lớn. Thủ thành hôn người ngay từ đầu vẫn còn ở nhìn náo nhiệt, nhận được mệnh lệnh đóng cửa thành, đi lên thành tường tiếp tục xem náo nhiệt. Những thứ này hôn người cũng không phải là không tin nước Tấn có quý tộc dám công kích cung thành, bọn họ sở dĩ mang theo xem náo nhiệt tâm tư, có ý nghĩ của mình. Khích Thị gần đây cùng Hàm Đan Triệu huyên náo rất không vui, gia nhập vào có lý do của mình. Chỉ có Lữ Võ tới náo, chuyện chỉ liên quan đến Hàm Đan Triệu. Hàn Thị cùng Ngụy Thị tới coi chừng Lữ Võ, chẳng qua là do bởi một loại thân tình. Chờ đợi có quý tộc tới vây xem, mấy cái nhà khanh vị cũng tham dự vào, chuyện liền bắt đầu biến vị. Trước Lữ Võ còn đi Loan Thị phủ trạch náo một đợt. Không có nhìn Loan Thị đều có hải tử đã tới sao? Lần này vây bắt cửa cung là được nước Tấn quý tộc ở đối quốc quân biểu đạt bất mãn. Âm Vũ Tử đây là bị lợi dụng. Tư Đồng nhìn quốc quân ở nổi điên gầm thét, không có che chở Lữ Võ ý tứ, chẳng qua là đang giảng thật tình, cẩn thận hỏi, quân thượng, hoặc có thể mở ra cửa cung. Quốc quân tức giận nói, mở ra cửa cung để bọn họ vào giết chết ta sao? Tư Đồng là quốc quân ai quy cảm thấy dầu dĩ, giải thích nói, như sát tướng đi vào, liền là bất trung, ta đoán bọn họ không dám. Quốc quân dùng kiếm chỉ Tư Đồng, mắng, đồ không tiếp. dám đem quả nhân an nguy đưa vào ngươi đoán. Tư Đồng nhìn một cái Trường Ngữ tiểu, lại thấy đối phương đối với mình lắc đầu một cái. Âm Vũ Tử vì dũng phu, quả nhân tự nhiên biết bị lợi dụng. Quốc quân nhớ Lữ Võ siêu cấp dũng mãnh, tiềm thức cho là Lữ Võ đầu góc dài chính là bắp thịt không phải góc, phẫn hận nói, chư khanh đáng hận. Sao dám ức hiếp như vậy quả nhân? Chư công vô dụng, không có cử động. Quốc quân vừa là phẫn nộ lại là đưa đám. Hắn liền không rõ, mình là quốc quân a, không nên nhất ngôn cựu đỉnh sao? Sau đó, hắn một mực ở cho công tộc tranh thủ lợi ích, không tiếc tự mình ra tay cùng chúng khanh vật cổ tay, công tộc những tên kia làm sao lại không có điểm bày tỏ. Công tộc vô năng. Quốc quân bậy bạ vung chém mấy lần kiếm, đỏ mắt nhìn về phía Tư Đồng, nói, quả nhân nhìn lầm rồi bọn họ. Tư Đồng âm thầm nhíu môi. Nước Tấn công tộc phàm là có chút dùng, có quốc quân chống đỡ, lại có thiên nhiên danh phận, không đến nỗi để cho nước Tấn quyền lực nắm giữ ở chúng khanh trong tay. Quốc quân nhìn chòng chọc Tư Đồng, hỏi, quả nhân nên như thế nào? Tư Đồng lần nữa biểu đạt nên mở ra trước cửa cung. Quốc quân lại một lần nữa tiến hành cự tuyệt. Tư Đồng vô cùng tâm mệt mỏi, rõ ràng chỉ muốn mở ra cửa cung là có thể hết thể giải quyết dễ dàng, làm sao lại không làm như vậy chứ? Quốc quân lại có bản thân lo âu. Nước Tấn quý tộc rất to gan, giết đua làm không chỉ một lần, quốc quân cũng không dám đem an nguy của mình xây dựng ở quý tộc lo âu sách sử chấp bút bên trên điểm nhơ. Tư Đồng cho ra ngoài ra đề nghị, nói, quân thượng nhưng công bố thưởng phạt. Vậy mà, quốc quân lại nhớ tới lễ phép, nói, đây là nguyên soái quyền bính, nguyên soái chưa đưa tới văn thư, quả nhân sao có thể làm thay? Đây là hắn sợ. Một mực không có lên tiếng Âm Thanh Trường Ngư tiểu âm chắc chắn nói, như vậy, quân thượng nhưng mệnh hôn người kêu la, nói rõ hết thệ từ nguyên soái làm chủ. Nước quân phẩm mùi một cái hạ, cảm thấy chủ ý này hay a. Những thứ kia đang chết quý tộc tới ngăn cửa, làm nguyên soái chẳng những không ngăn cản còn để cho nhi tử tham gia. Quân công cùng chiến lợi phẩm thế nào bình định cùng xử lý, quốc quân cũng là một mực cùng Loan Thư ở tranh luận. Nếu như vậy, quốc quân không có ý định muốn mặt mũi, đem mâu thuẫn trực tiếp vạch trần, hết thảy phiền toái ném cho Loan Thư được rồi. Tư Đồng ngay từ đầu không có hiểu, suy nghĩ một chút phát hiện Trưởng Ngư kiểu so với âm hiểm. Đó là muốn cho Loan Thư làm khó, một xử lý không tốt liền đem đi tới chúng quý tộc phía đối lập. Chương 161, có thể hay không đừng như vậy khó bề phân biệt. Trưởng Ngư kiểu âm hiểm chỗ, xây dựng ở thân phận của Loan Thư trong vấn đề mặt. Là nguyên soái, trung quân tướng cùng chấp chính Loan Thư. Hắn là một chấp chính sẽ phải gánh vác bảo đảm nước vệ quân an toàn trách nhiệm, thân là nguyên soái thời là phải bảo đảm toàn quân, quý tộc, lợi ích, lấy trung quân tướng chức vụ và quân hàm tắc càng cần hơn quan tâm trung quân được mất. Bây giờ, một ít hài tử mỗi nhà mang theo võ sĩ tới vây bắt cung thành cửa thành, Loan Thư là người quý tộc liền không thể không phái bản thân hài tử tham dự, muốn sẽ không để cho chúng quý tộc có cái nhìn, hài tử nhà mình tham dự ngăn cửa, lại là Loan Thư làm chấp chính một loại thất trước. Như vậy cái chức vụ và quân hàm cùng thân phận lên xung đột chuyện, Loan Thư xử lý như thế nào đều là sai. Quốc quân lần này bị công tộc không có có thành tựu, cho tức giận gần chết. Ta đây vì giúp các ngươi tranh thủ lợi ích, kéo tay áo trực tiếp cùng quý tộc bắt đầu làm, các ngươi con mẹ nó thấy ta đây bị ngăn cửa, không hiểu đến giúp nắm tay à. Phải, ta đây cũng không quan tâm rồi. Quốc quân căn bản không hiểu Trường Ngư kiểu như vậy đề nghị ý đồ chân chính, tuy tính tình của mình đang làm lựa chọn. Tư Đồng Ngạch Quý online. Hắn trong nháy mắt thưởng thức ra Trường Ngư kiểu dụng ý. Loan Thư thân kiêm ba chức, các loại chức trách lẫn nhau giữa tồn tại mâu thuẫn. Làm chấp chính cần muốn cân nhắc ích lợi quốc gia, không thể chỗ tốt cho hết quý tộc, tránh cho gặp phải chuyện thời điểm quốc gia không bỏ ra nổi ứng cấp tài nguyên. Là một nguyên soái lại là chúng quý tộc đại ngôn nhân, điều chỉnh giữa quý tộc mâu thuẫn, bảo đảm đã xảy ra chuyện gì, chúng quý tộc có thể hưởng ứng hiệu triệu xuất binh. Mong muốn để cho chúng quý tộc nghe lời, Loan Thư không cách nào chỉ dựa vào một cái miệng, hắn đầu tiên muốn cho chúng quý tộc hài lòng. Bất kỳ thời đại quý tộc đều là tham lam hạng người, không lại bởi vì mấy câu dễ nghe lời liền trong mặt, mong muốn là có thể thấy được chỗ tốt. Ích lợi quốc gia cùng quý tộc lợi ích làm như thế nào đi thăng bằng, tương đương khảo nghiệm đem nguyên soái cùng chấp chính một khối kiêm nhiệm người, sự thông minh của hắn cùng EQ. Trên tường thành hôn người kêu la. Nghe được đám người, một ít trong tiểu quý tộc hoan hô một tiếng tan cuộc. Quốc quân có thể tính lý trí một thanh. Nguyên soái là đại gia hỏa đại ngôn nhân, không nên bạc đãi đi. Đến từ các đại gia tộc hải tử, bọn họ thấy được những thứ kia trong tiểu quý tộc phải đi, có nhiều như vậy sốt ruột. Bọn họ đi tới trước, ít nhiều gì bị nhà mình đại nhân tiến hành dặn dò. Cái này, mục tiêu rốt cuộc đạt thành công không? Bây giờ tan cuộc có thích hợp hay không? Đây là thiện cận hạng người. Chí Sóc cảm thấy mình rất thông minh, cần đem chính mình thông minh biểu hiện ra, nói, như vậy vừa đến, chẳng phải để cho bọn ta khó chịu. Bọn họ là theo đuổi chính nghĩa mà tới, chuyện nhất định phải làm tốt lắm. Vừa nghe lợi ích có bảo đảm liền tan cuộc, tính là gì chuyện? Lữ Võ bao nhiêu dự liệu sẽ huyên náo tương đối lớn, có băn khoăn cũng nhất định phải dẫn đầu làm. Quốc quân không có hạ đạt cái gì trừng phạt, đối Lữ Võ mà nói chính là một chuyện tốt. Bây giờ trong tiểu quý tộc muốn tan cuộc, đại gia tộc hài tử nhìn qua choáng váng ngộng, có Chí Sóc đi ra triển hiện thông minh, lập tức để cho Lữ Võ tìm được mục tiêu. Sóc. Lữ Võ mặt không hiểu nói, vì sao? Ta đại tấn hành quan trọng trị quốc kế sách, lại phi một ít tiền tất tranh. Chí Sóc không có chút nào khiếp tràng, nhìn thấy toàn bộ tiểu đồng bọn cũng nhìn mình, ham muốn biểu hiện trông càng thêm mãnh liệt, nói, có được chi lợi một tia không để cho, chuyện liên quan đến quốc sự lại phi không biểu trung nghĩa. Bất kể thật không hiểu, hay là giả nghe hiểu, mấy cái tiểu đồng bọn nghe liên tiếp gật đầu. Chí Sóc một trận giải thích xuống tới, nói được phi thường rõ ràng. Rõ ràng là một món rất chính nghĩa chuyện, theo trong tiểu quý tộc nghe được lợi ích có bảo đảm liền rời trận, biến thành một lần tụ chúng ăn xin. Loan Điểm, In, là Loan thị chưa tới thay thế người, hắn nhìn Chí Sóc ở biểu hiện chính mình thông minh, không lưu dấu vết quan sát những người còn lại nét mặt. Hắn một trận quan sát xuống, phát hiện có cá biệt mấy người là thật không hiểu, hiểu những thứ kia tắc ở trang không hiểu, không khỏi âm thầm giễu cợt Chí Sóc ham muốn biểu hiện trông quá nặng. Bất quá đi, Chí Sóc là trong mọi người nhỏ tuổi nhất cái đó, nghĩ có chút biểu hiện cũng thuộc về bình thường. Hàn Vô Kỵ thấy những người này, ngươi một lời ta một lời phát biểu bản thân ngôn luận, nói đi nói đến liền là không có nói đến ý tưởng bên trên, rất trực tiếp hỏi, bọn ta dục ý như thế nào? Mấy người bị hỏi đến sửng sốt. Chí Sóc suy nghĩ một chút nói, chỉ có bọn ta ở chỗ này hơi ngang ngược, tản đi lại hiện ra hết sự thái. Vậy cũng được cho cái chủ ý a. Thành vai phụ nữ võ chỉ cần an tĩnh quan sát những đại gia tộc này con em biểu diễn. Khách Huyền, cũng xưng ba Khách Huyền, nét mặt tuất tức nói, không bằng bọn ta tiến về nguyên xoáy chỗ. Loan Điểm nghe được Khách Huyền đề nghị, trên mặt xuất hiện ăn được con rồi nét mặt. Cái này con mẹ nó là cố ý a. Nhất định là cố ý. Không sai, Khách Huyền còn liền là cố ý. Đoạn thời gian này quốc quân ngủ làm bậy, không thấy Loan thư có thể khuyên ngăn tới, nhìn thế nào cũng còn có chút đổ thêm dầu vào lửa ý tứ. Thật coi quý tộc đều là ngu sao? Quý tộc khác có ngu hay không không liên quan Khích thị thí sự. Thậm chí có thể nói, Khích Huyền đều không phải là như vậy quan tâm Khích thị đại tông sẽ gặp phải ảnh hưởng gì, nhưng hắn không thể không chú ý Khích thị nhỏ tông khó xử. Lần này ba Khích nhà hài tử không có bị đẩy ra, đường ra Khích Huyền bị bắt quả tang. Khích thị chủ tông cùng nhỏ tông mâu thuẫn đã buộc phát ra, Khích Huyền không ngại cho Khích thị đại tông cùng Loan thư lại thêm cây đuốc. Có Khích Huyền đề nghị, mấy cái tuổi trẻ mang theo mỗi người tâm tư, quyết định đi ngay tìm Loan thư vị này mượn soái. Nhưng là đi tới nửa đường, Chí Sóc tìm cái lý do dẫn đầu chạy ra. Một ít vốn là ở làm bộ người tuổi trẻ, bọn họ thấy được Chí Sóc mang theo vóc dáng, nào có không đuổi theo đạo lý. Sau đó, đầu góc linh quang người cũng ai về nhà nấy, lưu lại trừ đầu góc không quá đủ dùng một nhóm, chính là thật không thể đi người. Cái này con mẹ nó. Lữ Võ bây giờ kỳ thực có chút cưới hổ khó xuống, thầm nói, Loan thư thế nào còn không có phái người tới. Nháo thì nháo, một ít người. Tỷ như đi náo một cái quốc quân, với nước Tấn trước mặt chính trị hoàn cảnh là chính xác hành vi, kết bè kết đảng đi náo nguyên soái Loan thư, không sợ ngày nào đó bị âm chết rồi. Bọn họ vẫn còn tiếp tục chiều Loan thị phủ chạy đi. Nửa đường lệnh Hồ Viên nhảy đi ra, bắt được cháu trai Ngụy Giáng chính là đánh một trận, đánh xong kiếm đi. Trang diện hỗn loạn lúc, cùng Lữ Võ không quen cũng nhân cơ hội lưu, còn lại Hàn Vô Kỵ cùng Khách Huyền. Cái này, Hàn Vô Kỵ không có hiểu chẳng huống, mê hoặc nỉ non tự nói, đi cũng không đi. Còn đi cái gì a? Khách Huyền đối Lữ Võ cảm thấy rất hứng thú. Phải biết Khích Chí là một phi thường người tham lam, một đoạn thời gian trước lại phái về nhà thần, điểm một nhóm vật liệu cùng nô lệ, yêu cầu mang đến âm. Khích Chí không có nói cái lý do, đưa cho rất nhiều người tiến hành suy đoán. Lần này xuất chinh trở lại, Khích Kỷ đặc biệt hỏi Khích Chí, mới biết là chiến trường tù binh thuộc về quyền trao đổi. Khích Kỷ là một phi thường kiêu ngạo người, kiêu ngạo đến kiêu hành cái loại đó. Hắn âm thầm đoán trách Khích Chí mấy câu. Khi đó Khích Huyền vừa vặn nghe được. Khích Chí nói là Lữ Võ tác chiến dũng mãnh, chẳng những là cái mãnh nhân, còn là một có đầu óc người. Hắn cho là có đầu óc người dù sao cũng nên hiểu thấy rõ thế cục. Khích thị là cường đại như vậy, có mắt luôn có thể nhìn ra được. Tự thân hùng mạnh cần duy trì, Khích Chí thật thưởng thức Lữ Võ. Cảm thấy lôi kéo một cái tóm lại không sai, nếu có thể vì Khích thị sử dụng tắc càng tốt hơn. Khích Kỷ có bản thân cái nhìn, lý niệm của hắn là cường giả hàng cường, Khích thị tuyệt đối không thể đối bất cứ chuyện gì cúi đầu, một khi cúi đầu cũng sẽ bị cho là mềm yếu. Cũng phải nói, Khích Kỷ cho là Khích Chí lần này làm chuyện không tốt, cướp đoạt một hạ đại phu tù binh quyền sở hữu mà thôi, không nên có chỗ bỏ ra. Nghe được những điều kia, Khích Huyền suy nghĩ Khích Chí chưa chắc sẽ đối Lữ Võ làm những thứ gì, tiêu hành Khích Kỷ tắc liền có chút khó nói. Khích Huyền mong muốn mượn một cơ hội này nhìn một chút Lữ Võ là cái dạng gì người. Mấy cái tiểu đồng bọn trước sau chạy ra. Chuyện ngày hôm nay đến rồi cái không đầu không đuôi. Lữ Võ nhận ra được Khích Huyền nhìn sự khác thường của mình ánh mắt, buồn bực người nọ là cái tình huống gì. Ở phân biệt lúc, Khích Huyền nói một ít không giải thích được, càng thêm để cho Lữ Võ cảm thấy kinh ngạc. Tân quân đem Triệu Chiên không có hướng quốc quân từ biệt, càng không có cho còn lại mấy vị khanh cái gì giao phó, rời đi Tân Điển sau thật chạy trở về bản thân đất Phong Hàm Đan. Nước Tấn quý tộc mượn Triệu Chiên cử động, đều có ý riêng thao tác một thanh. Bọn họ lại đối Triệu Chiên đồng tình không đứng lên. Một có thể lương tổ quên tông người, bất kể do bởi cái dạng gì nguyên nhân, nhân phẩm đã sớm suy đồi sạch sẽ. Không ai hy vọng cùng người như vậy có quá tiếp xúc nhiều, thấy được bị ức hiếp cũng chỉ sẽ cảm thấy đáng đời. Bởi vì ý nghĩ thế này, chúng quý tộc đối Lữ Võ đi náo loạn thư, còn có đi cung thành làm quá đáng chuyện, cái nhìn lộ ra tương đối phức tạp. Bọn họ cảm thấy Lữ Võ hiểu cảm ơn, đầu óc cũng là có chút không tốt lắm. Lữ Võ cần để ý người khác đối với mình cái nhìn, nghe được một ít đánh giá, tổng kết lại là có được có mất. Tân quân đem Triệu Chiên tự mình ra đi nhạc đệm đi qua, chúng quý tộc đem sự chú ý tập trung ở loạn thư trên người. Đại khái lần đó sự kiện nửa tháng sau, Loan thư lấy ra thưởng phạt phương án. Quốc quân nhìn kỹ, bất đắc dĩ đóng dấu, biểu thị ra công nhận. Kỳ thực, quốc quân cái nhìn không trọng yếu chính là đắp lên ấn tỷ. Loan thư phương án giải quyết rất truyền thống. Chiến lợi phẩm nên của người nào chính là của người đó, nên nộp lên bốn thành, một phân một hào cũng không thể thiếu. Công lao bình định thời là nhìn món ăn hạ đĩa, có bối cảnh liền 10 trên 10 thăng tức thăng quan, không có bối cảnh hoặc là bối cảnh kém một chút tắc có chút mất giá. Bởi vì đang xử lý chiến lợi phẩm phía trên công bằng công chính, lại có Triệu Chiên khiếp đảm bỏ trốn. Loan thư ở công lao bình định bên trên đối Khích thị tiến hành không giảng đạo lý thiên vị, chỉ cần không phải liên lụy đến tự thân, không có ai đứng ra làm chính nghĩa sứ giả. Trên thực tế, đúng quy cách lên tiếng gia tộc, bọn họ trước đó đã đối Triệu Chiên xử trí có quyết nghị. Nên tiến hành giao dịch đều đã là trở thành sự thật, quốc quân biểu hiện ra lưu lại Triệu Chiên, thậm chí có thể để cho Triệu Chiên thăng quan, mới là gây bất lợi cho bọn họ. Triệu Chiên rất thức thời, hơn nữa là dùng kia loại phương thức đi mất, bọn họ cảm thấy vô cùng hài lòng, làm sao nhiều hơn nữa chuyện. Thực lực mạnh nhất một nhóm kia quý tộc hài lòng, còn dư lại những thứ kia có hài lòng hay không cũng chi phối không được đại cục. Đây chính là nước Tấn tự có quốc tình. Ở cái này thứ quân công bình định trong, Lữ Võ một sư chi soái chính thức bị xác định được, tức vị cũng tấn thăng làm trong đại phu. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được phân chấn, nhìn chiến lợi phẩm phân phối công văn thời điểm, cảm thấy có chút nhìn không hiểu. Cũng không phải không xem hiểu, là kinh ngạc còn có thể có như vậy thao tác. Loan thư đem vốn là thuộc về Lữ Võ chiến lợi phẩm, đã vạch ra một ít giao cho khích thị. Kia một bộ phận không nhiều không ít, vừa đúng chính là khích trí trao đổi tù binh lúc, phái về nhà thần cho Lữ Võ định mức. Như vậy chuyện liền trở nên có chút phức tạp. Loan thư đây là rõ ràng ở công khí tư dụng, nhìn như thỏa mãn khích thị, trên thực tế chán ghét Lữ Võ cùng với Hàn thị, Ngụy thị, rõ ràng là muốn cho người kết thủ. Ở niên đại này, không phải toàn bộ lập được công lao cũng có thể lấy được nên có ban thưởng. Tương đương với nói, kẻ bề trên không cho, đầy trời công cũng có thể bị nó lơ. Khích trí đáp ứng Lữ Võ ở quan chức phía trên tấn thăng, chẳng khác gì là thực hiện cam kết. Lấy khích thị gia nghiệp, còn để ý những thứ kia tiền tài cùng nô lệ. Ở Lữ Võ có chút nghĩ hiểu được lúc, khích trí phái ra thần tới. Vị này khích trí ra thần liền một ý tứ, ta đây chủ nhân một nước miếng một đinh, nên cho không phải ít, vật đã lần nữa đưa tới. Như vậy, đây là làm cái nào một màn. Chương 162, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là chuyện. Lữ Võ cũng không thích đợi ở Tân Điền. Cũng không phải là Tân Điền nhìn qua cũ rách. Dĩ nhiên, Tân Điền làm một tòa đưa vào sử dụng không bao lâu thành trì, nhìn kỳ thực cũng không có gì khác dồn cảnh khu, danh thắng càng là một cũng không có. Tân Điền chỗ đặc biệt chỉ vì nó là nước Tấn đô thành. Cứng rắn muốn tìm thêm điểm đặc biệt, đoán chừng chính là xa so với những thứ khác thành trì có nhiều hơn đinh đi. Đinh chính là khu buôn bán. Mỗi một lần nước Tấn chiêu mộ quý tộc mang binh, địa điểm tụ họp có thể là bất kỳ chỗ nào, đánh thua hoặc đánh thắng cũng sẽ trở lại Tân Điền đi cái qua cước cửa chính tự. Giải tán sau các gia tộc võ sĩ, bọn họ luôn là cần tìm chút việc vui, tiến hành mua cùng đi dạo câu lan viện là bọn họ chọn đầu. Về phần bán chiến lợi phẩm, muốn nhìn tình huống. Hiện ở đầu năm nay, có tư cách chia sẻ chiến lợi phẩm đều là đường đường chính chính quý tộc, võ sĩ cũng không tư cách đó. Thuộc dân cùng nô lệ, bọn họ bản thân liền là tài sản. Võ sĩ coi như cất giấu chiến lợi phẩm, thế nào cũng muốn đợi phong thanh qua, lấy thêm ra giá bán. Chỉ có nhà mình lãnh chúa tiến hành ban thưởng, bọn họ mới có thể đủ quang minh chính đại đi bán ra. Bởi vì mỗi một lần đều có hơn mấy chục ngàn tiềm tàng tiêu phí khách hàng, Tân Điền buôn bán nhất định phải càng phồn vinh một ít. Muốn nói Tân Điền cái nào ngành nghề phát triển nhất, tất nhiên cùng nữ nhân có liên quan. Không phải cho nhà mình nữ nhân mua vật, là cái gì, đều hiểu. Lần này Lữ Võ phân phối đến tù binh số lượng có chút nhiều. Không chỉ Lữ Võ, phục vụ với tân quân quý tộc, phân phối đến tù binh vượt qua xa còn lại quân. Đây là bọn họ giết tiến nước Tần thủ phủ mang đến phân biệt. Có chút quý tộc không cần nhiều như vậy nô lệ, bọn họ sẽ chọn ở Tân Điền bán đi. Lữ Võ ban đầu bị phân phối đến 12.000 cái nam nữ nô lệ, lại đi lệ thị mua 3.000 cái nữ nô lệ, vừa vặn tấu cái chỉnh. Vân vân, 15.000 coi như là số cho sao. Vấn đề nhỏ cũng không xoắn xuýt. Cùng những thứ khác quân đoàn bất đồng chính là, tân quân tù binh trung võ sĩ số lượng tương đối ít. Dù sao, tân quân là ở nước Tần thủ phủ tiến hành bắt sống, những thứ khác quân đoàn thời là tại chiến trường bắt tù binh. Lão Lữ nhà không thể chỉ quang gia tăng sức lao động, khiến cho Lữ Võ nhất định phải bán đi một bộ phận chiến lợi phẩm, mua cùng lương thực có liên quan thương phẩm. Bận trong bận ngoài sắp xỉ nửa tháng, lão Lữ nhà bị điều tới vũ trang nhân viên cùng chiếc xe đến nơi. Lữ Võ trước khi đi, nên bái phỏng cáo từ một cũng không thể thiếu, lại là bận rộn 4 ngày, mới xem như bước lên đường về. Đoạn thời gian này từ Tân Điền rời đi quý tộc phi thường nhiều. Mỗi một người quý tộc không khỏi là mang theo nhóm lớn nhân thủ cùng chiếc xe. Ở loại này thời kỳ, Lữ Võ điều đến rồi gần 7.000 vũ trang nhân viên, đội ngũ nhìn qua còn rất giống chuyện như vậy, thật lệnh không ít người để tâm cảm thấy bất ngờ. Cái này 7.000 vũ trang nhân viên, không thể nào mỗi một cái đều là võ sĩ. Lữ Võ rất sớm trước đang ở làm quân dự bị, không phải quá bận rộn thời tiết, thuộc dân trong thanh niên trai trắng sẽ từng nhóm triệu tập lại tiến hành huấn luyện. Dĩ nhiên, cơm nước phương diện liền không có ngay từ đầu tốt như vậy. Mới đầu cũng là Lữ Võ quá mức để ý, thậm chí có thể phê phán vì quá mức xa hoa lãng phí. Dần dần hiểu đến tình huống, hắn lại tự mình tiến hành quan sát, càng ngày càng giống cái nghiêm chỉnh xuân thu quý tộc. Lấy nước Tấn đối binh lính yêu cầu, 7.000 vũ trang nhân viên bên trong đạt chuẩn liền 1/3 cũng không tới. Nhìn giống như chuyện như vậy, chủ yếu là trang bị hàng loạt phương diện. Lưu thủ lão Lữ nhà gia thần mở ra kho vũ khí, làm được mỗi một tên lấy được chiêu mộ người đều có vũ khí. Chỉ dùng thời gian 3 năm, lão Lữ nhà từ một thôn trưởng cấp gia tộc khác thực lực, phát triển đến lãnh chúa một cái chỉ thị có thể kéo ra tới 7.000 vũ trang. Đừng xem những thứ này vũ trang thực tế quân sự tố dưỡng thế nào, có thể làm được mỗi người đều có vũ khí, chính là một món lệnh một ít người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chuyện. Một ít quý tộc biết chuyện như vậy về sau, nhiều mặt hỏi thăm xuống, cũng là khó có thể lấy được càng nhiều tin tức hơn. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Lữ Võ là thế nào kinh doanh, chỉ có thể đem lão Lữ nhà ở 3 cái 5 tháng lấy được thành tựu, công lao tính ở Hàn thị cùng Ngụy thị trên người. Cho ra cái kết luận này về sau, không biết có bao nhiêu quý tộc suy nghĩ, Hàn thị cùng Ngụy thị còn có chưa gả nữa sao? Hàn thị cùng Ngụy thị quá đủ ý tứ, ta đây cũng muốn cưới một kẻ Hàn thị nữ hoặc Ngụy thị nữ a. Ở lão Lữ nhà trong quá trình phát triển, Hàn thị cùng Ngụy thị dĩ nhiên ra lực, còn bao gồm Triệu thị chủ tông cùng Hàm Đan Triệu, thậm chí Chí thị cũng giúp một chút bận rộn. Tóm lại đứng lên, cũng là Lữ Võ năng lực chính mình đủ. Nếu không, ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện bị nâng đỡ đứng lên, sẽ không có bùn nhão không dính lên tường được, không đỡ nổi a đấu các loại lời. Không thể nói bởi vì sao, đường về luôn là xa so với ra cửa phải nhanh. Bọn họ đi thời gian 20 ngày, bước vào ấm lúc, đội ngũ tiếp tục tiến lên, Lữ Võ dừng ở ven đường quan sát bản thân đất phong. Đi tới nửa đường, Hàm Đan Triệu gia thần đuổi đi theo. Lữ Võ tiếp kiến Hàm Đan Triệu phái tới gia thần, chứng thực thân phận sau, biết được Triệu Chiên còn chưa có trở lại Hàm Đan tin tức. Hàm Đan khoảng cách Tân Điền so âm bên này đường xá xa hơn, cần đi qua rất nhiều quý tộc lãnh địa, trong đó liền bao gồm Phạm thị, Trung Hành thị, Chí thị, Hàn thị, Ngụy thị cùng Khách thị. Mỗi một nhà quý tộc đối con đường coi trọng trình độ đều không giống, rất nhiều quý tộc đất phong bên trong một cái ra dáng con đường cũng không có, đi phi thường tiêu tốn thời gian. Hàm Đan Triệu gia thần nói chuyện không nhiều, không có nói Triệu Chiên tình cảnh, chỉ hỏi thăm Lữ Võ tìm kiếm Hàm Đan Triệu đích nữ xuất giá, rốt cuộc còn chắc chắn không? Đây là một tình huống gì? Lữ Võ còn có thể đối với chuyện như thế này đổi ý? Đại khái là Triệu Chiên nhận rõ tình cảnh của mình, lại cảm thấy Lữ Võ đã chính thức dương cánh bay cao, sinh lòng lo được lo mất tâm lý. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra một chút, Lữ Võ có Hàn thị cùng Ngụy thị coi chừng, hơn nữa bản thân hắn lần nữa là công, chiến công có lẽ sẽ bị xóa bỏ một ít, trỗi dậy cũng là tất nhiên xu thế. 3 năm trước đây, Lữ Võ trị hạ nhân khẩu không cao hơn 600 người. 3 năm sau, Lữ Võ trị hạ nhân khẩu đã vượt qua 50.000, không tính nô lệ, lại dùng không tới thời gian 2 năm đem âm bước đầu khai phát ra. Cùng Lữ Võ nhanh chóng trỗi dậy so sánh, Hàm Đan Triệu tiến vào xa suốt kỳ không cách nào thay đổi. Triệu Chiên sinh lòng lo được lo mất, không ngoài là Hàm Đan Triệu rất khó lại giúp đến Lữ Võ cái gì, lo âu Lữ Võ gặp qua với thực tế, hoặc hoài nghi Hàn thị cùng Ngụy thị sẽ từ trong ngăn trở. Khi đó Lữ Võ biểu hiện được tương đối phẫn nộ, lên án mạnh mẽ Hàm Đan Triệu tên gia thần này tự cho là đúng. Đây là đem Triệu Chiên trực tiếp hái được đi ra ngoài, nhận định là Hàm Đan Triệu gia thần chủ ý. Hàm Đan Triệu gia thần bị Lữ Võ lên án mạnh mẽ, làm ra thấp thỏm lo sợ thái độ, trong lòng cũng là vui sướng. Một khúc nhạc đệm không có chế mãi Lữ Võ trở về nhà tốc độ, hắn bây giờ đã trở lại bản thân đất phong. Đi tới một đỉnh chỗ, Lưu thủ gia thần mang theo Lữ Võ trưởng tử Lữ Dương tiến hành nên đón. Loại trường hợp này, Lữ Võ con trai thứ hai liền không có ra sân tư cách. Tự nhiên còn có lão Lữ nhà còn lại võ sĩ cùng thổ dân, cùng nhau đứng ở hai bên đường trên đất trống. Bọn họ thấy được Lữ Võ, bộc phát ra tiếng hoan hô. Một bộ lưu trình đi hết, Lữ Võ lại đi giữa sườn núi trang viên cùng gia thần mở buổi họp ngắn, không để ý màn đêm tức sắp giáng lâm trở lại chân núi chủ trạch. Hắn trước đi gặp lão tổ mẫu, bây giờ còn không chú trọng trăm thiện hiếu làm đầu, đối với quý tộc lão nói, đất phong xây dựng chinh chiến lập công mới là thiết yếu, còn lại cái gì cũng coi như là thứ yếu. Lữ Võ mỗi lần xuất chinh trước cùng xuất chinh sau cũng sẽ đi gặp lão tổ mẫu, cũng không phải là đi một bộ trình tự, cũng không phải là vì biểu hiện được hiếu thuận, đã trở thành một loại tập quán. Lão tổ mẫu chẳng qua là cùng Lữ Võ tán gẫu một khắc đồng hồ, rất dễ thông cảm để cho Lữ Võ đi gặp một lần các vị phu nhân. Trở lại ngôi nhà, mấy vị phu nhân như thường ngày như vậy tiến hành nên đón. Đi trình tự loại chuyện như vậy ở thời kỳ xuân thu rất trọng yếu, coi như là tất không thể thiếu lễ, lấy loại phương thức này tới phân biệt ai là người văn minh, ai lại là người mang dợ. Bởi vì đã màn đêm phủ xuống quan hệ, có thể làm chuyện cũng liền những thứ kia. Lữ Võ trêu chọc một hồi con cái của mình, hầu gái mà nói hải tử mang đi nghỉ ngơi, kế tiếp đã đến không thể miêu tả tình tiết. Một đêm này, Lữ Võ ở xương sống thắt lưng trong đã ngủ. Hôm sau, Lữ Võ khi tỉnh lại, buồn bực trên người mình thế nào có 2 cái cánh tay 3 cái chân. Có thể tưởng tượng đây là một cái gì cảnh tượng sao? Nói đơn giản chính là tương đối loạn. Lúc ngủ bị đè ép, tỉnh lại sẽ có được thống khổ thể nghiệm. Lữ Võ đem trên người mình tay chân lấy ra, chưa kịp để cho huyết dịch lần nữa lấy được lưu thông, Hàn Tỷ, Ngụy Hàm cùng Triệu Tân liên tiếp tỉnh. Các nàng nũng nịu biểu hiện được rất xấu hổ, lá gan lớn nhất Hàn Tỷ bắt đầu đoán trách Ngụy Hàm. Lữ Võ nghe các nàng díu ra díu dít, phát hiện Triệu Tân lại dám đỉnh Hàn Tỷ miệng. Phát hiện này tương đối ly kỳ. Phải biết Triệu Tân cho tới nay chưa bao giờ dám tranh đoạt cái gì, gần như cũng là theo thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Lữ Võ thật tò mò bản thân xuất chính lúc, trong nhà cũng chuyện gì xảy ra câu chuyện. Một trận chơi đùa đi qua, nên tiến hành tắm sơ. Tự mình động thủ kia là không thể chuyện. Bằng không nuôi nhiều như vậy tôi tớ là ăn không ngồi rồi. Cái gì đều phải bị người phục vụ, mới là quý tộc nên qua sinh hoạt. Mặt trời lên cao lúc, Ngu Hiển mang theo rất nhiều dương thẻ che tới. Lần này Lữ Võ xuất trình, đi đại khái hơn 4 tháng. Lão Lữ nhà khá nhiều cần gia chủ quyết định cùng với ký phát công văn, kéo dài tính tích lũy xuống dưới. Ngày hôm qua trạm vào tối, Lữ Võ đại khái nhìn một chút đất phong tình huống. Rất nhiều gạch phong đã đắp kín, trên lệch chính là tiến hành sau này trang hoàng. Lữ Võ coi trọng nhất đất canh tác khai khẩn tình huống, chịu đến địa hình cùng chỗ khu vực hạn chế, không cách nào một cái thấy rất rõ ràng. Hắn đang quan sát công văn. Ngu Hiển thời là bốn gối quỳ ngồi ở bên cạnh, tùy thời trả lời gia chủ nói lên vấn đề. Không đến bao lâu, lục tục có gia thần đến. Chắc trở về sau muốn nói lại thôi, có thể là chuyện tương đối trọng yếu quan hệ, xin phép Lữ Võ có thể hay không đi ra bên ngoài. Lữ Võ sẽ cần chuyện giữ bí mật cũng giao cho chắc vị này lao gia thần, rõ ràng không phải chuyện lớn sẽ không như vậy, tới đi ra bên ngoài, hỏi, chuyện gì? Chủ. Chắc giản lược nói, thợ thủ công đốt than mà chết, ngày gần đây luyện kim chi sắt cũng có dị thường. Đây là chuyện lớn. Lữ Võ tinh tế hỏi một lần. Nói đơn giản chính là, có thợ thủ công ở luyện kim quá trình trong tử vong. Ngoài ra, giã luyện được kim loại nhóm lớn không đạt chuẩn. Chắc không hiểu nổi vậy thì vì cái gì, không cách nào tiến hành giải quyết. Lữ Võ trên đại thể suy tư một chút, cảm thấy thợ thủ công là tại không khí không lưu thông dưới tình huống trúng độc, hay là bị đập vào mặt khí độc, có thể cũng là kéo dài tính trúng độc. Mà kim loại xuất hiện không đạt chuẩn tình huống, là lưu trình phương diện vấn đề, còn là cái gì? Lữ Võ cần muốn tiến hành càng thêm cặn kẽ hiểu cùng điều tra, mới có thể biết ra trạng huống gì. Chương 163, khảo nghiệm trí lực thời điểm đến. Lão Lữ nhà trước không phải là không có than đá sao? Lữ Võ dồn hết sức lực từ lão Lương nhà rời một năm than đá, trước tiêu hao than đá căn bản là đến từ lão Lương nhà. Tình huống bây giờ là, đến từ lão Lương nhà than đá bị tiêu hao sạch sẽ, dùng tới nhà mình em than đá, xuất hiện trước chưa từng xảy ra vấn đề rồi. Cho nên, là lão Lữ nhà bản thân than đá không thể dùng. Lữ Võ đối than đá hiểu rất phía diện, biết than đá sinh ra khí thể có thể khiến người trúng độc, cho tới nay đều là đem luyện kim nơi trốn thiết tại chống trải gió lùa địa phương. Về phần than đá cùng than đá giữa phân biệt, hắn chỉ biết là một cách đại khái, tỉ như có loại rất đặc thù than gọi than gầy, còn lại thời là có than bùn. Cụ thể hơn một chút vật, giống như là cũng có cái gì nguyên tố, thiêu đốt sau biến hóa, hắn liền khó có thể phân biệt. Cứ như vậy, hắn trước hết hiểu thợ thủ công là thế nào chết. Chắc chỉ biết là có thợ thủ công trong độc chết, chết như thế nào, bao gồm lúc chết triệu chứng là thế nào, hoàn toàn không biết. Vừa trở về liền xuất hiện loại chuyện như vậy, Lữ Võ có chút khó chịu. Bất quá, rất rõ ràng hắn chưa có trở về trước liền đã xảy ra vấn đề. Chắc chẳng qua là chờ hắn trở lại, mới tiến hành báo cáo mà thôi. Bây giờ lão Lữ nhà có 6 tòa luyện kim xưởng, một tòa ở giải đất bình nguyên, còn lại đều là xây dựng ở trong núi. Xảy ra bất chắc chính là trong núi luyện kim xưởng. Lữ Võ muốn cùng mấy cái tức phụ càn quấy mấy ngày nguyện vọng tan biến, tâm tình chưa nói tới tốt hư, mang theo người vào núi. Dọc theo đường đi, hắn đem bản thân đất phong đại khái nhìn một chút. Chứa đựng dùng để xây thành vật liệu đống một chỗ lại một chỗ, khiến cho một ít khu vực nhìn qua có chút loạn. Bởi vì hắn đại đa số thời gian xuất chinh bên ngoài quan hệ, xây thành khẳng định xây không nổi, vật liệu lại chất đống đi xuống, không chỉ là nhìn loạn, đã trên thực tế ảnh hưởng đến lao lưu nhà còn lại phát triển. Hắn nghĩ xây thành nguyện vọng rất lớn, chỉ có thể cầu nguyện mấy năm tiếp theo có thể tiêu đỉnh, khiến bản thân có đủ thời gian đợi ở đất phong. Những người khác xây thành là thế nào cái bước, không quan trọng. Lão Lữ nhà tòa thành trì này, bước đầu tiên sẽ là trước đào móc cống thoát nước hệ thống, nước dơ đem trực tiếp bài tiết hướng phần thủy. Cống thoát nước xây dựng là một lớn vô cùng công trình, hoạch định phương diện cũng nhất định phải phù hợp thực tế. Lữ Võ đối với phương diện này hiểu một ít, làm ra tự nhận là hợp lý hoạch định, hết thảy chỉ chờ áp dụng. Ở Tân Điền lúc, hắn một mực chú ý trung xu chính sự. Quốc quân muốn làm gì, ai mặc kệ nó. Trọng yếu chính là mấy vị khanh có cái gì tính toán. Nhưng là những thứ kia khanh đang tính kế tính tới tính lui, thật không tốt làm người ta nhìn ra một điểm gì đó. Bọn họ có dạng gì tính toán, cần chờ một vòng mới khanh vị thay đổi cùng lần lượt bổ sung, mới có thể cho thấy một ít đầu mối. Nước Tấn đã giải quyết đến từ Tây Bắc, phía Tây cùng phía Bắc uy hiếp, tương lai ít nhất trong vòng 10 năm, nước Tần không còn dám gây chuyện. Thiếu nước Tần gạt đẫm, người địch cùng người Nhung đầu góc đoán chừng sẽ tỉnh táo một ít, sẽ không động một chút là tới gây hấn nước Tấn. Cái này đối phía Bắc, phía Tây cùng Tây Bắc khu vực nước Tấn quý tộc là một món to như trời chuyện tốt. Dù là nguyên soái hàng năm lại tiến hành chiêu mộ, bọn họ cuối cùng không cần lo Âu quân Tần hoặc người địch, người Nhung thỉnh thoảng tới xâm chiếm, có thể đối đất phong tiến hành xây dựng cùng thống trị. Nước Tấn cùng nước Sở đã cử hành chấm dứt binh đao hội minh. Theo lý thuyết chấm dứt binh đao hội minh sau, hai nước nên ngừng chiến. Nước Tấn toàn lực đối phó nước Tần lúc, nước Sở xuất binh trừng phạt nước Trịnh, lại không có lý do gì đi trừng phạt nước Vệ. Đang cùng nước Sở giao chiến nước Vệ, bọn họ quốc quân phái ra sứ giả đi tìm mang binh công tử Vui, hỏi thăm nước Vệ phạm vào tội gì. Trang diện kia chính là, nước Vệ sứ giả hô to ta đây vô tội, công tử Vui trả lời một câu ta đây chính là muốn đánh ngươi. Loan Thư không có chiêu mộ quân đội xuôi nam, giống vậy không có tiếp viện nước Vệ, nước Tấn cùng nước Sở cũng không bùng nổ trên thực tế giao chiến, chấm dứt binh đao hội minh giả tu bố còn không có bị vấn lên. Nước Trịnh một lần nữa đầu hàng nước Sở, kế tiếp rất khó nói sẽ làm chút gì. Công kích nước Vệ quân Sở thấy nước Tấn không có xuất binh, Sử ở Vệ còn không có rút quân. Lữ Võ một mực đang chăm chú nước Tấn có thể hay không xuất binh tiếp viện nước Vệ, đem chuyện này coi là một cái trong chóng đo chiều gió. Một khi nước Tấn lần nữa chiêu mộ quân đội xuất binh, đại biểu là nước Tấn căn bản không muốn thở mấy hơi thở, kế tiếp tất nhiên lại sẽ cùng nước Sở liên tiếp bùng nổ đại chiến. Cùng nước Sở đánh tiếp vậy, bọn họ những thứ này nước Tấn quý tộc rất khó tiến hành cái gì đại kiến thiết. Lão Lữ nhà mong muốn xây thành chuyện, tất nhiên còn phải hết kéo lại kéo. Có lẽ nên an bài trước lao lực đào cống thoát nước. Lữ Võ đi tới giữa sườn núi dừng bước lại, xoay người nhìn về phía giải đất bình nguyên, thầm nói, ngược lại cống thoát nước muốn xây gạch, cũng không phải là bùn rắn tưởng, không tồn tại lộ thiên, ngâm nước các loại hư hại phiền toái. Liên quan tới gạch, lão Lữ nhà mỗi ngày đều có gạch ra hầm lò. Hơn nữa, Lữ Võ cung cấp sáng ý, thợ thủ công phụ trách nghiên cứu cùng thực hành, làm ra các loại khoản thức ống gốm. Có những tài nguyên này là tiền đề, thành phố cống thoát nước xây dựng mới có cơ sở. Bằng không, đào ra cống thoát nước lại khó có thể tiến hành tinh tu, có thể sử dụng mấy năm. Kỳ thực, Lữ Võ càng muốn làm xi măng. Rất nhiều đồng hành dễ dàng làm thành chuyện, đến hắn nơi này nhưng là bị làm khó. Đơn giản buồn cái thúc dục. Lữ Võ đối cống thoát nước thiết kế, không phải đào cái nhỏ mương nước coi như xong chuyện, càng không phải là chôn xuống mấy cây ống gốm. Ở hắn hoạch định trong, cống thoát nước giao thoa ngang dọc, sâu nhất đạt tới 10 mét, chủ yếu bài tiết lối đi cùng hiện đại đường hầm không khác nhau lắm về độ lớn, còn lại cũng là có thể khiến người tiến vào tiến hành dọn dẹp lớn nhỏ. Thành trì sẽ là dài rộng đều 3 dặm. Vòng chế, 1 dặm chiều dài là hiện đại 400 mét. Tương đương với nói, còn không có bóng dáng âm thành, bốn bề thành tưởng chiều dài sẽ không ít hơn 1200m. Mấu chốt là Lữ Võ đang còn muốn bên ngoài bố trí đinh. Không phải phải đem âm thành kiến thiết đặt làm một cái buôn bán đô thị, thuần túy là chịu đến vòng chế hạn chế, làm một ít sắt biên cầu hành vi. Bởi vì bố cục hùng vĩ quan hệ, đầu nhập ít nhất 10.000 lao lực là tiền đề, chỉ là xuống nước xây dựng chu kỳ liền sẽ không thấp hơn 2 năm. Lữ Võ cảm thấy lại kéo đi xuống, thành trì lúc nào mới có thể xây dựng hoàn thành, thật nên đem tiền kỳ an bài công việc đi xuống. Không ai quấy rầy dừng lại gia chủ. Bọn họ ai vào việc nấy, nên phân tán ở chung quanh tiến hành để phòng người, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú bốn phía, nên đứng ở Lữ Võ chung quanh người, tùy thời chờ bị đặt câu hỏi. Lữ Võ lại là cũng không nói gì, lại bắt đầu lại từ đầu leo núi. Làm đời thứ nhất nhất định là uy tín cao nhất, đến đời thứ hai tắc sẽ có quá nhiều kiềm chế. Lão Lữ nhà từ chẳng phải là cái gì, phát triển đến bây giờ quy mô, trở lại là Lữ Võ đối đại gia thần lễ ngộ, võ sĩ giai tầng bởi vì xuất trinh thương vong thiếu cùng đạt được nhiều, tất nhiên sinh lòng kính phục cùng kính yêu, thuộc dân giai tầng không có bị ác liệt bóc lột, kỳ thực chính là may mắn lớn nhất. Nô lệ, ý nghĩ của bọn họ không quan trọng, đàng hoàng là được. Mang về nô lệ nhưng an trí thỏa đáng rồi. Lữ Võ đã biết bây giờ người Tần cùng sau này người Tần là hai loại người, chẳng qua là vẫn sẽ còn cảm thấy kiêng kỵ, nói, cần thời khắc xem chừng, chớ khiến sinh loạn. Lần này Lữ Võ mang về nhà nô lệ trong có hơn 1.300.000 người Tần. Đời sau nhắc tới người Tần, không tránh được xuất hiện mấy cái từ mấu chốt. Ví dụ như, bền bỉ, huyết tính, tàn bạo. Bây giờ người Tần đã có tàn bạo danh tiếng, không phải bọn họ giết người sau sẽ cắt lấy thủ cấp cột vào bên hông, càng không phải là nước Tấn tiến hành dư luận chủ đạo, thuần túy là nước Tần trước sau tiêu diệt không ít quốc gia, tuyệt những quốc gia kia quân chủ tổ tiên tế tự, tàn sát bình dân số lượng so trung nguyên các nước cộng lại tổng hợp cũng muốn nhiều. Mà chư hạ các nước chư hầu, giao chiến lúc cực ít sẽ cố ý đi giết chết bình dân. Các nước đánh chính là chinh phục cuộc chiến, sẽ tù binh bình dân tới cho mình sáng tạo tiền lợi, không có có dư thừa máu tanh. Bên bị trình độ nào đó mà nói, chỉ chính là ở khốn khổ trong hoàn cảnh, vẫn có thể cố gắng sống sót. Người Tần qua phải là so trung nguyên các nước chư hầu mọi người phải khổ cực nhiều lắm, trừ văn minh trình độ lạc hậu hơn trung nguyên ra, càng nhiều hơn chính là bởi vì người Tần cuộc sống của mình phương thức. Mà máu tính, ít nhất trước mắt là không thấy được người Tần ở đối ngoại chiến tranh có bao nhiêu huyết tính. Muốn nhắc tới huyết tính, các nước công nhận là Tấn người. Cho dù là người sở huyết tính, không biết xếp hạng người Tần trước mặt bao nhiêu vị, trở lên cũng không tồn tại bất kỳ bôi nhọ. Người Tần huyết tính là tại nội đấu phương diện, nhất là giữa quý tộc cừu sát dị thường máu tanh. Nhìn như vậy tới, nước Tần quý tộc các đấu hung ác trình độ, ngược lại cùng nước Tấn nhất trí. Muốn cho người Tần tiến vào cao đại thượng giai đoạn, cần một đến từ nước vệ người xuất hiện. Người này đi trước nước Ngụy bái sư, không cách nào ở nước Ngụy thi triển tài năng, không có lựa chọn khác mới đi nước Tần, cho nước Tần mang đi tân sinh. Hắn làm chuyện cũng không phức tạp, giết chết làm tàn nước Tần vốn là lợi ích đã phải người quân thể, giải phóng nô lệ, lại tiến hành chia ruộng đất. Tự mình chứng kiến hiện giai đoạn người Tần Lữ Võ, hắn kỳ thực cảm thấy thật ngoài ý liệu. Chính là nơi này. Lữ Võ đã đi tới đỉnh công xưởng, đi một vòng không có phát hiện cái gì dị thường, tìm được lúc ấy tại chỗ thợ thủ công, nói, có thể đem thấy nói tới. Thợ thủ công sau khi đến liền quỳ xuống, căn bản cũng không dám nhìn Lữ Võ một cái. Bọn họ trước sau đem chuyện mình thấy nói ra. Từ hối thiếu thốn khiến cho Lữ Võ cần mỏ mẫm, đại khái bên trên hiểu rõ đến tình huống. Chúng độc mà chết những thứ kia thợ thủ công, bọn họ bởi vì một thùng nước dội về thiêu đốt than đá, đối mặt quần quật mà tới khói mù, hút vào quá nhiều đưa đến tử vong. Lữ Võ sẽ chết nhân làm rõ ràng, không cách nào sinh ra phẫn nộ tâm tình, có chẳng qua là bất đắc dĩ. Hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ hoa hạ đại đa số than đá có hàm lượng lưu huỳnh nhiều vấn đề. Chỉ có thể nói, là dùng lão lương nhà than đá, không có sinh ra vấn đề. Khiến hắn căn bản liền không nghĩ tới cần rửa than, thoát lưu huỳnh, cái này chuyện. Tiếp xuống, bọn họ đi thương khố, kiểm tra chất lượng có vấn đề gang. Lữ Võ trước khảo nghiệm thành phẩm binh khí, không ngoài chính là ngoại lực đánh khảo nghiệm. Một trận kiểm tra xuống, phát hiện những binh khí này sắc bén đảo là phi thường sắc bén, giòn cũng vượt quá tưởng tượng giòn. Chủ, chắc đầy trong đầu đều là nghi ngờ, trước giải thích dựa theo lưu trình chế tác, 10 phần nghiêm khắc không có nửa điểm sơ sót, mặt khó chịu nói, bọn ta tuyệt không lỗi. Lữ Võ nghĩ đến chậu rửa chân gà. Sẽ nghĩ lên chậu rửa chân gà, chủ yếu là chậu rửa chân gà vũ khí cũng là có tiếng sắc bén cùng giòn, đưa đến võ sĩ chính là cái di động kho vũ khí, trên người không mang mấy cái đao cũng thấy ngại. Lão Lữ nhà bây giờ liền đối mặt theo hầu bồn gà giống nhau vấn đề rồi. Lữ Võ để cho chuyển đến dùng lão lương nhà than đá ra công luyện kim vũ khí cùng gang, một trận qua khảo nghiệm tới cũng không có phát hiện vấn đề. Hắn mong muốn cầm lão lương nhà than đá cùng nhà mình than đá tiến hành so sánh, trong nhà cũng là không có lão lương nhà than đá. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Lữ Võ suy nghĩ, cho dù là tiến hành so sánh, bản thân cũng nhìn không ra tới có cái gì bất đồng, nghi thầm, chẳng lẽ ta cần cướp đoạt lương khiết gia nghiệp? Chẳng qua là, lão lương nhà Môi Sơn luôn có dùng xong một ngày kia. Không có hiểu rõ là cái vấn đề gì, lão lương nhà luyện kim nghiệp, còn phát không phát triển à? Kỳ thực Hoa Hạ cổ đại không có trắng trợn lợi dụng than đá, chính là Lữ Võ bây giờ chỗ đối mặt đến vấn đề khó khăn, cũng không phải là cổ nhân không rõ ràng lắm than đá có thể thiêu đốt. Chương 164, địa ngục cấp bậc độ khó. Lão Lữ nhà bây giờ đã nắm giữ chế tạo pháp cùng đúc pháp kỹ thuật. nhưng có thể so sánh sơ cấp, một khi nắm giữ lại có thể tiến hành tiến hơn một bước nghiên cứu cùng cải lương. Lão lương nhà than đá cùng lão lữ nhà than đá bất đồng. Có lão lữ nhà võ sĩ đi xe tiến về lão lương nhà, sẽ mang về số lượng đủ than đá, khiến lữ võ có thể tiến hành thí nghiệm. Dĩ nhiên, lữ võ không phải muốn đi cướp lấy, chẳng qua là một lần đơn thuần mua bán. Nước Tấn mấy vị khanh mặc dù ở tính kế tính tới tính lui, trong nước chính cục nhìn khó bề phân biệt, loạn đó là không có loạn đứng lên. Vào lúc này mong muốn dùng vũ lực lẫn nhau thổ tính, có tin hay không là một hai ra tay trước ai chết trước kết quả. Không có rời núi lữ võ, mấy ngày trong một mực ở tuần tra môi sơn. Hắn nhớ lại một ít chuyện. Hiện đại khai thác than đá sau không phải trực tiếp cầm đi sử dụng, hình như là chuyển vận đến mô cái gì nhà máy, sử dụng khe trượt băng truyền một mực đưa đến cái gì cơ giới bên trong. Tại sao phải làm như vậy chứ? Lữ võ cảm thấy mình cần phải hiểu rõ. Thiên nhiên than đá lớn nhỏ không đều, nguyên tố thành phần cũng tồn tại mắt thường không cách nào nhìn ra phân biệt. Lấy trước mặt 5 tháng tự nhiên không cách nào kiểm tra bao gồm nguyên tố, không rõ ràng than đá thành phần khác biệt. Vì sao giống nhau là than đá, sử dụng sau lại tạo thành không giống nhau kết quả? Lữ võ ngồi chồm hổm dưới đất, không có chú ý bẩn không bẩn vấn đề, đưa tay đang loay hoay than đá, một bên suy tính nói, giống như cũng bình thường. Luyện kim kim loại cần muốn gia nhập tương quan nguyên tố, không phải là một loại điều hòa tác dụng. Khoáng thạch nguyên tố cần điều chỉnh, than đá cần không hề lệnh người bất ngờ. Như vậy, hiện đại khe trượt băng truyền là đem than đá vận đến những thứ đó bên trong, đưa đến cái dạng gì tác dụng? Lữ võ trong đầu xuất hiện một tia loé sáng, thầm nói, trí nhớ trong hình, một ít khe trượt băng truyền một mực ở tích thủy. Một bức tranh lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Than đá bị đặt đang một mực lay động cái sàng phía trên, bọn nó một bên ở dòng dọc đạo vận chuyển hạ về phía trước, một bên đang bị phân chia lớn nhỏ. Lữ võ cần suy nghĩ chuyện rất nhiều. Than đá nước là tự mang, hay là nhân công đặc biệt qua nước? Nước có phải hay không thuần túy nước, hay là bên trong tăng thêm cái gì hóa học dược tề ở trong đó? Một khi cần dùng đến hóa học dược tề, lấy trước mặt khoa học kỹ thuật khẳng định làm không ra. Đem than đá tiến hành si tuyển, là đưa đến tác dụng gì, còn là thuần túy chọn lựa ra chất lượng vậy than đá. Những chuyện này không ai có thể đến giúp Lữ võ bận điệu. Bởi vì chuyên nghiệp không phù hợp quan hệ, hắn rất rõ ràng tương lai mình một đoạn thời gian rất dài bên trong, nhất định phải cùng nghiên cứu than đá cho kỳ nhau. Trước đem đường cắp treo làm cho đi ra. Lữ võ tạm thời không cách nào giải quyết than đá vấn đề, còn làm không được những thứ khác. Hắn nhìn về phía Trác, phân phó nói, mệnh thợ thủ công. Một trận như vậy như vậy. Muốn làm ra thứ gì, hình dung đi ra. Kỳ thực chính là chế tác cố định chiếc, lại lấy được chất lượng thích hợp thừa trọng trụ, tìm bền bị dây thừng. Từ trên núi kéo, một mực kéo dài đến chân núi, tạo thành đường cắp treo. Loại đồ chơi này muốn nhìn nghĩ gánh chịu cái gì, yêu cầu cũng sẽ không vậy. Lão lữ nhà trước khoa học kỹ thuật tích lũy vào lúc này phát huy tác dụng. Lữ võ đã làm ra răng cưa, dòng dọc cũng bị làm đi ra. Răng cưa là công nghiệp không thể thiếu, loài người phát hiện bánh xe chỗ dùng về sau, các loại vòng liền ứng dụng ở loài người các phe các mặt. Chỉ cần có thể bảo đảm dây thừng không tùy tiện băng liệt, vật trượt xuống núi cũng có thể lại kéo lên. Kỳ thực cũng là lữ võ trước đầu vóc khai khiếu không đủ, nếu không sớm nên làm. Hắn trên căn bản là muốn chế tác thứ gì, chờ đợi cần dùng đến đó cái công cụ, mới nghĩ đến đem một cái công cụ chế tạo ra được. Đây cũng là phần lớn người thái độ bình thường. Chỉ có đến cần dùng đến lúc đó, mới nghĩ đến có một món đồ như vậy công cụ, bình thường rất khó đi chú ý đến. Trở lại chân núi, lữ võ đối toàn bộ gia thần tiến hành triệu tập. Cũng không phải là mỗi một danh gia thần cũng sẽ ở tương đối gần địa phương. Tỷ như, chắc phần lớn thời gian là ở trong núi, Lương Hưng Thời là sẽ đi chung quanh quý tộc bên kia ăn nhậu chơi bời. Ngoài ra gia thần, bọn họ có cần phụ trách sự hạng, không thể nào cả ngày vô công rồi nghề ở nhà chờ đợi triệu hoán. Cứ như vậy, lữ võ phát ra triệu tập, đợi chừng 10 ngày, gia thần mới tính tới đủ. Ở nơi này chừng 10 ngày trong, lữ võ có rảnh rỗi liền ở dưới chân núi núi bên trên qua lại chạy, giám đốc đường cắp treo xây dựng. Hắn dĩ nhiên biết đường cắp treo dùng thép thừng tốt nhất. Vấn đề là sơ cấp thép sản lượng ít đến đáng thương, dùng để chế tạo tinh phẩm vũ khí trang bị cũng không đủ dùng, lấy ở đâu dư thừa sơ cấp thép dùng làm chế tạo dây thừng. Ngoài ra, kéo nghiên cứu lâu như vậy, hay là không có nghiên cứu ra được. Sơ cấp thép sản lượng đủ, không có nắm giữ kéo kỹ thuật cũng không cách nào tạo. Phát hiện một hệ liệt vấn đề, Lữ Võ có chút phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai hắn còn có nhiều chuyện như vậy phải làm. Đường cắp treo cho dù là xây, khẳng định phải cần một khoảng thời gian khảo nghiệm kỳ. Có thể có bao nhiêu thừa trọng, từng điểm tiến hành thí nghiệm. Sử dụng tuổi thọ loại, càng cần hơn tốn thời gian nghiệm chứng. Duy nhất một chút không cần phí đầu óc phương diện, chỉ có bảo đảm đường cắp treo phía dưới sẽ không, cũng chính là không thể có người hoạt động. Đang kiến thiết đường cắp treo lúc, bàn kéo bị ứng dụng. Bàn kéo đồ chơi này nói trắng ra chính là chỉ thiếu linh quang chợt lóe sáng ý, kỹ thuật hàm lượng kỳ thực không hề cao. Đang quyết định lợi dụng thủy lực sau, Lữ Võ đã kinh tương bàn kéo làm ra đi ra, đã sớm đầu nhập sử dụng. Lão lữ nhà đang nghiên cứu thế nào để cho bàn kéo làm nhỏ xuống, một khi đạt được thành công, nhất định sẽ tiến một bước thay đổi phi thường nhiều vật. Gia thần hội tụ trở lại, địa điểm họp vẫn đặt ở giữa sườn núi trang viên. Trước, Lữ Võ đã xem qua tương quan số liệu. Hắn đi cái này 4 tháng, lão lữ nhà lại khai khẩn không ít đất canh tác, khiến tổng đất canh tác đạt tới 160.000 mẫu. Đây là một cái chưa từng có quá trình. 160.000 mẫu dĩ nhiên nuôi không sống lão lữ nhà toàn bộ người. Trước mắt 5 tháng, một hộ người ít nhất cần 30 mẫu ruộng mới có thể sắp xỉ đạt tới cần. Mà một nhà miệng ít nhất 4 người, nhiều thậm chí chừng 10 người. Thành viên gia đình nhiều, cần cày ruộng thì càng nhiều. Lão lữ nhà bây giờ coi là nô lệ, nhân khẩu đã vượt qua 80.000. Về phần là hơn 80.000 ít, trong lúc nhất thời rất khó coi là rõ ràng. Đem người tập trung lại, xếp hàng cái này đến cái khác đi tới thống kê phương thức. Đếm ngược lại đếm được, nhưng cũng không phải là thật dễ dàng như vậy tổ chức. Đầu tiên thế nào tiến hành tập trung là một vấn đề khó khăn. Tập trung lại sau trật tự bảo đảm là ngoài ra vấn đề khó khăn. Những thứ kia không thể động đậy như thế nào tính. Dừng lại lao động, tạo thành tổn thất là bao lớn. Thật đơn giản như vậy, đừng tưởng rằng cổ nhân chính là ngu, sớm làm như vậy, hiện đại tiến hành nhân khẩu tổng điều tra, không cần từng nhà đi thống kê. Lữ Võ ở trong hội nghị trước nhắc tới có thể đem canh tác khu khuyết tán ra. Cũng chính là, lão Lữ nhà thực lực đủ rồi, không cần lại đem nhân khẩu tập trung ở một cái khu vực, là thời điểm thành lập nhiều hơn nông trường, đem thổ địa càng đại nạn hơn độ lợi dụng. Ngu hiện sớm liền đang chờ ngày này, lấy ra bản thân làm xong hoạch định. Lữ Võ nhìn sau cảm thấy không có vấn đề. Ngu hiện kế tiếp sẽ phải đi căn cứ những thứ kia hoạch định tiến hành xây dựng, hắn làm ra bảo đảm, chỉ cần không phát sinh sức lao động bị đại lượng rút đi chuyện, năm sau lão Lữ nhà đất canh tác gặp nhau vượt qua 300.000 mẫu. Bởi vì kinh nghiệm tích lũy đủ, cho hắn thời gian 3 năm, lão Lữ nhà đất canh tác đem sẽ đạt tới 1.000.000 mẫu. Triệu nghe rất nhiều, kỳ thực cũng chính là 10.000 khoảnh. Lữ Võ nhớ đến Tây Hán năm đầu, chỉ là Hán Vũ Đế Lưu Triệt cậu Vũ An Hầu Điện Phẫn, với Hoàng Hà ven bờ thì có đến gần 200.000 khoảnh đất canh tác. Cái định mệnh, một cái gia tộc liền nắm giữ 20.000.000 mẫu đất canh tác. Quá kê nhi dọa người. Lữ Võ cũng là ở phim bộ thấy được nội dung, có chút không thể tin được. Dù sao, Tây Hán mới bao nhiêu mẫu đất canh tác, một điền phẫn liền chiếm 20.000.000 mẫu, hơi cường điệu quá a. Nước Tấn đất canh tác nhiều nhất khích thị, nắm giữ bao nhiêu đất canh tác. Ở phương diện này, không có gia tộc sẽ đại đại liệt liệt công bố số liệu. Những năm gần đây, lão Lữ nhà lương thực cần ở phía ngoài trắng trận mua, đầu tiên chủ muốn giao dịch gia tộc là Hàn thị cùng Mỹ thị. Sau đó, Lữ Võ móc được Chí Hoành, tương đương với mở ra từ Chí thị, Trung Hành thị cùng Tân thị mua lương thực đường dây. Hắn gần đây đang suy tư có phải hay không cùng khích thị liên lạc một chút, đạt được mới lương thực mua đường dây. Dựa theo ngu hiển bảo đảm, lão Lữ nhà ở trong vòng 3 năm có thể khai phát đến có 1.000.000 mẫu đất canh tác. Vấn đề là lão Lữ nhà nhân khẩu chỉ sẽ kéo dài tăng trưởng, sẽ không hiện ra hạ xuống xu thế, cần thay diện tích giống vậy tăng nhiều. Lữ Võ bố trí xong một ít vốn là dự định chuyện nên làm. Tống Bân nhịn rất lâu, hỏi: "Chủ, lần này quân thượng chưa ban thưởng thổ địa. Lần này không chỉ lập được nhiều công lớn, Lữ Võ không có đạt được mới đất phong, mấy vị khanh giống vậy không có trên đất mặt thu hoạch." Lữ Võ ngược lại nghe nói nước Tấn muốn nuốt chọn nước Tần một bộ phận cương vực, chẳng qua là còn cần cùng nước Tần hiệp thương xong. Nói là hiệp thương, kỳ thực chính là áp phục. Nước Tần lần này bị bại thảm như vậy, có cực lớn có khả năng sẽ khuất phục. Chẳng qua là dù là nước Tần khuất phục, nước Tấn cương vực lấy được huyết trường, mới tăng nhiều thiếu thổ địa cũng là khanh trong nhập thịt, giống như Lữ Võ loại này trong tiểu quý tộc chỉ có thể dương mắt nhìn. Lữ Võ tìm kiếm đem hoắc nắm bắt tới tay, lúc nào cơ hội có thể giáng lâm, rất khó nói được rõ ràng. Liên quan tới mới tăng đất phong vậy để bị nhảy qua. Lữ Võ tỏ ý bọn họ cũng trước đừng lên tiếng, đợi một hồi, nói, xây thành sớm tại 2 tuổi trước quyết định, một mực không thể giao hành trình động. Một câu nói, gia thần có một tính một nét mặt trở nên trang nghiêm. Có hay không thực lực đó xây thành rất khảo nghiệm một cái gia tộc tổng thể thực lực. Nước Tần bởi vì thành trì số lượng thưa thớt, một mực bị coi là nước yếu. Rất nhiều trung nguyên các nước chư hầu suy nghĩ một chút, ai mà ơi, ta thành trì so nước Tần nhiều, lẽ đương nhiên so nước Tần mạnh a. Cái này là trung nguyên khai thác thời gian lâu dài, kỳ thực cùng tức thì thực lực mạnh yếu quan hệ không lớn. Ngu Hiển Phi thường kích động hỏi, chủ, lập tức xây thành. Không. Lữ Võ cũng không muốn gia thần lên hiểu lầm gì đó, nói, an bài 10.000 lao lực, trước sửa xong cống thoát nước. Đông đảo gia thần ngơ ngác. Ở bọn họ nhận biết trong, xây thành không phải là trước trúc tốt thành tường sao? Trước làm cống thoát nước là cái gì thao tác? Ngu Hiển dĩ nhiên hy vọng xây thành, rút ra 10.000 sức lao động sau, cày ruộng khai khẩn chẳng phải là muốn chịu ảnh hưởng. Tống Bân cũng có ý nghĩ của mình, hắn hy vọng Lữ Võ có thể tứ phong người nhiều hơn thành đạt võ sĩ giai tầng, gia tăng lão Lữ nhà nhưng trưng binh nguyên. Còn lại gia thần giống vậy có bản thân thuật cầu, hy vọng có thể lấy được một nhóm lao lực, đi hoàn thành bản thân lấy được nhiệm vụ. Lữ Võ nghe xong bọn họ khuyên thuật, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Chương 165, được rồi, mang lên đi. Lão Lữ nhà bây giờ là lâm vào một loại vòng lặp vô hạn. Mong muốn làm càng nhiều chuyện hơn, cần nhiều hơn sức lao động. Tăng lên sức lao động, lương thực phương diện lại không đủ. Đây chính là bước phải quá lớn, sắp xỉ muốn kéo tới chứng trạng huống. Trừ phi nguyện ý tiến vào chậm tiết tấu trạng thái, nếu không Lữ Võ chỉ có thể hoạch định ra một loại thăng bằng. Kia một chuyện tương đối trọng yếu, vạch ra tương ứng sức lao động đi làm chuyện kia. Thứ yếu một chút chuyện tắc từ từ đi. Như vậy, đối với lão Lữ nhà mà nói, dẫn đầu làm tốt chuyện gì tương đối vội vàng đâu. Hầu như không cần quá nhiều suy tính, bọn họ cần nhất bảo đảm chính là lương thực. Có câu tục ngữ gọi trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Có thể bảo đảm không đói bụng, còn lại chuyện còn có đi làm dục vọng, một khi xuất hiện lương thực nguy cơ nên là lòng người bàng hoàng đến cái gì cũng không muốn làm. Lộ vẻ. Lữ Võ điểm danh, hỏi, người cần mấy người? Ngu Hiển dĩ nhiên cảm thấy càng nhiều càng tốt, chẳng qua là rất rõ ràng không thể nào. Hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, chủ, không thể thấp hơn 20.000. Đã tra xét công văn Lữ Võ, biết Ngu Hiển ở bản thân xuất chinh lúc vận dụng 10.000 người ở khai khẩn đất hoang. Tính như vậy, thời gian 4 tháng khai khẩn ra 80.000 mẫu, hiệu suất tính là nhanh hay là chậm. Muốn nhìn là ở cái gì địa hình tiến hành khai khẩn. Cho nên, rất khó phán đoán bỏ ra hiệu suất giá trị. Lữ Võ nhớ Ngu Hiển hiện ra đi lên công văn nội dung, bên trong đề nghị là đem nguyên bản đã khai khẩn qua đất canh tác, lần nữa lại sửa sang lại. Những cái được gọi là đã khai khẩn qua đất canh tác, chỉ lúc trước có quý tộc tiến hành qua khai phát, sau đó hoang phế. Dù sao, âm cũng không phải là từ xưa tới nay không có bóng người, đã từng có không ít quý tộc bị phân đất phong hầu ở chỗ này, bọn họ muốn ăn cơm sẽ phải lao động, cũng thì đồng nghĩa với cần khai khẩn đất canh tác. Sau đó, các loại các dạng nguyên nhân khiến cho những thứ kia quý tộc biến mất, nhân khẩu thời gian cực ngắn giảm nhanh quá mức nghiêm trọng, không ai đi tiến hành chiếu cố, đất canh tác tất nhiên muốn lui về đất hoang sinh thái. Nay chủng loại hình đất hoang, xa so với khai khẩn còn lại thổ địa bước muốn ít hơn nhiều, bình thường chỉ cần đốt một lần lại xử lý thực vật rễ cây là được. Không giống chặt cây rơi cây cối mở ra, muốn rất lao lực làm rơi cây thân cùng rễ cây, còn phải xử lý đá. Cho dù là tại không có rừng cây khu vực khai khẩn, cần phải xử lý đồ linh tinh cũng giống như vậy nhiều. Phục vụ thổ địa là một món tinh tế sống, không tồn tại cái gì to làm loại này thao tác, tốn thời gian cũng liền có thể tưởng tượng được. Có thể. Lữ Võ lòng đang mơ hồ đau, lại biết không có thể cự tuyệt, nhìn về phía Tống Bân, hỏi, cần trinh mấy người? Tống Bân sớm có phương án suy tính, nói, chủ đã là trong đại phu, quân chức vì soái, nạp phú cần mang 7500 sĩ, phong mà không thể không chú phòng. Lữ Võ cắt đứt, nói, trong vòng 5 năm, ta nhưng nạp phú không đủ số. Trước trở thành hạ đại phu sau, Lữ Võ thành lữ xuất, tiến về nạp phú liền không mang đầy một lữ cần 1500 tên chiến binh. Cái này là nước Tấn đối Tân Tấn quý tộc một loại bảo vệ kỳ, cho phép ở thời gian 5 năm bên trong không đủ số nạp phú. Lữ Võ biết năm nay có rất nhiều đã qua bảo vệ kỳ quý tộc, vậy không có mang theo đầy biên binh lính tiến về nạp phú. Bọn họ bị cảnh cáo một lần, lần sau lệ ông bái bà, bất kể dùng dạng gì phương pháp, nhất định sẽ tìm mọi cách mang theo đủ số binh lính nạp phú. Chỉ vì một lần cảnh cáo liền là cực hạn, lại không phù hợp thân phận cần hắn mức, đất phòng sẽ bị tước giảm. Tống Bân đối Lữ Võ biểu hiện ra tiêu cực cảm thấy có chút thất vọng, nói, chủ vì nước Tấn đại phu, chỉ có thể cường giả hàng cường. Mấy tên khác gia thần biểu đạt ra giống nhau ý tứ. Lão Lữ nhà bây giờ không tính nô lệ, nhân khẩu ước chừng 50.000 gia mặt. Lữ Võ một mực đang gia tăng võ sĩ số lượng, một lại để bạt gia tăng đến 3.000. Tương đương với nói, hắn chỉ hạ có 3.000 hộ không cần nộp thuế, sản xuất cái gì cũng tính gia đình của mình. Dĩ nhiên, Lữ Võ vạch ra đất đai cấp võ sĩ. Cứ như vậy, võ sĩ cần phải đi tự đi khai khẩn đất canh tác, không còn là Lữ Võ đối mặt gánh nặng. Dựa theo Tống Bân ý kiến, 5 năm sau lão Lữ nhà ít nhất cần 13.000 tên võ sĩ, tương đương với có thể từng năm tới gia tăng võ sĩ số lượng. Năm này có thể tăng tới 4.000. Tống Bân từ rất trực tiếp góc độ nói, sĩ phi một ngày sẽ thành. Nếu không sớm cho kịp vị sĩ, như thế nào xuất trinh nạp phú? Lữ Võ rất do dự. Hắn dĩ nhiên biết theo thân phận đề cao, không phải có thể làm được hay không một chuyện nào đó, là phải đi đạt tới cái loại đó độ cao. Một khi không cách nào tạo thành cùng thân phận địa vị xứng đôi thực lực, treo càng cao sẽ ngã càng đau. Thậm chí không còn mạnh, liền lần nữa nhỏ yếu cơ hội cũng không tồn tại. Cường giả hàng cường, nói chính là cái này. Lữ Võ nghĩ thầm, đây là bức ta lần nữa ăn cơm a. Chỉ là kinh doanh, như thế nào đi nữa dụng tâm cũng không thể trong thời gian ngắn đạt thành lựa biến. Thì giống như tăng thu giảm chi như vậy, bản thân không tồn tại bất kỳ nguyên cũng liền khô kiệt lưu, như thế nào đi nữa tiết lưu đều không cách nào để cho nắm giữ lượng sinh ra biến hóa. Từ gia tăng võ sĩ số lượng, đề tài quanh đi quẩn lại trở lại sức lao động phía trên. Lữ Võ suy nghĩ, nước ngoài chinh chiến có thể nhằm vào người địch cùng người nhung, trong nước tắc cần muốn bắt dã nhân. Thiếu hụt lương thực thời điểm, người hồ có thể làm một loại tiêu hao phẩm. Cái này không là chủng tộc gì cứu hận, hoàn toàn là do bởi cần. Thêm nữa, Lữ Võ quá rõ người hồ phát triển lớn mạnh sau, đối chư hạ uy hiếp. Có thể tiêu hao người hồ, hắn làm sao có thể lòng dạ yếu mềm. Đổi cái thuyết pháp, biết chậu rửa chân gà làm những gì, có cơ hội đi hủy diệt chậu rửa chân gà, có làm hay không? Mong muốn làm người lương thiện, trước đi tìm hiểu một chút các triều đại người hồ đối chư hạ tổn thương. Người hồ dung hợp tiến chư hạ, không phải bọn họ chủ động, là bị đánh tới không thể không dung nhập vào. Tiêu chuẩn kép một ít, dã nhân cần dung hợp vào lão lữ nhà, đạt tới nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng. Cái này cũng không phải đặc biệt đi đối xử tử tế dã nhân, thuần túy là bởi vì văn hóa cùng tư tưởng phương diện tương cận độ phù hợp. Bọn họ một trận tính toán tỉ mỉ xuống. 20.000 sức lao động đem phụ trách đất canh tác khai khẩn. Trong ngắn hạn đem ra tăng 1.000 tên võ sĩ. Tăng lên võ sĩ không chỉ là Lữ Võ thiếu một miễn phí sức lao động. Mỗi một tên võ sĩ đều có bản thân trực hệ thân nhân, lập tức sẽ để cho Lữ Võ thiếu mấy ngàn có thể tùy ý ủy phái lao động nhân thủ. Xây thành bước đầu tiên cần nhân thủ, ấn Lữ Võ yêu cầu 20.000 người mà tính. Những thứ khác nhiều vô số phân phối xuống, lão Lữ nhà có thể nhúc nhích nhân thủ, hầu như không tồn tại cái gì người rảnh rỗi. Lữ Võ từng có lựa chọn tập trung nhân thủ làm chuyện lớn ý tưởng, cũng chính là tập trung lên nhân lực vật lực, trong thời gian ngắn đi hoàn thành một chuyện nào đó. Cẩn thận suy tính xuống cũng là một món không thiết thực chuyện. Không phải không có cách nào trong thời gian ngắn hoàn thành chuyện nào đó, là làm như vậy tất nhiên sẽ đối chuyện còn lại tạo thành ảnh hưởng, thậm chí là chí mạng ảnh hưởng. Nói trắng ra, lão Lữ nhà lượng liền đặt ở đó, không phải rõ ràng bao lớn lượng, tỷ lệ lợi dụng cũng là quá thấp. Đời sau thiên triều có thể lần lượt có thể đem tập trung lực lượng làm đại sự hoàn thành, chủ yếu vì lượng liền đặt ở đó. Hội nghị kết thúc, Lữ Võ gọi lại Tống Bân, nói, có thể cùng võ sĩ thương nghị, bằng vào ta thuật thao luyện. Tống Bân trong lúc nhất thời tương đối mờ mịt. Các nhà quý tộc võ sĩ bình thường đều là mình luyện bản thân. Nếu là cần nạp phú xuất trinh, cũng cứ như vậy tử. Không cần xuất trinh vậy, trong một năm sẽ có thời gian 3 tháng bị tập trung lại, tiến hành kỷ luật cùng quân trận phương diện huấn luyện. Cái này chính là vì cái gì tụ họp thành quân sau, tấn quân luôn là có thể ngàn vạn như một người, làm được chỉnh tề dậm chân nguyên nhân. Lữ Võ biết bây giờ chiến qua binh là chư hạ chủ lưu, chẳng qua là lao lữ nhà đi bình thường đường rất khó đuổi theo đại quý tộc, binh số lượng càng là không thể nào. Hắn mang theo Tống Vân đi tới một cái kho vũ khí. Rất nhiều cái dương bị rời đi ra, sau khi mở ra lộ ra từng trôi đoạn kiếm. Những thứ này kiếm thân kiếm chiều dài năm khoảng 10 cm, đồng thời thân kiếm chiều rộng tương đối lớn, lại thân kiếm cũng dài. Một ít thuẫn cũng bị mang ra ngoài. Thuẫn bị bằng gỗ, mắt nhìn xuống hiện lên hình nửa vòng tròn, ngay mặt nhìn thì làm hình chữ nhật, cao 1m6, chiều rộng 80 cm, dày ước chừng 5 cm. Người mặc vòng mảnh giáp võ sĩ cầm lên đoạn kiếm lại gánh nổi tầm thuẫn. Thạo việc người thấy được, sẽ biết là cái gì, nhất định sẽ mắng Lữ Võ tính la. Hắn cũng là không có biện pháp a. Đơn thuần làm trường mâu binh, mấy lần nạp phú xuống phát hiện tác dụng giới hạn quá lớn. Chư hạ bên này trường mâu binh cùng Hy Lạp trường mâu binh còn không là một chuyện. Chư hạ trường mâu binh cán có chút to, Hy Lạp trường mâu binh cán tắc mảnh một ít. Càng dài vật thể, dùng lại càng khó khăn, hơn nữa vật thể sức nặng, không có nhất định khí lực thật khó có thể tiến hành sử dụng. Lữ Võ chọn tới chọn lui, cũng liền gây dựng 300 trường mâu binh. 100 tên võ sĩ bị điều tập tới. Bọn họ mặc vào vòng mảnh giáp, cầm trong tay bằng kiếm, khiêng lên tấm vẫn. Lữ Võ dưới sự chỉ huy tới, 100 tên võ sĩ hợp thành quy giáp trận trận hình. Hắn lần nữa tiến hành giải thích, cái này đến cái khác mệnh lệnh được đưa ra. Võ sĩ tạo thành quy giáp trận bắt đầu về phía trước, nhìn còn có chút giống như chuyện như vậy. Đến mô phòng giao chiến, hàng trước võ sĩ làm xong động tác công kích, cũng chính là chỉnh tề về phía trước đột nhiên đình thuẫn, lại từ trên xuống dưới đâm ra thân kiếm, hàng thứ nhất công kích xong, hàng thứ hai lần lượt bổ sung mà lên, làm trước chiến hữu giống nhau động tác, một tầng lại một tầng bánh xe đất lưu đẩy tới. Mới đầu còn chưa có xuất hiện vấn đề, phía sau có đệ nhất danh võ sĩ xuất hiện sai lầm, đưa đến một cái đội ngũ đội hình loạn rơi, lại ảnh hưởng còn lại đội ngũ. Chẳng qua là mô phỏng cũng có thể như vậy. Nếu là thật ở vào giao chiến trạng thái, có thể tưởng tượng lại là giường nào hỏng bét. Cho nên, chuyện cũng liền rõ ràng. Nếu như một chi quân đội không có ưu tú dày đặc trận truyền thống, còn không cách nào cung cấp binh lính lấy tốt nhất huấn luyện cùng bảo đảm, liền không có cách nào sử dụng yêu cầu rất cao quy giáp trận. Cái này, Tống Bân cứ việc thấy được không mặt tốt, cũng là cảm nhận được rất lớn khiếp sợ. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, chủ, nhưng là muốn dùng cái này trận hô ứng trường mâu binh. Nhiều binh chủng phối hợp sao? Lữ Võ đương nhiên là có cái này kỳ vọng. Theo Bân biết, Ngụy Thị có loại này trận thuật. Tống Bân không có hiểu rõ Lữ Võ có phải hay không đặc biệt muốn cùng Ngụy Thị phân chia, mới tiến hành cách tân, nói, thật có tập trung huấn luyện cần thiết. Đó chính là cảm thấy có phát triển tiền đồ. Ngoài ra, Lữ Võ biết Ngụy Thị một mực đang nghiên cứu phát triển trọng bộ binh. Đó là Ngụy Thị xây dựng ở áo giáp nghiên cứu cùng sản xuất lượng ưu thế phía trên. Lữ Võ không rõ ràng lắm Ngụy Vũ tốt là ở thời kỳ nào phát triển, chỉ bất quá thành danh là đến chiến quốc sau. Bây giờ là xuân thu trung kỳ, hắn dù là biết Ngụy Thị phương pháp huấn luyện, lại không thể tiến hành hoàn toàn tương tự bắt trước, nếu không phải là đang gây hấn. Những gia tộc khác cũng giống như vậy. Cho nên, Lữ Võ chỉ có thể làm trò mới chứ sao. Chương 166, rốt cuộc muốn thế nào đuổi theo đại gia tộc? Vì sao không làm Hoa Hạ bản thân đặc sắc binh chủng? Chiến qua binh chính là Hoa Hạ nhất đặc sắc binh chủng một trong. Trong lịch sử nổi danh binh chủng còn có rất nhiều, chỉ bất quá sử dụng đặc thù binh khí thật không nhiều, đồng dạng đều là nhiều binh chủng phối hợp, mạnh chính là nguyên một nhánh quân đội, không phải một cái binh chủng. Lữ Võ nhớ lại một cái, tương đối có đặc sắc đơn thuần bộ binh đại khái chính là đại kích sĩ cùng đại kiếm sĩ. Đại kích sĩ duy nhất một lần lóe sáng là ở cuối thời Đông Hán, cũng chính là Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn giao phong giới kiểu cuộc chiến. Tương đối mấu chốt chính là, Viên Thiệu đại kích sĩ người mặc trọng giáp, hơn nữa không phải chỉ có cầm trong tay đại kích, kỳ thực còn lưng đeo cỡ lớn đan binh dùng nỏ. Một lần lóe sáng sau, đại kích sĩ liền tuyệt sướng. Ngoài ra, muốn kể lại sử dụng đại kích, thật ra thì vẫn là chiến quốc thời đại nước Sở sớm nhất dùng, chẳng qua là không có chứ danh chiến tích. Đại kiếm sĩ đại biểu là chiến quốc thời đại nước Tần sắt ứng duệ sĩ. Bọn họ liền là một đám người mặc trọng giáp cùng sử dụng cỡ lớn kiếm bảng to binh lính, chiến pháp là sắp hàng thành tập hợp chỉnh tề, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, gặp phải kẻ địch một lần lại một lần bổ ra trọng kiếm. Phải có cái càng trực quan ấn tượng lời, sắt ứng duệ sĩ cùng thời đường mạch đao binh chiến pháp tương tự. Chỗ bất đồng là ở sắt ứng duệ sĩ có thể phát khởi tập đoàn xung phong, đan binh năng lực tác chiến cũng không nhỏ yếu. Mạch đao binh thời là đối trận hình lệ thuộc độ cao hơn, không thành trận hình là tiền đề, mạch đao trận uy lực cũng đem cấp tốc hạ xuống. Lữ Võ còn biết những thứ khác một ít cường quân, lấy bộ binh làm chủ vậy, hãm trận doanh, bắc phủ binh, đối ngôi quân, thích gia quân cũng theo có đại biểu tính. Hay là vấn đề kia, mạnh chính là cả một cái quân đoàn, không phải đơn nhất một cái binh chủng. Nói đơn giản, nên nhiều binh chủng phối hợp, sử dụng đến vũ khí chủng loại đa dạng. Kỵ binh phương diện cường quân nhiều hơn, có nhãn hiệu hiệu ứng chính là huyền giáp quân, nhưng muốn phân chia giữa bọn họ mạnh yếu, không tốt tiến hành xếp hạng. Lữ Võ đương nhiên muốn phát triển kỵ binh. Trước mặt hay là chiến xa hoành hành niên đại, chờ đợi bị đào thải đã là Tây Hán Hán Vũ Đế lưu triệt sau. Lữ Võ không phải làm không được yên ngựa cùng bàn đạp, móng sắt ngựa. Những đồ chơi này kỳ thực không có gì kỹ thuật hàm lượng, dù là không sử dụng kim loại tài liệu, đơn thuần sử dụng da thuộc cùng gỗ cũng có thể chế tạo ra. Hắn đối mặt vấn đề khó khăn là thiếu hụt thích hợp ngựa chiến. Vậy đều là ngựa, chủ loại lại hơi nhiều. Bây giờ ngựa, trung nguyên tất ngựa đã nhỏ lại lùn. Trung bình lưng ngựa độ cao 1m vừa đến 1m3 thước ngựa, không phải chế ước trở thành kỵ binh dùng ngựa chiến nguyên nhân. Là trung nguyên ngựa chẳng những chiều cao qua lùn, phổ biến không bạo phát lực lại không có quá tốt sức bền. Như vậy thất ngựa, làm sao tới xây dựng kỵ binh a? Mông cổ ngựa tuy nói lùn, nhưng là nó ít nhất còn chịu đựng phương diện ưu thế, ngồi đứng lên cũng không cần quá tinh tế. Trên thực tế, không có tiến cử càng có ưu thế chất ngựa chiến trước, Hoa Hạ thật không có đúng nghĩa kỵ binh. Người Hồ bên kia cũng chỉ là dùng thất ngựa tới thay đi bộ, khai chiến lúc lại xuống ngựa bộ chiến, cũng không phải là tiến hành kỵ binh tập quần xung phong phương thức tác chiến. Đang tìm đến thích hợp ngựa loại trước, làm kỵ binh tập quần xung phong tác chiến, căn bản liền là một loại làm loạn. Đơn thuần dùng mã lai làm thay đi bộ tắc sẽ phi thường thích hợp. Lữ Võ nhớ phải tự mình ở tiết mục gì, hay là cái nào diễn đàn xem qua một ít quan niệm. 1-2 ngàn giữa năm người Hồ cùng chư hạ giao phong, vô cùng ít phát sinh kỵ binh xông trận chiến sự ví dụ. Càng nhiều thời điểm, kỵ binh ưu thế là ở khoảng cách ngắn cơ động tính, cũng không phải là xung phong đột phá năng lực. Kỵ binh cùng bộ binh giao chiến, ưu thế thể hiện tại muốn đánh thì đánh, không nghĩ đánh thời là có thể chạy linh hoạt cơ động phía trên. Lữ Võ tự mình đi lên chiến trường. Cho dù là chiến xa đánh vào dày đặc bộ binh phương trận, đụng vào một khoảng cách cũng sẽ bị bất ngừng, huống chi là kỵ binh. Hơn nữa thời gian lại sau này rời, không tới cực chẳng đã thật không có bao nhiêu kỵ binh đánh vào bộ binh dày đặc phương trận chiến tích. Trọng điểm chính là, kỵ binh ưu thế là ở khoảng cách ngắn cơ động tính. Cho là kỵ binh chính là nên bị dùng để đánh vào dày đặc bộ binh phương trận, sẽ chỉ là người ngoài nghề. Thạo việc còn biết một chút. Càng là chất lượng ưu tú ngựa chiến, chiếu cố lại càng phiền toái, đưa đến kỵ binh ở lặn lội buôn ba phương diện tốc độ, cũng không có so đơn thuần bộ binh nhanh. Nếu là thật mong muốn xây dựng kỵ binh quân đoàn, Lữ Võ hoặc là bắt đầu chọn lựa chất lượng tốt ngựa chiến tiến hành bồi dưỡng, hoặc là chính là phái ra đội ngũ lặn lội buôn ba tiến về cực tây tìm kiếm ngựa loại. Vô luận là loại nào, xây dựng kỵ binh quân đoàn đối lão Lữ nhà mà nói đều không phải là trong ngắn hạn có thể được. Cho nên, Lữ Võ rất phù hợp thực tế đem ánh mắt chăm chú vào bộ binh cải cách phía trên. Tiếp xuống, lại có mới vũ khí ra sân. Cái dương bị mang đi qua, vén lên sau mấy bộ nỏ tiến vào tầm mắt của bọn họ. Lấy ra nỏ, nó nhìn qua kết cấu cũng không phức tạp. Một cùng cung không hề khác gì nhau, cung nỏ trở thành con hình dáng, nó liên tiếp nỏ cánh tay. Nỏ trên cánh tay có đặt tên nỏ vũng, bên trong còn có nỏ cơ linh kiện. Bộ này nỏ cơ giống vậy không có phức tạp gì địa phương, từ đồng thau chế tác mà thành, chỉ có hai cái tiêu chuẩn, câu tâm cùng treo đao, cũng không có nhắm ngay dùng trong núi. Nói trắng ra, chính là một cắn ở dây cung, còn có thể cung cấp trở về lực cùng với trương lực trang bị. Bởi vì bàn kéo không có tạo thành làm nhỏ xuống quan hệ, nỏ tự nhiên không tồn tại loại này bộ kiện. Nó cung nỏ bền bị phi thường cao, khiến dùng cánh tay lực lượng khó có thể hoàn thành dương cung bước, chỉ có thể dùng chân tới tiến hành. Cho nên, nó kỳ thực chính là một bộ quyết chương nỏ. Lữ Võ tự mình tiến hành bắn thử. Kết quả sao? Hắn bất kể chơi cái gì vũ khí tầm xa, ngược lại sẽ không tồn tại cái gì độ chính xác. Tên nỏ bị bắn ra phi thường xa, đo đạc xuống tầm bắn vượt qua 300 bước, hẹn tháng 4-5-50m. Bình thường cung, tầm bắn rộng lớn nhất khái là 70 bước, hẹn 15m, chỉ là vượt qua 20 bước, hẹn 30m, uy lực liền chẳng ra sao. Cung mạnh, cũng chính là ba đá trở lên cung, xa nhất tầm bắn đại khái là 110 bước, hẹn 16-5m, đến 130 bước, hẹn 19-5m, vượt qua 50 bước, hẹn 75m, sau uy lực hạ xuống. Lữ Võ bản thân bắn tên chẳng ra sao. Hắn để cho Lăng lần nữa bên trên tên cũng bắn thử. Ở quá trình thí nghiệm trong, nỏ ở 20 bước, hẹn 30m, bên trong trực tiếp bắn thủng tầng tấm giáp, theo khoảng cách càng xa lực xuyên thấu bắt đầu hạ xuống. Chủ, 100 bước vẫn có thể xuyên giáp. Tống Bân bị sợ ngây người, cảm thấy khó có thể tin, phi thường kích động hỏi, ta sĩ nhưng ổ ạt trang bị hàng loạt này binh. Lữ Võ ngược lại nghĩ a, loại này nỏ, lấy trước mắt trình độ kỹ thuật, cho dù là tiến hành hợp lý phân công, một bộ nỏ hoàn thành vẫn muốn tốn thời gian 8 ngày. Mà đây là ba tên thợ thủ công cùng nhau cố gắng. Lão Lữ nhà vẫn luôn thiếu hụt thợ thủ công, không thể nào đem toàn bộ thợ thủ công điều tới chế tác nỏ cơ, không đi làm chuyện khác. Lữ Võ đông trừ trừ tây trừ trừ, nhiều lắm là có thể điều động 30 danh tượng người đặc biệt chế tạo nỏ cơ. Cứ như vậy, 30 danh tượng người 80 ngày chỉ có thể sản xuất 100 bộ nỏ, mong muốn tạo thành đủ số lượng, thời gian phương diện tương đối dài. Dĩ nhiên, theo kinh nghiệm tích lũy, quá trình trong sẽ còn cải thiện công nghệ, chế tác chu kỳ nhất định có thể hàng phải xuống. Lữ Võ cảm thấy tầm xa binh chuẩn vậy, không tạo thành số lượng nhất định, chỉ có thể dùng tại chơi lưu manh phía trên. Thì như, dùng tại chém đầu chiến thuật phía trên. Tạo thành số lượng vậy, thế nào cũng phải hơn mấy trăm ngàn a. Lấy 1000 làm trụ cột số lượng, 80 ngày có thể làm ra 100 bộ nỏ, 800 ngày là 1000 bộ nỏ. Cân nhắc đến thợ thủ công độ thuần thục cùng với công nghệ cải lương, chế tác kỳ hạn công trình nhất định sẽ giảm bớt. Hay hoặc là, Lữ Võ điều tập nhiều hơn thợ thủ công gia nhập vào nỏ chế tác trong. Không phải, lão Lữ nhà mong muốn phát triển nỏ binh, thấp nhất cũng là 2 năm sau mới có thể hình thành quy mô. Ngoài ra còn có một chút, nước Tấn thừa bao tầm xa binh chủng chính là Hàn Thị. Hàn Thị lính cung chẳng những là nước Tấn cường hãn nhất tầm xa binh chủng, với trước mặt Hoa Hạ văn hóa vòng cũng có uy danh hiển hách. Bọn họ không có nọ loại binh khí này, đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lính cung. Lão Lữ nhà phát triển nọ binh, vậy đều là tầm xa binh chủng, chức năng phía trên lại không có tái diễn. Dù sao, Hàn Thị lính cung tầm bắn cứ như vậy, lão Lữ nhà có thể thừa bao siêu viễn chỉnh chuyên hạng nha. Chẳng qua là, vậy đều là chơi tầm xa. Lão Lữ nhà trước làm trọng bộ binh, lại làm tầm xa binh chủng. Bao chủ Ngụy Thị cùng Hàn Thị chuyên nghiệp phạm vi, cái này rất lúng túng a. Cần muốn cân nhắc Ngụy Thị cùng Hàn Thị cái nhìn. Một khi Hàn Thị cùng Ngụy Thị cảm thấy lão Lữ nhà là đang khiêu chiến địa vị của bọn họ, Lữ Võ dùng miệng là tuyệt đối không cách nào giải thích rõ. Trừ phi Lữ Võ cam chịu tầm thường, nếu không tất nhiên muốn từ cùng Hàn Thị cùng Ngụy Thị thời kỳ trang mật kết thúc, tiến vào đối kháng giai đoạn. Bây giờ, Lữ Võ kỳ thực cũng không có lựa chọn khác, bởi vì trong thời gian ngắn không cách nào dự trữ đủ nỏ, tầm xa binh là chuyện về sau. Lữ Võ làm ra tinh la bắt trước, đầu tiên phải làm chính là đem võ sĩ huấn luyện đến phù hợp yêu cầu. Hắn làm như vậy cũng không phải mù làm bừa. Hoa Hạ từ xưa tới nay thì có ưu tú dạy đặc trận truyền thống, có thể chơi hay không ra đại đội trận hình phối hợp, căn bản liền không làm khó được người Trung Nguyên. Thấu triệt một chút mà nói, không có tập thể ý chí cùng với đoàn đội phối hợp truyền thống dân tộc, thật tốt đi chơi đan binh dũng manh thì thôi, chơi cái gì đoàn đội phối hợp. Dỗ ma người đối thủ không biết La Mã quân đoàn vì sao mạnh như vậy sao? Bọn họ vì sao không tiến hành bắt trước? Liên là bởi vì bọn họ dân tộc tập quán vấn đề, không tồn tại cái gì đoàn đội ý thức, chơi chính là lãng mạn. Một mặt trái ví dụ, chính là đã từng cùng Dỗ ma người ở gỗ lộ giao thủ gờ màn bộ binh. Bọn họ ở Dỗ ma quân đội nhiều loại hỏa lực dưới áp chế, không thể không bày ra tương tự quy giáp trận đội hình tử thủ. Kết quả, những thứ này thường ngày lấy dũng manh xung phong lớn trông thấy võ sĩ, cũng đánh mất phần lớn chiến trường cơ động năng lực, hoàn toàn trở thành bị động bị đánh kẻ đáng thương. Dỗ ma binh lính thậm chí nhảy đến người gờ mạn quy giáp trận nóc, từ trong khe hở đem đoạn kiếm cắm vào trong đó. Về phần Trung Nguyên quân đội chỗ Đông Á địa khu, từ cổ điển thời đại lên liền thiếu hụt đại lượng sử dụng tấm thuẫn văn hóa. Một người trong đó hiện tượng chính là ở những địa phương khác cũng phi thường phổ biến tấm thuẫn tròn, mãi cho đến Tống triều lúc mới bị bộ phận kỵ binh bộ đội tiếp thu. Bộ binh dài hình tấm thuẫn mặc dù lâu dài xa xưa, nhưng các loại cổ quái hình thù cũng quyết định này không phải toàn quân phần lớn binh sĩ sử dụng thường quy trang bị. Đông Á quân đội lính cầm thuẫn cửa, thường thường chỉ ở vào toàn quân trước mấy hàng vị trí, phụ trách kiểm hộ sau lưng đông đảo khinh trang đồng liêu. Trong đó không chỉ có sử dụng cung nỏ bình thường bộ binh hạng nhẹ, còn có rất nhiều sử dụng các loại cán dài vũ khí trọng bộ binh. Hai bên chặt chẽ phối hợp, sinh ra hai loại binh lính sống dựa vào nhau chiến trường cộng sinh quan hệ. Lữ Võ suy nghĩ, bản thân còn cần tiến hành nhiều hơn suy tính. Chương 167, sự kiện lớn. Trong ngắn hạn không cách nào làm được hay hoặc là không cách nào hình thành quy mô chuyện, tại sao phải đi làm? Đương nhiên là vì đi giải quyết vấn đề khó khăn cùng tiến hành dự trữ. Lão Lữ nhà võ sĩ đã hoàn thành nạp phú một nhóm kia, bọn họ năm nay lại bị chiêu mộ chính là ăn tập thể. Không có bị chiêu mộ một nhóm kia võ sĩ, bọn họ lấy được chiêu mộ ra lệnh. Thể trạng cường tráng người bị chọn đi ra, bọn họ sẽ trở thành một mới tập thể, tiến hành trọng bộ binh phương diện huấn luyện. Tiên kỳ là do Lữ Võ tự mình huấn luyện, dạy dỗ bọn họ thế nào chính xác tới làm một tinh la. Kỳ thực, trọng bộ binh huấn luyện cũng không phức tạp, chính là có một bộ tráng khỏe mạnh thực thân thể, kéo dài tính tôi luyện, gia tăng lực lượng cùng sức bền. Về phần thế nào đi sử dụng vũ khí ngược lại là nhất chuyện về sau. Lữ Võ sớm liền phát hiện một trường hợp. Bây giờ người phổ biến so người của đời sau sức bền càng đủ, tiến hành huấn luyện lúc tinh thần cũng càng thêm tập trung. Cổ nhân sức bền phương diện, chẳng qua chính là bọn họ không thể chọn phương tiện giao thông, võ sĩ thời là cộng thêm bình thường làm việc tốn thể lực, cùng với tự hạn chế huấn luyện. Người hiện đại thời là phương tiện giao thông lựa chọn quá nhiều, trở lại là theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, cần làm việc tốn thể lực giảm bớt. Người nhiều hơn gần như là cả ngày lẫn đêm ngồi, không làm cái gì việc tốn thể lực. Tổng mà nói, người hiện đại trừ phi là chuyên nghiệp tình huống đặc biệt, không phải tuyệt đại đa số người thật không cần đi lâu dài tiêu hao phí thể lực. Cứ như vậy, người hiện đại ở lực lượng cùng với sức bền phương diện trở nên kém, rất là có thể thông cảm được a. Võ sĩ huấn luyện lúc nghiêm túc, chủ yếu là bọn họ rõ ràng nghề nghiệp của mình là cái gì, đối đại huấn luyện không nghiêm túc, tương đương với cầm cái mạng nhỏ của mình đang nói đùa. Bây giờ binh lính, hàng năm cũng muốn ra chiến trường. Bởi vì thời đại bất đồng quan hệ, hơn nữa võ sĩ vốn là vẫn tại tự đi tôi luyện thân thể, bọn họ rất nhanh liền tiến vào đến đối vũ khí cùng phòng cụ sử dụng phương diện huấn luyện. Lữ Võ ở yêu cầu bày trận thế lúc, bọn họ đối dày đặc trận cũng không cảm thấy xa lạ, rất nhanh là có thể hoàn thành trận hình tạo thành. Một tay cầm kiếm một tay gánh thuẫn loại chuyện như vậy, nhìn thế nào cũng không thuộc về phức tạp hành vi, trí lực bình thường liền có thể làm được, khảo nghiệm là lực lượng cùng với sức bền. Nước Tấn người đối kỷ luật có bản thân theo đuổi, phàm là không là vừa vận thành đạt võ sĩ, đối mỗi một cái chỉ thị cũng có thể nhanh chóng hiểu, cũng dựa theo chỉ thị đi hoàn thành chuyện gì. Tiên kỳ huấn luyện tiến độ quá nhanh, khiến cho Lữ Võ cảm thấy có thể rất nhanh tạo thành sức chiến đấu. Sau đó, hắn phát hiện mình hay là quá mức lạc quan một ít. Người Tấn đối dày đặc trận lối đánh không xa lạ gì, chờ đợi tạo thành quy giáp trận tiến hành tầng tầng đẩy tới liền gặp phải vấn đề khó khăn. Cần đoàn đội hợp tác chuyện, một khi có cá thể phạm sai lầm, ảnh hưởng đến cục bộ, lại sẽ khuếch tán đến toàn cục. Bọn họ chẳng qua là đem thuẫn binh ở chung một chỗ, bốn bề tạo thành tâm thuẫn, một người ngã xuống, chật chân té những người còn lại, trận hình cũng liền bị tăng dã. Huấn luyện đều như vậy, một khi tiến vào thực tế giao chiến, gặp phải tình huống sẽ phức tạp hơn. Quân đội tại sao phải huấn luyện? Không phải là một lần lại một lần đi cải chính sẽ phạm đến sai lầm, tránh khỏi phát sinh nữa những sai lầm này sao? Lữ Võ không có biểu hiện được quá mức gấp gáp. Hắn để cho Tống Bân tiếp nhận huấn luyện, mình thì đi làm việc những chuyện khác. Lão Lữ nhà đường cắp treo đã xây xong, chuyển vận tấm gạch tốc độ xa so trước đó nhanh. Dùng để đào cống thoát nước 20.000 sức lao động đã vào vị trí của mình, bọn họ dựa theo phân phối tiến về mỗi người khu vực, thoải mái vung vẩy mồ hôi. Lữ Võ mỗi một ngày đều sẽ tuần tra một cái, kiểm tra công trình tiến độ, cũng là kiểm tra quy cách có hay không phù hợp yêu cầu. Thuần túy việc tốn thể lực, không cần quá thông minh đầu óc. Làm vung vẩy mồ hôi một nhóm người, bọn họ có thể lý bản thân nên làm chuyện gì, một chút chú ý của mình cũng không muốn có. Thậm chí có thể nói, cứng nhắc mới là cứng rắn yêu cầu. Nói thật, rõ ràng có tiêu chuẩn, cũng là muốn tự cho là thông minh, mới là nhất không thể lấy. Bên này thổ chất tình huống là thế nào? Cạn tầng bộ phận là bùn, đi xuống đào không có đào được tầng cát. Bất quá, ngược lại có thể từ một ít tầng thứ nhìn ra một ít niên đại cảm giác. Trên thực tế, mỗi một chỗ cũng sẽ xuất hiện bao trùm tầng thứ. Tỷ như, một nơi nào đó đã từng là lòng sông, một khi bị bao trùm lên tới, lần nữa đào xuống đi, chỗ sâu bùn đất cùng cạn tầng là không giống nhau. Nếu là đào ra tòa nào đó núi, có thể càng thấy rõ thổ chất tầng thứ cảm giác. Cùng đào giếng nước nguyên lý vậy, đào cống thoát nước phiền toái nhất chính là một khi đào sâu chỉ biết sắp xuất thủy. Cứ việc sắp nước phiền toái, không có đào đến dưới đất sông coi như vận khí tốt. Trải qua nửa tháng tác nghiệp, Lữ Võ phát hiện mình dự đoán giống như xuất hiện sai lầm. Không phải chậm, là tiến độ xa so với tưởng tượng phải nhanh. Cái này là bởi vì Lữ Võ phát minh quá nhiều công cụ, hơn nữa những công cụ này là sinh sản phẩm sắt. Loài người tiến bộ có cái gì tiêu chuẩn sao? Nhất định là có. Khiến dùng dạng gì công cụ, chính là lần nữa lấy được tiến bộ chứng minh. Mong muốn đề cao sức sản xuất, công cụ tác dụng nhất là mấu chốt. Lữ Võ sẽ còn nhín chút thời gian nghiên cứu than đá. Hắn cần dựa theo trong trí nhớ một ít phiến đoạn tiến hành thí nghiệm. Có như vậy một nhóm người bị an bài lựa ra lớn chừng quả đâm than đá. Thuần túy nhân công tác nghiệp hiệu suất chậm lại hao phí quá nhiều nhân lực, Lữ Võ sau tới cung cấp sáng ý, từ thợ thủ công đi tiến hành hoàn thành. Không là cái gì quá cao tinh chuyên đồ chơi, chính là chế ra phù hợp yêu cầu cái sảng, dùng để tuyển lựa than đá. Hôm nay, Lữ Võ cần muốn tiến hành bước kế tiếp lấy trứng. Lớn chừng quả đấm than đá, bọn nó bị đặt tiến vào nước chảy trong không ngừng tắm rửa, mặt ngoài nhìn rất khó coi ra biến hóa gì. Nhân vì cái này tác nghiệp, những vấn đề mới xuất hiện. Rửa than gặp nhau sinh ra đại lượng nước dơ, một khi tùy ý bài phóng vậy, địa cầu trong lịch sử lần đầu tiên công nghiệp ô nhiễm liền đem phát sinh. Lữ Võ khẩn cấp kêu dừng tác nghiệp. Hắn ít nhất hiểu một bộ phận bảo vệ môi trường, sai người dùng tấm gạch kiến tạo chứa đựng nước dơ ao nước, dùng từ từ loại bỏ phương thức, đuổi tầng loại bỏ tạp chất. Sau đó, hắn phát hiện đuổi tầng loại bỏ đối rửa than nước phế thải căn bản liền vô tác dụng, bên trong hơi nặng hạt tròn có lẽ sẽ lắng đọng, nhưng là than bùn còn có một loại trôi lơ lửng vật nhưng vẫn lơ lửng ở mặt nước bề mặt. Những thứ kia lơ lửng ở mặt nước bề mặt đồ chơi là một loại keo thể, hắn nếm thử tiến hành bất động lắng đọng thí nghiệm, phát hiện căn bản không hề tác dụng quá lớn. Ngược lại những thứ kia chọn than đi qua than đá, Lữ Võ không hề hiểu trừ bỏ rơi chút gì, dùng làm luyện kim gia công nhiên liệu, gia công đi ra kim loại chất lượng vậy mà cực kỳ tốt. Rửa than nước phế thải không thể xử lý, luyện kim kim loại chất lượng lại tốt. Như vậy liền rất khó chịu a. Lữ Võ cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ có thể đại khái hiểu nguyên lý. Nói trắng ra chính là than thô ở khai thác quá trình trong lẫn vào rất nhiều tạp chất, hơn nữa than đá phẩm chất cũng bất đồng, nội tại lượng chứa cho nhỏ cùng nội tại lượng chứa cho lớn than hỗn tạp ở chung một chỗ. Rửa than chính là đem than thô trong tạp chất bỏ đi. Hắn có đến từ nước kỹ nghệ phế thải không nhiều, cũng là không cách nào khống chế cắm rỗ, trải qua rửa than lưu trình than đá, lựa chọn dùng để luyện thép. Dĩ nhiên, bởi vì rửa than nước phế thải không cách nào xử lý quan hệ, khẳng định không thể quy mô lớn làm. Lữ Võ đang suy tư tìm cái địa phương nào có thể dùng để thành lập quy mô lớn rửa than căn cứ. Đến cái này một bước, hắn trên thực tế đã giải quyết lao lư nhà than đá không cách nào sử dụng vấn đề khó khăn, thậm chí mở ra mới cổng, chẳng qua là giá cao phương diện có chút lớn. Bởi vì chuyên nghiệp không phù hợp quan hệ, hắn biết có tác dụng, nhưng là cũng không biết trải qua cố ý chọn lựa cùng với rửa than về sau, tuyển lựa cùng gia công hoàn thành than gọi than đá kết tinh. Ở sau đó, Lữ Võ sẽ tiếp tục nghiên cứu rửa than nước phế thải tuần hoàn lợi dụng, chỉ bất quá đó chính là một cái khác quá trình. Lão lữ nhà bản thân than đá không cách nào quy mô lớn sử dụng, luyện kim kim loại chuyện cũng là cần cực lớn lượng. Đã có đội ngũ từ lão lương nhà lục tục trở về than đá. Lữ Võ tự mình tiến hành khảo chứng, cũng chính là cầm lão lương nhà than đá cùng lão lữ nhà than đá tiến hành so sánh, kinh ngạc phát hiện thiêu đốt lửa cháy hay là tồn ở bất động. Lưu Minh Vân quá tiêu chuẩn. Hắn không phải chuyên nghiệp, nhưng có thể nhìn ra một điểm này, lộ ra gương mặt bừng tỉnh, nói, đây chính là phân biệt a. Có thể là lão lữ nhà lại đi kéo than đá quan hệ. Lương Khiết mang theo thấp phẩm đi tới âm. Hắn biết mình cùng Lữ Võ về mặt thân phận mặt đã tồn tại khá lớn chênh lệch, tới sau cũng không có cầu kiến Lữ Võ, tìm là Lương Hưng. Đem ăn nhậu chơi bời làm thành chuyên nghiệp Lương Hưng, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là xã giao. Trung đẳng quý tộc cùng đại quý tộc, Lương Hưng tự nhiên không cách nào tiến hành tiếp xúc, một khối ăn nhậu chơi bời đối tượng là gia thần của bọn họ. Mà tiểu quý tộc vậy, bởi vì Lữ Võ lần nữa tăng giá trị tài sản quan hệ, Lương Hưng làm Lữ Võ gia thần, cùng tiểu quý tộc cũng liền tạo thành thân phận đối đẳng. Quanh đi quần lại xuống, chờ Lữ Võ biết Lương Khiết đã ở lão lữ nhà bên này đợi gần nửa tháng. Mắt thấy cũng mau muốn đi vào tháng 5 nông sản thu hoạch thời tiết. Lữ Võ không chỉ một lần nghĩ tới mưu đoạt Lương Khiết đất phòng, ý tưởng sinh ra lại cho cứng rắn bấm xuống dưới. Hắn đã hết sức không thèm nghĩ nữa, lại cứ Lương Khiết bản thân đưa tới cửa. Lão lữ nhà có thể dùng than đá kết tinh tới luyện kim thép, nhưng là lão lữ nhà còn cần siêu nhiều gang. Lữ Võ đã để người lấy tới âm không cùng vị trí than đá, hơn nữa để cho thợ thủ công phân biệt tiến hành thí nghiệm. Cho tới bây giờ, thợ thủ công cũng không có cho Lữ Võ đưa tới tin tức tốt. Ở Lương Khiết không có cầu kiến điều kiện tiên quyết, Lữ Võ lựa chọn thấy hắn. Âm tử. Lương Khiết nhìn qua một mực cung kính, hết sức che giấu bản thân lo âu, hành lễ thăm hỏi đi qua, muốn nói chút gì, lần nữa muốn nói lại thôi. Lữ Võ có thể nhìn ra Lương Khiết vô cùng thấp hỏng, nghĩ thầm, ta muốn làm gì, có rõ ràng như vậy. Là một ngu ngốc quý tộc, tuyệt đối sẽ là gần 2 năm phá sản đại quân một viên. Lão lương nhà phát tình trạng phát triển vẫn luôn không sai. Dưới sự lãnh đạo của Lương Khiết, lão lương nhà trên thực tế là ở vào một loại vững bước lên cao kỳ, chính là không có Lữ Võ phát đạt tốc độ nhanh như vậy. Lương Khiết thấy Lữ Võ An vị sau nét mặt có chút kỳ quái, cắn răng một cái nói, trong núi hắc thạch, âm tử cứ việc lấy chi. Lữ Võ bất mãn nói, võ há là như thế người. Lần này, Lương Khiết sắp khóc. Hắn đoán chừng ở trong lòng phàm mắng, ngươi muốn là cả lão Lương nhà a. Mà ở Lữ Võ mong muốn báo cho Lương Khiết sẽ tiến hành công bằng giao dịch lúc, Vệ Duệ vội vàng vàng tới. Vệ Duệ nhìn thấy Lữ Võ ở đại khách, trước cáo lỗi một tiếng, lại hưng phấn nói, chủ, nước Tần khuất phục. A, nước Tần bị đánh thảm như vậy, nhất định sẽ khuất phục, tính bao lớn chuyện. Vệ Duệ lại nói, kính thủy lấy đông chi đất, tận thuộc về nước Tấn toàn bộ. Vân vân. Lữ Võ lần trước đã làm rõ ràng, ma toại bên kia kỳ thực thời chiến quốc Hàm Dương sở tại. Không nhìn lên giữa biến tiên sau cách cục, chỉ muốn địa hình đến xem, kính thủy lấy đông đến là thủy, làm nông khu kỳ thực phi thường thích hợp. Lữ Võ cũng không biết nguyên lịch sử là cái tình huống gì, cũng không đưa đến quá lớn trong lòng ba động. Vệ Duệ nhìn Lữ Võ phản ứng không lớn, hít thở sâu một hơi, nói, quốc quân đem này địa bàn cho Ngụy thị. Lần này Lữ Võ phản ứng liền tương đối lớn. Chương 168, tình huống con mẹ nó không đúng. Ngụy thị còn chưa phải là Khánh A. Từ nước Tấn vốn có đường biên giới mãi cho đến kính thủy, biết là lớn bực nào một khối địa bàn sao? Đó là mấy mươi ngàn cây số vương thổ địa, so trung nguyên rất nhiều các nước chư hầu toàn thân diện tích còn lớn hơn, thậm chí có nước Tấn 2 phần 10 hơi nhỏ. Đừng nói là Ngụy thị, bất kỳ một cái nào nhà Khanh vị đều không cách nào đơn độc ăn. Quốc quân đem như vậy một khối địa bàn ban cho Ngụy thị, là nghĩ cho ăn bệ bụng Ngụy thị sao? Hay là nói, quốc quân nhìn Ngụy thị không vừa mắt, mong muốn đem Ngụy thị dựng thẳng vì cái địa, dẫn dụ còn lại gia tộc hợp nhau tấn công. Lữ Võ phục hồi tinh thần lại, thầm nói, ban thưởng không nên do nguyên soái lập ra, trình lên cuối cùng phương án cho quốc quân sao? Là Loan thư ở kiếm chuyện, hay là quốc quân lại náo bậy bạn? Vệ Duệ lại nói, Ngụy thị cự không dám bị. Cái này là được rồi. Mấy mươi ngàn cây số vương thổ địa, đừng nói phần lớn khu vực là hoang vu trạng thái, phát triển được khá hơn nữa cũng không phải ai cũng có thể ăn. Kia một khối địa bàn, chỉ cần có chút ánh mắt, ai không nhìn ra trải qua khai phát sẽ là sinh lương khu. Nước Tần không có đi tiến hành khai phát, là bọn họ quốc lực không cho phép. Trở lại chính là nước Tần kiêng kỵ nước Tần hùng mạnh, rất nhiều quý tộc vừa nghĩ tới muốn cùng nước Tấn làm hàng xóm, trong lòng có chút sợ sệt. Lữ Võ chẳng qua là không hiểu rõ một chút, quốc quân này dư gia tộc không đi làm, tại sao phải là Ngụy thị? Có thể là Ngụy thị đất phong sẽ ở đó phụ cận, có thể tạo thành liên tiếp quan hệ. Hay hoặc là Ngụy thị một cái ai, gần đây trêu chọc phải quốc quân. Lữ Võ không có thời gian chiêu đãi Lương Khiết. Lương Khiết mong không được Lữ Võ đừng để ý chính mình. Sau này, một ít tin tức mới đưa tới. Nước Tần đích xác là tiến hành khuất phục, còn khuất phục phải tương đối hoàn toàn. Ở đầu năm nay, các nhượng quốc thổ thuộc về phe thiểu số, bình thường chính là nhận sợ, lại dâng lên đủ tiền tài cùng nhân khẩu. Cứng rắn muốn để cho nước Tần cắt nhượng quốc thổ là Loan thư kiên trì. Lữ Võ không rõ ràng lắm nguyên trong lịch sử nước Tần có hay không cắt nhượng quốc thổ, hắn chỉ biết là lần này nước Tần bị đánh cái nguyên khí thương nặng, không có cái mấy thập niên rất khó lấy lại hơi. Loan thư đối nước Tần thái độ vô cùng cứng rắn, uy hiếp một khi nước Tần không cắt nhượng thổ địa, nước Tấn sẽ còn một lần nữa khuynh lực công Tần. Nước Tấn quốc quân nói chuyện chưa chắc tác dụng, nguyên soái vậy cũng là một búng nước miếng một đình, các nước chư hầu đều biết nước Tấn chính trị sinh thái. Mà Loan thư sở dĩ cứng rắn yêu cầu nước Tần cắt nhượng quốc thổ, vì cho mấy cái nhà Khanh vị uy thịnh, hóa giải trong nước những thứ này khanh khẩn trương. Đại gia tộc đấu tới đấu đi, chứ quyền lực chính là lợi ích nhu cầu. Nước Tấn đấu lại hung, trừ phi có kia một nhà hoặc mấy nhà liên hiệp làm gục một khanh hoặc là mấy vị khanh, khiến cho khanh vị có nhiều hơn chống chỗ, nếu không khanh vị còn là dựa theo sắp xếp thứ tự tới luôn thế. Nói đơn giản, chính là thuận vị lần lượt bổ sung quy tắc. Lấy trước mặt quốc tế hoàn cảnh, nước Tấn mấy vị khanh đầu góc hỏng mới có thể từ đấu. Loan thư biết không đánh nổi, hắn bởi vì thân kiêm nhiều chức quan hệ, chức vị giao cho nhất định phải dùng hết trách nhiệm, không thể trơ mắt nhìn thế cuộc tiếp tục hỗn loạn đi xuống. Hắn muốn cho mấy cái khanh uy thịt, cũng cho trong tiểu quý tộc uống một chút canh, không ngờ quốc quân lại cho ra tới quấy rối. Mùa thu hoạch đến, mỗi một nhà đều bận rộn nông sản thu gặt, nước Tấn tiến vào tranh đấu tiêu đình kỳ. Chờ đợi thu gặt xong, còn có mới nông sản muốn trồng trọt. Nước Tấn thế cuộc vững vàng gần tháng rưỡi. Ở ngày nào đó, một chi đến từ Tân Điền đội ngũ đến âm. Bọn họ đi tới trực tiếp điểm danh phải gặp Lữ Võ. Tới thủ lĩnh lại là Kỳ Hề. Hắn vừa thấy được Lữ Võ trước hết cười lớn, cười đủ rồi cũng là oán giận nói, vì sao chậm chạp không hướng thấy ta? Hình như là chuyện như thế. Lữ Võ đáp ứng Kỳ Hề sẽ đi bái phỏng, cho tới nay lại không có làm ra hành động thực tế. Hắn chỉ có thể là nói liên tục xin lỗi, mời Kỳ Hề tha thứ. Kỳ Hề đoán chừng chẳng qua là nhạo báng một cái. Hắn chỉ dãy núi phương hướng, kinh ngạc nói, vì sao có hắc long khạc khói? Kia không phải là bởi vì ở luyện kim loại quan hệ mà. Đốt than nhất định là sẽ bốc khói. Đốt hơn nhiều cột khói cũng liền to một ít, giữa sườn núi trang viên có thể thấy được. Lữ Võ khẳng định không thể nói lời thật, lại không thể nói láo, đổi đề tài, hỏi, kỳ công này tới. Kỳ thực bên trong dãy núi cột khói cũng không coi là nhiều, chẳng qua là ở niên đại này nhìn không bình thường, mới có thể như vậy nổi bật. Lữ Võ gọi Kỳ Hề kỳ công lộ ra rất để ý. Bây giờ còn chưa phải là Đông Hán, cũng không phải là bắt lấy cái ai là có thể xưng công loại. Bây giờ chỉ có phòng làm việc con cháu có thể được gọi là công tử, mộ quốc quân cháu trai gọi công tôn. Cho nên, nếu là ai chuyển tiếp tới, bắt được một hai liền kêu công tử, chẳng những là đang hại người nọ, cũng là bản thân không muốn sống. Lữ Võ xưng kỳ công là khen tặng Kỳ Hề ở công tộc danh vọng rất cao. Nước Tấn công tộc trong có thể cầm được nhân vật xuất thủ không nhiều, Kỳ Hề coi như là trong quân chức vị tương đối cao một vị, hắn chỗ gia tộc thực lực cũng không yếu. Càng quan trọng hơn là, Kỳ Hề phi thường thông minh, đầu óc một mực rất tỉnh táo. Một trận ăn uống tiệc rượu đi qua, đến nói chuyện thời gian. Kỳ Hề nói cho Lữ Võ liên quan tới nước Tần tin tức. Có chút là Lữ Võ trước đã biết được, nhiều hơn thuộc về không có dò thăm tin tức bộ phận. Trong đó bao gồm nước Tần mong muốn chuộc về bị bắt người Tần. Xem ra nước Tần tân quân biết mấu chốt, thổ địa bị xâm chiếm còn có thể đoạt lại đi, trong lúc nhất thời nhân khẩu giảm nhanh đối nước Tần ảnh hưởng càng thêm muốn chết. Nước Tần đang đứng ở nửa làm nông cung nửa du mục giai đoạn, Tần đình có thể thực tế điều động nhân thủ xa so với tưởng tượng ít hơn. Bằng không, một nhân khẩu 1.800.000 quốc gia, dồn hết sức lực thế nào chỉ có thể điều tập 60.000 chiến binh. Chỉ nói rõ Tần quân có thể thực tế ước thúc quý tộc số lượng không chiếm nhiều đến, nhiều hơn quý tộc hoặc là điều động không được, hoặc là cần tốn nhiều thời gian hơn tiến hành điều động. Lữ Võ đối nước Tần có nguyện ý hay không trả lại người Tần tù binh, rất để ý. Lão Lữ nhà lần này thu được 13.000 người Tần tù binh, không tính đạt được nhiều nhất, nhưng cũng không phải là ít nhất. Cái này nhóm sức lao động đối với hiện tại lão Lữ nhà cực kỳ trọng yếu, một khi bị cầm trở về, xây dựng tiến độ tất nhiên gặp chí mạng ảnh hưởng. Kỳ Hề nói, nước Tần cắt đất, quân thượng triệu tập có công chi thần, âm tử có công lớn, không thể không ở tại chỗ. Nhắc tới, Lữ Võ ở một lần kia chiến dịch công lao lớn nhất không phải những thứ khác, là phá Ung cửa thành. Đây là một món cực độ nhục nhã nước Tần chuyện, cũng là cho nước Tấn tăng mạnh uy phong cử động. Tương lai ý nói rõ, Kỳ Hề không nghĩ có quá nhiều trì hoãn, không có làm dừng lại liền lại rời đi. Quốc quân đương nhiên là có triệu tập phong thần quyền lực. Chẳng qua là ở nước Tấn, bình thường là từ nguyên soái tiến hành triệu tập. Lữ Võ không có lập tức lên đường, hắn cần phải đợi một chút. Cái này các loại, quả nhiên chờ đến Loan Thư triệu hoán. Bây giờ nước Tấn nguyện ý cho quốc quân cất giữ mặt mũi khanh không nhiều, Loan Thư sẽ là một. Lữ Võ đối cái này nhìn hết sức thấu triệt, thầm nói, Loan Thư dù sao cũng là nguyên soái cùng chấp chính, quyền lực cơ sở ở quốc gia, cần vì quốc gia cất giữ mặt mũi. Bất quá, hắn cảm thấy Loan Thư cũng nhận không được bao lâu. Thân là nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng Loan Thư, hắn là bởi vì chức trách mà chú ý quốc quân mặt mũi, theo quốc quân lần nữa càn quấy đi xuống, tính nhẫn mại luôn có bị lãng phí sạch sẽ một ngày kia. Lữ Võ sắp xếp xong xuôi gia tộc nên làm cái gì chuyện, điều tập 500 tên võ sĩ cùng 1000 tên thổ dân, bước lên hướng Tân Điền đi con đường. Dọc theo đường đi, bọn họ ngẫu gặp rất nhiều vậy phải đi Tân Điền đội ngũ. Giống như thường ngày, các chi đội ngũ sẽ không cố ý đến gần, thậm chí sẽ tiến hành phòng bị. Lần này đối nước Tần chiến tranh đạt được đại thắng, có công chi thần lấy được tưởng thưởng quá ít. Lữ Võ trước đó liền biết chắc sẽ còn lại nổi sóng. Có công không thưởng là đại kỵ. Quốc quân trong tay đã không có bao nhiêu có thể ban thưởng đi ra thổ địa, thăng tước kèm theo phúc lợi chính là gia tăng đất phong, giống như Lữ Võ lấy được thăng tước, lại thiếu thổ địa ban thưởng, phong thưởng cũng không hoàn chỉnh. Nước Tấn đại đa số thổ địa bị mấy cái khanh nắm trong lòng bàn tay, thổ địa của bọn họ xưa nay chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tương đương với nói, nước Tấn khanh trừ phi mất đi khanh vị, có thể tự mình xuống đài, cũng có thể bị công sát diệt môn, nếu không nước Tấn thổ địa hiện trạng khó có thể thay đổi. Đây cũng là nước Tấn trước mắt chính trị sinh thái hình thành nguyên nhân. Những thứ kia khanh thực lực càng ngày càng mạnh, quốc quân dĩ nhiên sẽ bị áp chế. Bây giờ duy trì nước Tấn vững vàng không phải quốc quân, là mấy cái khanh kiêng kỵ lẫn nhau. Lữ Võ hoa thời gian nửa tháng đi tới Tân Điền. Bọn họ mới vừa vào thành, bầu trời bay xuống mưa phùn. Lão Lữ nhà ở Tân Điền cũng không có sản nghiệp, mỗi một lần tới cũng muốn tìm Hàn thị hoặc là Ngụy thị mượn địa phương. Tương đối làm người ta buồn bực một điểm là, Tân Điền bên này thổ địa không cách nào mua bán, cần muốn lấy được quốc quân gật đầu mới có thể có quyền sử dụng. Trên thực tế, bây giờ thổ địa đều không cách nào âm thầm mua bán. Lữ Võ tấn thăng tốc độ quá nhanh. Tấn cảnh công thời kỳ, Lữ Võ còn không có tư cách đó đạt được ở Tân Điền thổ địa. Chờ cơ thọ mạn vị này tân quân kế nhiệm, thích mụ làm bữa quốc quân giống như quên kia chuyện. Hàn thị cùng Ngụy thị vẫn là tương đối hào phóng, bọn họ cấp cho Lữ Võ trạch viện, mượn đi ra một ngày kia liền không còn có thu hồi đi, bình thường cũng sẽ phái người tiến hành giữ gìn. Lữ Võ mới vừa vào ở đi không tới nửa ngày, Hàn Vô Kỵ, Hàn Khởi cùng Ngụy Giáng, Ngụy Điệu tử, Ngụy Hiệt, Lệnh Hồ Viên tử, Ngụy Tướng, Lữ Ký tử cũng đến rồi. Những người này vừa đến, chưa kịp chào hỏi, Chí Sóc, Trung Hành Nghiện đoàn xe cũng đến cửa. Cái này làm Lữ Võ vừa đem Hàn thị cùng Ngụy thị con em nên đón đi vào, lại phải quay người ra nên tiếp Tuân thị nhà hải tử. Tuân thị là đại tông, Trung Hành thị cùng Chí thị là đường gia, bọn họ kỳ thực đều là Tuân thị con em. Chờ Lữ Võ đưa bọn họ cũng tiếp đi vào, bố trí xong thế nào chiêu đãi, lại có khách đến. Lương Hưng bẩm báo nói, Khích Bá huyện cũng tới. Kết quả sau một cước, Phạm thị sĩ cái vậy tới. Chỉ kém một Loan thị con em, mấy cái khanh gia tộc đệ tử coi như đủ. Cái này cũng làm sao rồi? Lữ Võ bây giờ danh tiếng rất lớn không có sai, lại tự nhận không có trọng yếu đến có thể tụ tập nhiều như vậy con em đại gia tộc. Hàn thị cùng Ngụy thị là người thân, bọn họ cũng nhất quán chơi ở chung một chỗ, đến rồi là một loại thân cận biểu hiện. Chí Hoanh cảm thấy mình rất chiếu cố Lữ Võ, biết Lữ Võ tới Tân Điền, muốn cho Tuân thị con em quá khứ thân cận một chút, đồng dạng là bình thường cử động. Khích thị phía bên kia, Lữ Võ có ở Tân quân phục vụ trải qua, bao nhiêu cũng có chút lý do. Lữ Võ cùng Phạm thị chỉ có một lần tiếp xúc, hay là vì bảo đảm không dính líu buôn gốm ngành nghề, không tính có cái gì giao tình. Đến phía sau, lại có rất nhiều liền Lữ Võ cũng chưa từng nghe qua, đừng nói là người quen biết, lần lượt tới trước tiến hành bái phỏng. Sự thái phát triển để cho Lữ Võ lên cảnh tỉnh tim, kéo Ngụy tướng đến một bên, rất trực tiếp hỏi, "Tướng, xảy ra chuyện gì?" Ngụy tướng lại bắt đầu chơi nhử, một bộ cười nhưng không nói bộ dáng. Nhìn phải Lữ Võ nghĩ vung ra nhỏ khẩn thiết. Chương 169, giờ khắc này, chưa từng có đoàn kết. Chỉ có một hai nhà xa lạ người tới, Lữ Võ còn có thể cảm thấy bình thường. Nhiều như vậy xa lạ gia tộc một khối tới, hắn không thể tự luyến đến cho là đều là tìm đến mình. Cho nên, bọn họ căn bản cũng chỉ là tìm lý do, tốt có một chỗ có thể tụ họp một chút, thương lượng một ít chuyện gì. Trang viên này là Hàn thị danh hạ. Lữ Võ đến chỉ tính là tạm trú. Hắn tận bản thân phải làm chiêu đãi, đem quyền chủ đạo giao cho Hàn Vô Kỵ trên tay. Nước Tần cắt nhượng quốc thổ, diện tích phía trên vẫn còn lớn. Đông khởi sông lớn, Hoàng Hà, tây tới Kính Thủy, nam chống đỡ Trung Nam Sơn, bắc hướng Nghĩa Cử. Cái này là một khối diện tích vượt qua 100.000 cây số vuông thổ địa, chiếm nước Tần hẹn 3/10, bù đắp được nước Tấn 2/10. Lữ Võ lần trước đã đi rồi một chuyến, rất rõ ràng tình huống bên kia. Vị thủy thẳng quan khắp bình nguyên, bờ phía nam có nhiều rừng rậm, bờ bắc thời là lấy bình nguyên chiếm đa số. Lại trải qua thêm mấy trăm năm, một cái nước Trịnh Mương bị xây dựng mà thành, nơi đó bị khai phát thành làm một cái vựa lương, lấy một cung ứng đông ra lương mạt. Trực tiếp một chút nói rõ, thật phải đem cái này mảnh đất khu khai phát ra, đủ để gánh 6 triệu người lương thực tiêu hao, thậm chí còn thừa lại. Như vậy một khối địa bàn, nhìn phải Lữ Võ không nhịn được phải chảy nước miếng. Hắn là biết lịch sử, còn lại quý tộc không biết lịch sử, đối thổ địa nhận biết lại rất rõ ràng. Bây giờ, nước Tần còn bị đánh cho tàn phế, tương lai trong vòng 10 năm sẽ phi thường phục thuận, chẳng phải là khai phát kia phiến địa bàn thời cơ tốt nhất. Các nơi bàn khai phát ra, gia tộc thực lực đã lớn mạnh, còn có toàn bộ nước Tấn làm hậu thuẫn, làm sao có thể sợ người Tần tới cướp lấy. Lữ Võ đi một vòng, cùng người quen biết Hàn Huyền, không nhận biết thời là chính thức nhận thức một chút. Mấy lần cùng nước Tần giao phong xuống, giới quý tộc rất ít không biết Lữ Võ người như vậy. Bọn họ phi thường vui lòng cùng Lữ Võ hôn cái quen mặt, mỗi lần sẽ tò mò quan sát Lữ Võ, tò mò cứ như vậy cái thể trạng lấy ở đâu khí lực lớn như vậy. Quá nhiều quý tộc chú ý điểm ở Lữ Võ dung manh phía trên. Cá biệt thời là đem trọng điểm đặt ở Lữ Võ là thế nào dùng như vậy thời gian ngắn ngủi, bỏ đến bây giờ độ cao. Những người này, bọn họ sẽ không giống còn lại không rõ nguyên do ra hỏa, cho là Lữ Võ trỗi dậy hoàn toàn dựa vào Hàn thị cùng Ngụy thị nâng đỡ. Một vài gia tộc lớn không ít nâng đỡ tiểu gia tộc, ra mắt kia một nhà dùng 4 năm không tới thời gian phát triển thành như vậy. Bởi vì không phải thời cơ tốt, đối Lữ Võ phát triển tò mò quý tộc, bọn họ chỉ có thể trước hốn cái quen mặt, hẹn cái thời gian nói một chút chuyện cũng không làm. Các nhà đều là các nhà. Ai cũng không có đem nhà mình kiến thức chia sẻ nghĩa vụ. Loại trường hợp này rất để ý thân phận. Là một nhà khách bị, bọn họ có đủ tư cách đăng đường nhập thất, tất nhiên đợi ở chính thức nhất địa phương. Đại phu tức vị nhà, muốn nhìn bản thân gia tộc thực lực, không tốt phán định thời là nhìn trong quân chức vị. Thực lực chênh lệch một chút gia tộc, bọn họ không có cái đó mặt phái tới người nhà, tương đương với liền vây xem tư cách cũng không có. Ở nước Tấn, giống nhau là đại phu vẫn tồn tại phân chia. Không là cái gì thượng, trung, hạ cao thấp, chủ yếu xem trước gia tộc thực lực, lại nhậm chức chức vị gì. Mà đại phu tức vị a. Rất nhiều các nước đều có bản thân để ý, giống như nước Tần phân chính là bên trái, trung, bên phải, một ít các nước thì lại lấy địa danh tới làm đại phu tức vị tiền tố. Cùng Hoa Hạ văn minh tồn tại khác biệt là, trước mắt nước Sở căn bản không có đại phu tức vị này, một ít gọi đại phu người, bọn họ không phải là bác sĩ, cũng không phải tức vị, là một cái quan chức danh xưng. Như Khuất Nguyên mặc cho bên trái đổ chức đảm nhiệm ba lư đại phu, chủ quan triều, cảnh, khuất ba cái vương tộc sự vụ, cùng đời sau tông lệnh, tông chính chức vụ tương tự. Có thể đem tới Lữ Võ bên này người, nhìn là các cái gia tộc đại biểu. Khích thị, Phạm thị, Tuân thị, Hàn thị cái này mấy nhà, bọn họ không có chút nào gánh nặng tâm lý, tiến vào đại đường sau, dựa theo bản thân phán đoán trong lòng, chọn cái vị trí hốn gối quỳ ngồi xuống. Đến từ Ngụy thị mấy vị đường huynh đệ, bọn họ phi thường có tự biết mình đứng ở ngoài cửa hành lang, ngồi vậy là không có ngồi xuống. Lại có Ngu thị, Tuân, Hu Ản, thị, Lê thị, Nguyên thị, cùng thị chờ một ít lúc trước phong quang lại suy vong xuống, hay hoặc là Tân Tấn gia tộc đại biểu. Ngụy tướng cho Lữ Võ giới thiệu một chút, đặc biệt nhắc tới Cùng thị. Cái này Cùng thị thật ra là Tuân thị một chi. Tấn Cảnh Công thay đổi chế độ lúc, Cùng thị cùng sóc đảm nhiệm qua bên trên quân đại phu trước. Trước kia bên trên quân đại phu ngay tại lúc này thượng quân tá, chẳng qua là quyền lực nếu so với thượng quân tá lớn hơn một chút. Sau đó, Tấn Cảnh Công lại hủy bỏ một cái quân đoàn đại phu chức vị, lần nữa dùng trở về quân tá chức danh. Hắn thay đổi chế độ không phải lần một lần hai, một lần trả lại cho nước Tấn xếp đặt 12 cái khanh. Nước Tấn như vậy cái quốc gia tàn khốc chỗ, ngay tại ở chỉ có thể mạnh, không thể có suy yếu thời khắc. Giống như là Tấn Văn Công thời kỳ phong vân một cõi năm cái đại gia tộc, chờ đợi Tấn Văn Công thành công thượng vị, cũng liền Triệu thị cùng Ngụy thị cắm rễ lại, còn lại Hồ thị, Trước thị, Giả thị sớm bị quét vào dòng chảy dài lịch sử. Sau đó cũng không có mấy cái gia tộc thành công thượng vị, hay là một lần thượng vị, cũng không lâu lắm đến rồi cái cử tộc đều mất kết quả. Nhìn một chút mấy cái này đại gia tộc đang làm gì, lại nhìn một cái thực lực hơi kém những gia tộc kia, bọn họ đứng ở đại đường ngoài cửa lại tha thiết đang chờ cái gì? Không biết là ai trước đó chuẩn bị xong màu trắng vải vóc, rộng lớn vải trắng bị phóng ở trên sàn nhà, Chí Sóc lấy ra bút lông vẽ lên. Đúng, bây giờ bút lông có rất nhiều gọi, nước Sở bây giờ gọi Duật, nước Yến gọi Không, nước Ngô gọi Không Luật, nước Tấn tắc gọi Cắm hoặc Trúc. Ngoài ra, bút lông cũng không phải là bây giờ chủ yếu văn phòng phẩm, đao khắc mới là. Dù sao, thẻ tre chỉ có không trọng yếu mới có thể viết, đồng dạng đều là khắc chữ. Chí Sóc vẽ chính là nước Tần cắt nhượng khu vực kia đại khái địa đồ. Lấy sông ngòi làm chủ yếu địa tiêu, lớn hơn nữa dồn đem một ít tương đối rõ ràng địa tiêu, cũng chính là thành trì hoặc núi thêm cộng vào. Chí Sóc vẽ xong đứng thẳng lên, nhìn còn lại mấy người một vòng, lần nữa ngồi xổm xuống lại cầm lên bút lông vẽ một ít đường cong. Thứ hai yên lặng không nói cầm bút lên liền vẽ người là tới từ Phạm Thị Sĩ cái. Sau đó chính là Khích Bá huyện cùng Hàn Vô Kỵ. Đại khái bản đồ rất nhanh liền bị đường cong phân chia thành mấy khối khu vực, chiếm đi ước chừng 4 phần 10. Những chỗ này rõ ràng chính là bị bọn họ chia cắt, còn dư lại trống không bộ phận tắc còn thuộc về không xác định, lưu lại cho này dư gia tộc đi tranh đoạt. Lữ Võ đứng ở bên ngoài yên lặng nhìn, một lần nữa chứng kiến nhà khanh vị bá đạo cùng tham lam. Võ. Trung Hành Nghiễn nhìn về phía Lữ Võ, mỉm cười nói, mời vào. Giống nhau là đứng ở ngoài cửa người, đều không ngoại lệ cũng lấy ánh mắt nhìn về phía Lữ Võ, cá biệt mấy cái lộ ra kinh ngạc nét mặt. Sắp xếp đứng phân quả, Lữ Võ có thể móc được cái này thuận vị. Hắn đặc biệt quay đầu nhìn về phía Ngụy thị mấy cái đệ tử, phát hiện bọn họ cũng đang mỉm cười. Nhìn lại bên trong những thứ kia đến từ nhà khanh vị hải tử, bọn họ rõ ràng là một bộ cảm thấy nên làm như vậy nét mặt, nên là một loại trước đó sớm thương lượng xong quyết định. Lữ Võ đi vào, nhìn xuống nhìn về phía đã bị phân ra đường cong bản đồ. Bởi vì vải trắng bên trên bị vẽ ra đường cong bộ phận không có viết chữ, thật không dễ phân biệt kia khối là một nhà, nhìn lớn nhỏ cũng đều không giống. Đến gần nước Tấn Phương hướng vị trí phần lớn bị chiếm, bình thường là đang đến gần vị thủy khu vực. Phía tây hay là trống rỗng bộ dáng. Vị thủy bờ phía nam tương đối hẹp dài, không biết là kia một nhà chiếm hơn phân nửa. Liên đối lạc thủy kia một phiến khu vực, chỉ ít có hai nhà vẽ ra một hình chữ nhật, chiếm hết nguồn nước bên trên tiện lợi. Lữ Võ nhất định phải suy tính tại sao mình có tư cách này tới tham dự, thì tại sao có thể xếp hạng đều là đại phu gia tộc thứ nhất thuận vị tiến hành chọn lựa. Ngoài ra, bọn họ làm như vậy, tại sao không có Loan thị tham dự? Là Loan thư không dính vào. Căn bản không có cái khả năng này. Quý tộc liền không có không tham lam tồn tại, bọn họ khí tiết cao đẹp, chịu đựng giá cao là những người khác trở nên mạnh mẽ, mình thì là dậm chân tại chỗ. Lữ Võ cầm bút lông, đếm một cái trên bản đồ bị vẽ ra bao nhiêu cái khung, khẽ đếm dưới phát hiện có 8 cái. Đã vẽ có Tuân thị, Phạm thị, Khích thị, Hàn thị, Chí thị, một mực ở bên trong Trung Hành hiện đại biểu là Tuân thị, không phải vì Trung Hành thị viết, mà Khích Bá huyện thời là đại biểu Khích Ký cùng Khích Chí. Nhiều đi ra một cái kia khung là kia một nhà. Hàn Vô Kỵ nhìn Lữ Võ chậm chạp không hề động bút, nhích tới gần cũng không để ý những người khác ánh mắt kinh ngạc, đưa tay ở một người trong đó khung bên cạnh gật một cái. Lữ Võ nhìn cái đó khung vị trí là ở Lạc Thủy thượng du bờ tây, buồn bực Hàn thị thế nào chọn như vậy cái địa phương. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy người một vòng, khờ vừa cười vừa nói, nhà ta Tân Tấn, cần có trưởng bối coi chừng. Không bằng mấy vị viết lên nhà ai nắm giữ. Hàn Vô Kỵ cũng không dài dòng, trực tiếp từ Lữ Võ cầm trong tay qua bút, lanh lẹ ở nhà mình khung bên trong viết cái trước Hàn chữ. Có hắn dẫn đầu, ngoài ra mấy nhà đại biểu trước sau viết lên nhà mình thị. Lữ Võ phát hiện là do Trung Hành Nghiện đi viết cái đó Loan chữ, tin tưởng một cái tin đồn. Nước Tấn rơi quý tộc có một cái tin đồn, nói Tuân Canh là Loan thư theo đuôi, gần như Loan thư nói gì Tuân Canh liền làm cái đó. Chuyện trọng yếu như vậy Loan thị giao cho Tuân thị. Nhìn như vậy tới, không phải tin đồn a. Mà ở mười mấy năm trước, Loan thị cùng Khích thị thân mật khăng khít, năm gần đây cũng là không ngừng xung đột. Không biết Loan thị cùng Tuân thị giao tình còn có thể duy trì bao lâu. Lữ Võ suy nghĩ một chút đang ở Hàn thị bên cạnh cũng hoa một khung, hơn nữa cho viết cái trước cấm chữ. Trong lòng hắn thời là ở bực, như vậy vẽ thật có thể phân rõ. Không có tỷ lệ a. Biết nhà nào địa bàn bao lớn sao? Phía sau, Ngụy thị, Ngũ thị, Tuân, Hữu Ảnh, thị, Lê thị, Nguyên thị, cùng thị trước sau đi vào, từng cái một mặt vô biểu tình, hoặc là đầy mặt hưng phấn, trước sau cho vẽ khung lại viết lên bản thân thị. Một mực ở bên trong Trung Hành Nghiễn tắc thật sớm cho Trung Hành thị cho tốt. Cứ như vậy, nước Tần cắt nhượng thổ địa, trải qua bọn họ chia cắt, còn dư lại cũng liền 2 3 phần 10 dáng vẻ, còn đều dựa vào gần nước Tần vị trí. Lữ Võ cho là như vậy coi như xong. Vậy mà cũng không phải là. Chí Sóc cùng Trung Hành Nghiễn tìm Tuân, Hữu Ảnh, thị cùng Nguyên thị, thương nghị có thể hay không cầm mới được đến địa bàn, đi đổi Tuân, Hữu Ảnh, thị cùng Nguyên thị thổ địa. Đổi hay không, lại nên chọn lựa cái gì chí hoán tỷ lệ, có thương lượng. Còn lại mấy nhà, bọn họ cũng là suy nghĩ tìm người, vậy đều là đổi chỗ chuyện. Võ. Ngụy tướng tìm tới Lữ Võ, cười tủm tìm hỏi, lấy Lữ đổi đây, được không? Bên cạnh Hàn Vô Kỵ cùng Hàn Khởi lập tức đem ánh mắt rời qua tới. Lữ Võ. Hắn luôn cảm thấy chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Âm thầm đem nước Tần cắt nhượng đất phân chia rất quá đáng. Không có nắm bắt tới tay, bắt đầu thương lượng thế nào đổi chỗ, thích hợp không? Trọng yếu nhất là, Lữ Kỳ là nghĩ như thế nào, cầm Lữ để đổi. Chương 170, không đơn giản nhị đại cửa. Đất mà không thể lấy mua bán, quý tộc giữa đất phong lại có thể lẫn nhau trí hoán. Dĩ nhiên, có một điều kiện tiên quyết là qua chấp chính một cửa ải kia, lại trình lên cho quốc quân, lấy được quốc quân cho phép. Những thứ kia đều không phải là trọng điểm. Chí Sóc cùng Trung Hành Nghiện tìm tới Tuân, Hữu Ảnh, thị cùng Nguyên thị, phải dùng lấy được đất hoang đổi hai nhà đã khai thác thổ địa, có thể nhìn ra đại quý tộc bá đạo. Tuân thị cùng Nguyên thị nhìn tương đương không vui. Trong gia tộc trẻ nít khẳng định cũng không làm chủ được, Chí Sóc cùng Trung Hành Nghiện chẳng qua là để cho bọn họ chuyển đạt một cái thái độ. Lữ Võ thời là bị Ngụy tướng làm có chút choáng váng. Lữ cũng không lớn, ít nhất cùng Lữ Võ mới vừa rồi khung ảnh lồng tính khung thổ địa không cách nào so sánh được, nhỏ hẹn một nửa. Tương đối mấu chốt chính là, Lữ là một khối đã khai phát thành thuộc thổ địa, Lữ Võ mới được đến thổ địa cũng là đất hoang. Lữ Kỳ sở dĩ gọi Lữ Kỳ, là bởi vì hắn danh hạ đất phong gọi Lữ, một khi Lữ đổi chủ nhân, mọi người sẽ không lại gọi là hắn Lữ Kỳ, có thể là gọi Ngụy Kỳ, hoặc là cầm mới đất phong địa danh tới làm thiên tố. Mảnh đất kia rất lâu trước gọi nhuế. Cân nhắc đến lấy địa danh, hoặc là truy tìm viễn cổ gọi, hoặc là căn cứ tương quan địa hình. Lữ Kỳ sau này có phải hay không nếu bị gọi là Nhuế Kỳ, hoặc giả gọi những thứ khác tên là gì? Cứ như vậy, ngụy tướng sau này ở trên sử sách thì không phải là gọi Lữ tướng, cũng nên gọi Nhuế tướng a. Lấy Lữ tới trì hoãn, Lữ Võ phải thừa nhận bản thân động lòng. Lữ cùng Âm Điệu tướng cách một cái phần thủy, cân nhắc đến Lữ Võ Âm bản thân liền đem phần thủy bờ bắc một phần bao hàm đi vào, tương đương với hai cái địa phương là tiếp nhuận trạng thái. Có thể đạt được Lữ, Lữ Võ chẳng những có thể lấy được một khối trải qua khai thác thổ địa, trọng điểm là ở không làm một khối thổ địa. Chẳng qua là, bọn họ thật có thể như nguyện chia cắt nước Tần cắt nhượng khối kia thổ địa sao? Một điểm này giống như không cần có quá nhiều nghi ngờ. Mấy cái nhà khanh vị chân thành đoàn kết, lại kéo lên nước Tấn thực lực không kém trung đẳng quý tộc, trừ phi quốc quân điên rồi, nếu không chuyện trên căn bản là xong rồi. Đối với Ngụy thị mà nói, Lữ Kỳ thực mới là một khối thổ địa. Lữ Võ trong đầu kết cấu, thầm nói, bọn họ Ngụy cùng lệnh hồ vốn là tiếp ngưỡng, xem bọn họ trước vẽ xuống khung cũng là chọn khắp nơi Ngụy bên cạnh, lại trí hoán ta mảnh đất kia, ba khối đất phong liền nối liền với nhau. Ngụy thị ở những địa phương khác dĩ nhiên còn có đất phong, chẳng qua là phân phải tương đối lẻ tẻ. Không chỉ là Ngụy thị, nước Tấn rất nhiều gia tộc đều là giống nhau tình huống. Lữ Võ không có lý do cự tuyệt, thậm chí muốn cảm tạ Ngụy thị đề nghị, có thể hay không hoàn thành công thì không phải vậy hắn có thể khống chế. Hắn cũng làm rõ ràng một chút. Sở dĩ có thể xếp hạng các nhà khanh vị phía sau, không phải lão Lữ nhà so còn lại đại phu gia tộc mạnh, thuần túy là Lữ Võ ở nhằm vào nước Tần trận này trừng phạt cuộc chiến mà biểu hiện qua được với chói sáng. Không đề cập tới liên tục đánh hạ mấy thành quân công, giống vậy cho tân quân đem Triệu Chiên cùng mới quân tá khích chí một ít rất chính xác đề nghị, tạo thành nhiều nước chấn động là hắn công phá nước Tần đô thành Ung một tòa cửa thành. Nước Tấn nhà khanh vị mặc dù bá đạo, bọn họ lại không thể không nhìn dư luận. Dĩ vãng rất nhiều ví dụ cho những thứ này nhà khanh vị đưa đến cảnh tỉnh tác dụng. Có thể bá đạo, nhưng không thể bá đạo đến hoàn toàn không giảng đạo lý cùng không để ý dư luận, nếu không những thứ kia bị diệt gia tộc chính là kết quả của bọn họ. Nhà khanh vị trước tiến hành chia sẻ, tất nhiên muốn chiếu cố một chút có công chi thần, nhất là cái này có công chi thần còn cùng Hàn thị, Chí thị cùng Ngụy thị giao hảo. Lữ Võ dĩ nhiên biết bản thân ở mạng giao thiệp bên trên kinh doanh đưa đến mấu chốt tác dụng, kế tiếp sẽ tiếp tục cùng Hàn thị, Chí thị cùng Ngụy thị càng sâu quan hệ. Mà kể từ bây giờ đến xem, Hàn Quyết còn thì nguyện ý che chở Lữ Võ, Ngụy thị thời là cố ý bồi dưỡng hắn như vậy cái tiểu lão đệ. Chí thị càng giống như là thuần túy thưởng thức, vừa mong muốn thông qua Lữ Võ cùng Hàn thị cùng Ngụy thị móc được hỏa. Lữ Võ tại sau này trong yến hội phát hiện một tình huống, đồng dạng là ra từ Tuân thị, Chí thị cùng Trung Hành thị nhìn không hề thế nào thân cận. Phạm thị cùng Trung Hành thị ngược lại đi gần hơn một ít. Trung Hành hiện ở ứng đối sĩ cái đồng thời, hoặc giả cố ý nghĩ kéo lên Hàn Vô Kỵ. Cũng chính là Lữ Võ đặc biệt lưu tâm nghĩ, đem sự chú ý phóng đang quan sát những đại gia tộc này con em xã giao phía trên, mới có thể phát giác trong đó phân biệt. Một vòng mới kéo bè kết phái bắt đầu a. Lữ Võ một bên ứng đối Hàn Khởi cùng Ngụy Hiệt, vừa muốn nói, nước Tấn đi vào một vòng mới tuyển lựa đồng minh, tương lai không phải lần nữa tạo thành kiềm chế, chính là muốn bùng nổ một trận đại loạn. Hắn còn không có làm rõ ràng một chút, Loan thị thế nào không có tới một người. Trên loại chuyện như vậy, Loan thư không nên tự kiềm chế thân phận mới đúng. Bọn họ yến hội tiến hành đến một nửa, Loan Điểm lại đã tới. Tới sau, Loan Điểm rất là oán trách quốc quân một bữa. Lữ Võ lẳng lặng nghe xuống mới biết Loan Điểm ở cung thành có chức vị, đã tới chậm là bởi vì ở đang làm nhiệm vụ. Niên đại nào đều có mỗi người vòng xa giao. Nói khó nghe chút, trục tỷ phú hào mới không vui để ý Triệu Phú. Loan Điểm thứ nhất là tìm thân phận không sai biệt lắm người một trận oán trách, trong lúc vô tình lại tiết lộ một tin tức mới, không có để ý thân phận không đối đẳng đám người. Nước Tấn khanh toàn bộ ở cung thành, bọn họ đang cùng quốc quân thương nghị xử lý như thế nào nước Tần cắt nhượng thổ địa. Cái này liền có chút kia cái gì. Trong gia tộc người bạn nhỏ tới bên này sắp xếp đứng phân quả quả, trưởng bối lại cùng quốc quân ra dáng tiến hành thương nghị. Âm Vũ. Loan Điểm ngồi ở đại đường hàng trước bàn trà, thấy được đến gần cạnh cửa làm Lữ Võ hơi sừng sốt một cái thần, lớn tiếng nói, quân thượng cố ý điều ngươi vì hôn người. Chuyện nếu thành, hai ta chính là đồng liêu. Hôn người là cung thành thủ vệ, tự nhiên còn có các cấp quân chức, cũng là quốc quân hộ vệ đội. Ở nước Tấn, rất nhiều hôn người thật ra là công tộc nhà con em, một ít con em quý tộc cũng sẽ đi vào tìm vàng. Lữ Võ cũng không muốn cho ra cái gì có thể tạo thành hiệu lầm tín hiệu, nói, nhà ta công việc bể bộn, không cố gắng xây dựng, 5 năm kỳ hạn vừa đến, hậu quả khó liệu. Đúng là như vậy. Loan Điểm vô cùng đồng ý, rất khó chịu nói, quân thượng không tín nhiệm trong nước chúng ta, nói thẳng có người đem giết vua. Người ở chỗ này, có một tính một, trong đầu xuất hiện mấy trăm con lạc đà á nạ cả buôn ba mà qua hình ảnh. Lời kia là có thể tùy tiện nói loạn sao? Trăng trận biểu đạt ra đối quý tộc giai tầng không tín nhiệm, hoàn toàn là ở cho nước Tấn toàn bộ quý tộc khó chịu a. Loan Điểm căm tức so với ai khác đều có lý do. Cha hắn là nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng, bởi vì chức vụ nguyên nhân, thiên nhiên trên có nước bị bảo hộ quân trách nhiệm. Quốc quân làm như vậy, cái đầu tiên trên mặt chịu một cái tát người chính là Loan Thư. May nhờ nước Tấn không có ngả mũ từ quan kia một bộ, nếu không chỉ nhân là quốc quân phen này ngôn luận, Loan Thư nên cáo lao trở về nhà. Loan Điểm nhìn chằm chằm Lữ Võ, nói, quân thượng vì sao tín nhiệm với ngươi? Lần này, tất cả mọi người đều nhìn về Lữ Võ, chờ đợi nghe được câu trả lời. Lữ Võ làm ra không nói bật cười nét mặt, nói, võ cùng quân thượng gặp mặt bất quá 4 lần, gần người 10 bước chỉ có 1 lần. Đừng con mẹ nó buồn cười a. Đây là làm là quốc quân tâm phúc nên có đãi ngộ sao? Ngoài ra, Lữ Võ xuất thân rất rõ ràng, chính là cái Lữ tiểu quý tộc, muốn nói là ai tâm phúc, cũng nên là Ngụy thị. Sĩ cái không kiềm hãm được nhìn về phía Ngụy thị nhà mấy cái tiểu tử, lộ ra gương mặt như có điều suy nghĩ. Ngụy Giáng cùng Ngụy Hiệt bị nhìn thấy không giải thích được, chưa kịp phản ứng. Ngụy tướng lớn tiếng nói, quân thượng thâm cư giản xuất, lâu với người đàn bà tay. Bọn họ còn không biết cơ thọ mạn quá trình trưởng thành sao? Như Ngụy tướng nói như vậy, Tấn Cảnh Công đem bản thân thái tử bảo vệ hết sức tốt, một mực tránh khỏi cơ thọ mạn bị bên ngoài ảnh hưởng. Về phần người đàn bà tay gì? Nước Tấn Quốc quân cả nhà, phái nam sẽ thật sớm bị đưa ra nước ngoài, phái nữ thời là sẽ ở lại trong nước. Những thứ này họ cơ nữ nhân, chỉ có Mạnh Cơ, Triệu Trang Cơ, gả cho khanh vị Triệu thị, còn lại xuất giá người ta cũng không hiền hách, thậm chí có không ít không có gả. Những thứ kia không có gả đi họ cơ nữ nhân, các nàng là sinh hoạt ở cung thành, có thể hay không tiếp xúc được cơ thọ mạn cũng không rõ ràng. Lữ Võ rất buồn bực Loan Nghiệm làm chi thứ nhất là nhắm vào mình, nếu là không đủ quy tới xử lý, lập tức liền rơi vào đi. Võ có Vũ Dũng danh tiếng. Chí Sóc cười tủm tỉm nói, cùng Tân Hội Minh lúc, quân thượng đã có nói, cần mãnh sĩ hộ vệ tả hữu. Lữ Võ giơ lên ly rượu, xa xa kính hướng Chí Sóc, trên mặt thích hứng lộ ra cảm kích nét mặt. Cái này con mẹ nó, có không người nào nguyện ý giúp một tay nói chuyện, thật sự chính là một món tương đương mấu chốt chuyện. Trọng yếu nhất là Chí Sóc một cái liền nói đến ý tưởng bên trên. Sĩ cái cười vài tiếng, nói, Võ Dũng mãnh vang dội các nước, vì ta nước Tấn may mắn. Trung Hành Nghiễn dùng không có có song chấn động thanh âm, tiếp theo đề tài, nói, càng khó hơn, Võ chỉ muốn 4 tuổi kỳ hạn, khiến âm nặng có dấu vết người tướng. Lữ Võ không phải người ngu, thế nào nghe cũng cảm thấy sĩ cái cùng Trung Hành Nghiễn là đang bị đâm phọc. Võ có tài, vì ta nước Tấn may mắn. Hàn Vô Kỵ lặp lại sĩ cái quan điểm, lại nói, Võ nhậm chức hạ quân chức vụ, hướng Tân quân thay thế. Nếu có chiêu mộ, tướng đến gì đi? Đến từ Ngu thị, Tuân thị, Lê thị, Nguyên thị, Củng thị vân vân chừng 10 nhà, bọn họ nhìn Lữ Võ ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Lữ Võ không có chút nào hy vọng trở thành toàn trường tiêu điểm. Một mực yên lặng không nói khích bá huyện, lần đầu mở miệng nói chuyện, nói, thúc phụ có lời, nếu Võ thưởng tại Tân quân, tất tài buổi chi. Thúc phụ của hắn nên là khích trí. Mấy người trước sau lên tiếng, có nhìn như ở nhằm vào Lữ Võ, cũng có lựa chọn vì Lữ Võ nói chuyện, lập tức giống như chia làm hai phái. Lữ Võ biết Hàn thị đối thiện ý của mình, cùng Ngụy thị cũng sẽ là thiên nhiên đồng minh. Giống vậy vì Lữ Võ nói chuyện chí thị, bọn họ mặc dù giúp Lữ Võ nói chuyện, lại không nhất định sẽ che chở. Trừ Loan Điểm không biết vì sao nhìn Lữ Võ không vừa mắt ra. Ngoài ra một ít nhìn như nhằm vào Lữ Võ người, không nhất định chính là thật không có ý tốt. Đến từ khích thị nhỏ tông khích bá huyện hình như là cái âm dương nhân. Nhìn nếu đang giúp Lữ Võ nói chuyện, trong lời nói trên thực tế là đang bị đâm thọc. Trước sắp xếp đứng phân quả biểu hiện được như vậy chân thành đoàn kết. Sau một khắc, mấy nhà lấy Lữ Võ vì cái địa, bắt đầu mỗi người biểu diễn. Lữ Võ có chút lo âu, hoảng cũng là không có chút nào hoảng. Không có trên thực tế xung đột lợi ích là tiền đề. Mấy tiểu bối thái độ hoặc giả mang tới nhà mình trưởng bối cái nhìn, lại có thể để cho Lữ Võ bước đầu phân rõ ràng. Sau này mình đang đối mặt gia tộc nào nên làm như thế nào? Những người này. Lữ Võ nhìn Loan Nghiệm cùng sĩ cái bắt đầu tranh chấp, thầm nói, là đem ta nhét vào người cùng thế hệ cạnh tranh đối tượng bên trong đi rồi. Trình độ nào đó mà nói, thật ra là chuyện tốt ta. Chương 171, ta con mẹ nó trêu ai đèo ai. Lão bài lợi ích đã phải người đối mới ra trận người ôm lòng cảnh giác, là một món chuyện quá bình thường. Bọn họ một phương diện cho là, mang lên bàn ăn thức ăn cứ như vậy nhiều, gia tăng một người tới chia sẻ, nhà mình có thể ăn vào bụng bộ phận chỉ biết giảm bớt. Mặt khác, bọn họ lo âu mới ra trận người sẽ quay rối vốn có trật tự, khiến cho tất cả mọi người không có ăn. Dưới tình huống bình thường, lão bài lợi ích đã phải người bị gọi là phái bảo thủ, lại tồn tại một nhóm ngoan cố phái bảo thủ. Lữ Võ ở phòng đoán, kia một nhà đối lão Lữ nhà trỗi dậy sinh ra địch ý, lại là tại sao phải sinh ra địch ý? Lão Lữ nhà phát triển tốc độ là rất nhanh, chỉ là ở buôn bán đồ gốm phía trên cùng Phạm thị từng có liền ma sát không đều là nhỏ gấp mắc, còn lại giống như cũng không có gì à. Muốn nói luyện kim phương diện, nên cảnh giác cùng bài xích là Ngụy thị. Cho tới nay, Ngụy thị cũng không có cái gì bày tỏ. Chèn ép vậy càng là không có. Kỳ thực cũng có thể hiểu được, Lữ Võ nghiên cứu luyện kim chú trọng cùng Ngụy thị không giống nhau, thêm nữa lão Lữ nhà không có dính líu vũ khí cùng khôi giáp buôn bán. Lần này, Ngụy tướng đại biểu cha của mình, nói lên cùng Lữ Võ Chí Hoán Phong đề nghị, nhìn vẫn quán triệt nâng đỡ lão Lữ nhà sách lược. Có thể sinh ra lợi ích tranh chấp Ngụy thị cũng không có đối phó lão Lữ nhà, này dư gia tộc nếu là nhằm vào Lữ Võ, chỉ có thể thì không muốn thấy Hàn thị cùng Ngụy thị đi quá gần, thậm chí còn phải coi là chí thị. Về phần Triệu thị, sớm bị quên ở không biết cái góc nào. Lữ Võ cùng Triệu Võ thường có thư từ qua lại. Hắn căn cứ Triệu Võ cách nói, biết được đứa nhỏ này đã thành tử trạch, vội vàng đi học cho giỏi ngày ngày hướng lên. Một bữa ăn uống đi qua, nhị đại cửa rối rít tán dương Lữ Võ đối ăn uống phương diện để ý, ở hộ vệ lắm theo hạ rời đi. Lữ Võ nhìn một mảnh hỗn độn đại đường, một mình ngồi có một hồi. Những thứ này nhị đại có thái độ gì, cơ với trưởng bối của bọn họ là ý tưởng gì? Nước Tấn giữa quý tộc xưa nay liền không tồn tại cái gì ha ha vui vui mừng mừng, dù là mỗi một đoạn thời gian đi gần, cũng là giữa gia tộc lợi ích cần. Chờ đợi lợi ích của mỗi người thuật cầu đạt được, hay là không có lấy được, thời kỳ trăng mật liền đem kết thúc. Cực ít có giống như Hàn thị như vậy, nhớ gia tộc nào đối ân huệ của mình, không để ý ích lợi nhà mình cũng muốn tiến hành báo đáp. Lữ Võ nhận ra được Loan Nghiệm đối với mình cảnh giác, cho là hai bên chưa bao giờ có thâm giao, gia tộc các sản nghiệp cũng không tồn tại xung đột, có chút nghĩ không thông là cái tình huống gì. Hắn ở sau này rất đặc biệt tìm hiểu một chút Loan thị phát đạt sự. Cũng may nhờ mấy cái nhà khanh vị ở nước Tấn đủ nổi danh, một ít tình báo tương quan cũng không khó hỏi thăm. Quá mức chuyện bí ẩn không tốt dò thám biết. hoàn toàn mơ hồ tắc không đến nỗi. Loan Thư có thể trỗi dậy, trước là bởi vì lấy được Triệu Sóc, đương nhiệm hạ quân tướng, nâng đỡ, sau đó lại lấy được Khách Thiếu, lúc nhậm nguyên soái, chấp chính, trung quân tướng, thưởng thức. Hắn đang cùng Triệu Sóc thân cận lúc, Triệu Thị phụng hành Triệu Thuẫn chấp chính lúc gia tộc lộ tuyến, hôn với Trước Thị, Khách Thị, áp chế Tuân Thị, Sĩ Thị, xa lánh Loan Thị, Tư Thị. Trong lúc Triệu Sóc bởi vì rất nhiều chính trị chủ trương cùng Triệu Cùng, Triệu Quát không giống nhau, cho tới buồn bực sầu não mà chết. Loan Thư cảm thấy đối với mình có ân Triệu Sóc là bị Triệu Thị đồng tông bức hại, mới có thể anh niên mất sớm. Ngoài ra, Triệu Cùng cùng Triệu Quát mặc dù trên chức vị so Triệu Sóc thấp, nhưng là hai người ở Triệu Thị chủ tông quyền phát biểu lớn hơn, nhiều lần quấy nhiễu Loan Thư tấn thăng đường, thậm chí thiếu chút nữa không có để cho Loan Thị ở nước Tấn xóa tên. Đây cũng là sau đó Loan Thư vì sao ở Triệu Thị gặp nạn lúc, không những không có chút nào trợ giúp Triệu Thị, ngược lại tiến hành bỏ đá xuống giếng nguyên nhân. Liên quan tới Khách Thị, Loan Thư một mực cảm niệm Khích Thiếu đối với mình thưởng thức cùng với chiếu cố, có khác Khích Khắc cũng nhiều lần giúp hắn nói chuyện, mới có thể giữ được hạ quân tá chức vụ và quân hàm, không đến nỗi để cho Loan Thị từ khanh vị bên trên bị đạp đi xuống. Tuân Thị Tuân Lâm phụ trở thành nước Tấn chấp chính thời kỳ, là Loan Thư gian nan nhất thời khắc. Sau đó phát sinh nước Tấn cùng nước Sở bật cuộc chiến, lấy nước Tấn thảm bại, lấy quất đục, khó chịu phương thức giao ra Trung Nguyên bá quyền làm kết thúc. Đây cũng là nước Sở phong quang nhất thời kỳ. Bọn họ uống ngựa hoàng hà, cảm thấy thế hệ này người có thể quang diệu và thế. Nước Tấn bên này, Tuân Lâm phụ ở bật cuộc chiến sau xuống đài. Tuân Thị trừ Chí Hoanh bị bắt ra, tổn thất cũng là mấy cái nhà khanh vị trong thảm trọng nhất một nhà. Loan Thư vào lúc đó lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, đưa cho Tuân Thị tặng than ngày tuyết, sâu sắc cảm động Tuân Thị trung hành canh. Mặt khác, Loan Thư thấy được Khích Thị trỗi dậy đã không thể ngăn trở, tận tâm tận lực phụ tá Khích Thị Khích Khắc, vì ngày sau Loan Thị ngang trời trỗi dậy sáng tạo cơ sở. Ở Loan Thư cho là mình cần hao phí thời gian rất dài, mới có thể một bước lại một bước trèo lên trên lúc, bánh từ trên trời rơi xuống. Tấn Cảnh Công mới vừa cải chế nước Tấn vì 12 khanh năm thứ 3, lúc nhậm nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng Khích Khắc chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Khích Khắc cân nhắc đến nhà Khích Thị tương lai, trước khi Lâm Trung thực tại không yên tâm Tuân Thị chú cháu. Ở sau khi hắn chết, vốn nên từ trung quân tá Tuân Thủ tấn thăng làm chính khanh, nguyên soái, chấp chính, Tuân Thủ sau tắc từ này chất Tuân Canh tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Khích Khắc cho là Tuân Thủ, Tuân Canh đều là kẻ thù chính trị, rất có thể đối quốc quân cùng Khích Thị bất lợi. Những năm này, chỉ có Loan Thư là giống như trước đây ủng hộ Khích Khắc, cũng chỉ có Loan Thư mới có thể đủ đảm đương lên nước Tấn chính khanh. Khích Khắc hướng Tấn Cảnh Công cùng trong triều chư khanh xin phép, Loan Thư ngày xưa làm người bắt diện linh lung cũng đưa đến mấu chốt tác dụng. Trừ ra Triệu Cùng, Triệu Quát ra, còn lại khanh cũng không phản đối Loan Thư vì chính khanh. Thời kỳ đó Triệu Thị đã ngang ngược càn rỡ đến ai cũng không nhịn được, cho tới còn lại khanh nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, cùng nhau làm Triệu Thị a. Vì vậy, ở Khích Khắc chủ trương gắng sức thực hiện hạ, Loan Thư lấy thân phận của hạ quân tướng, một bước lên trời, đem trung quân, tiếp theo thống soái ba quân, cũng thân kiêm chấp chính đại phu, đến đây kéo ra Loan Thư chấp chính mở màn. Nguyên trước khi tới Ngụy Thị là bị đến Chí Thị khống chế. Lữ Vô còn thật không biết Ngụy Thị là thần phục Tuân Thị mới có cơ hội phát đạt đứng lên, thầm nói, Tuân Thị ba nhà, Ngậm Trung Hành Thị, Chí Thị, độc thành một hệ, Phạm Thị Trệ Thị, Lưu Thị cùng Sĩ Thị Đại Tông lại là một hệ, Loan Thị, Khích Thị cùng với ngoài ra một vài gia tộc, ở hỗ sinh trung lợi điều khiển thúc đẩy chính trị liên hiệp thể. Nhiều như vậy gia tộc, có thể tiền tố không giống nhau, cũng là gia từ cùng một nhà. Cũng chính là Lữ Vô đối lịch sử không hiểu rõ, nếu không phải biết sĩ cái là Lưu Bang gia phả bên trên tổ tiên tới. Ngoài ra, Ngụy Thị phát tích sử là xây dựng ở trước thần phục Chí Thị, cũng không phải là ví dụ. Chư hạ các nước chính trị sinh thái, quyết định đại gia hỏa đều là như vậy phát triển. Kỳ quái. Lữ Võ tương đối buồn bực, thầm nói, Loan Thị bởi vì Tuân Thị gặp trọng đại đả kích phải lấy trỗi dậy. Ngụy Thị cũng là thừa dịp khi đó thoát khỏi Chí Thị khống chế, dựa sát hướng Hàn Thị rồi. Đường đường chính chính quý tộc, trừ phi là gia tộc quá yếu, không phải đến trình độ nhất định, mỗi một nhà cũng thiếu không được một hạng giáo dục. Đó chính là ở hệ chính thành viên con lúc nhỏ, sẽ bị khoa phổ mấy cái đại quý tộc lịch sử. Từ mà biết cái nào gia tộc là cái quan hệ thế nào, cùng bọn họ tiến hành chung sống lúc, nên thị hiểm rơi cái gì. Loan Thị cùng Khích Thị chính trị đồng minh rất rõ ràng đã vỡ tan. Lữ Võ chẳng qua là nghe nói, Khích Ký lần nữa mạo phạm Loan Thư, Tuân Canh thời là bị Loan Thư điều cử thành trung thực đàn em. Hắn suy tính nói, Tuân Thị ba nhà chẳng qua là duy trì ngoài mặt đoàn kết. Tuân Canh thể cốt đã không được. Hắn vừa chết, Tuân Thị cùng Trung Hành Thị vẫn sẽ hay không theo sát Loan Thị bước chân. Cái này đối Lữ Võ mà nói rất trọng yếu. Trên thế giới không có vô duyên vô cơ yêu, cũng sẽ không tồn tại không giải thích được hận. Loan Nghiễm đối Lữ Võ ý, tất nhiên cùng Chí Thị một ít lựa chọn có liên quan. Lữ Võ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Chí Hoanh lựa chọn cùng Hàn Quyết kết minh, mới có thể để cho Loan Thư cảm thấy sinh ra uy hiếp. Cứ như vậy, làm cầu đối, hoặc là nói mượn cớ cũng được, ngược lại Lữ Võ đưa đến một ít tác dụng, bị thù địch cũng liền trở nên có thể thông cảm được. Hắn ở Tân Điền thời điểm, một mực tránh khỏi ra cửa. Ngụy tướng cùng Hàn Khởi có lúc sẽ tới. Hàn Khởi thuần túy chính là tới ăn nhậu chơi bời, thuận tiện lại cùng Lữ Võ tham khảo một cái tỉ như đột kích lối đánh các loại đề tài. Ngụy tướng đến tìm Lữ Võ lúc, nói chuyện liền tương đối nhiều. Mà này dư gia tộc người, bọn họ từ lần đó sắp xếp đứng phân quả sau, chỉ có Chí Sóc lại đến rồi một lần, còn lại con em gia tộc lại cũng không có tới qua. Ở Lữ Võ đến Tân Điền lại đợi một tháng sau, liên quan tới phân phối thế nào nước Tần cắt nhượng thổ địa, có cuối cùng quyết nghị. Bất kể quốc quân ở quá trình trong thế nào cái quấy rối pháp, toàn bộ nhà khanh vị cùng với trong nước có thực lực trung đẳng quý tộc âm thầm có hiệp nghị, quyết định bọn họ như vậy một cố lực lượng phía dưới, trước đó phân phối lợi ích sẽ không xuất hiện thay đổi, sẽ sinh ra sự không chắc chắn, chỉ có còn dư lại 3 phần 10 thổ địa. Quốc quân náo tới náo đi, cắn xuống 1 phần 10. Cuối cùng còn dư lại 2 phần 10 bị này dư gia tộc chia cắt sạch sẽ. Lữ Võ biết được Kỳ thị cầm một khối lớn mới thổ địa lúc, một chút cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Công tộc xuất thân Kỳ Hề, hắn một mực ở xung làm công tộc cùng các gia tộc điều hòa nhân vật. Chú định các người quý tộc dù là không nghĩ công tộc lần nữa hùng mạnh, hay là nên cho Kỳ Hề một chút thì ăn. Tại xác định lợi ích chia cắt sau, Lữ Võ không cách nào lại tiếp tục trạch đi xuống. Hắn cần chủ động tiến về Ngụy thị ở Tân Điền chủ trạch. Mùa thu lúc Tân Điền, cùng những thành thị khác không có gì khác biệt. Quốc gia không có xuất trinh, không tồn tại hơn mấy chục ngàn võ sĩ nhất định phải đi tới Tân Điền tiến hành giải tán nghi thức, chợ đông cùng chợ tây nhìn qua tiêu điều rất nhiều. Nhắc tới, Lữ Võ trước kia một mực không có hiểu vật vì sao gọi vật, nói về một ít vật phẩm. Chờ biết thời cổ thành trì thị trường phân bố, hắn lập tức bừng tỉnh. Ngụy thị ở Tân Điền ngôi nhà chiếm diện tích không nhỏ, tường rào trước cổng chính không có sư tử các loại đá thú, chỉ là nhìn qua cửa lớn một chút, có cao cao nhưng trừ bỏ ngưỡng cửa. Vật kiến trúc phương diện, một đạo tường đất đem vòng ngoài cho đỡ ra tới, bên trong đại đa số là nhà lá, số ít là bằng gỗ kết cấu phòng xá cùng gác lửng. Lữ Võ đến trước khi tới có trước phái ra Lương Hưng tới thông báo. Ở trước cổng chính nên đón hắn chính là Ngụy Giáng, Ngụy Hiệt cùng Ngụy tướng, trưởng bối trong có một chưa thấy qua người. Người này tên là Tất Dương, là Ngụy thị đừng ra một chi. Hắn không biết tại sao phải cùng một đám tiểu bối một khối nên đón Lữ Võ. Từ cổng đi vào, có một mảnh rất trống trải tiền đình, không có trồng trọt cái gì hoa hoa qua loa, thấy được chính là khai khẩn ra vườn rau xanh. Kỳ thực cái này cũng là người chư hạ nhà bây giờ thái độ bình thường, bất kể là lớn gia tộc hay là bình thường nhà, phàm là có thể lợi dụng thổ địa, trồng trọt có thể ăn dùng thực vật là một loại chủ lưu cách làm. Đi tới một căn gỗ kết cấu phòng xá. Bọn họ nhất trí cách làm chính là cởi xuống dưới chân giày, trên chân cũng là bạc bố, đạp sàn nhà bằng gỗ đi vào. Lữ Võ tiến vào một đại đường, thấy được Ngụy thị trưởng bối đều ở đây, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, phương diện tinh thần bên trên không khỏi sinh ra một điểm nho nhỏ khẩn trương. Lệnh Hồ Viên, Ngụy Điệu Tử, Lữ Kỷ ba huynh đệ, chỗ ngồi của bọn họ mặt hướng cổng phương hướng, thấy được Lữ Võ đến, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào. Ngụy thị mấy tiểu bối yên lặng không nói, mỗi người lựa chọn chỗ ngồi xuống. Cái đó Lữ Võ không nhận biết người trung niên, đi tới Ngụy thị ba một trưởng bối huynh đệ bên cạnh trống đi chỗ ngồi, cười tủm tỉm ngồi xuống. Ê! Lữ Võ không có bên trái trông mong bên phải chú ý, ánh mắt lại không khỏi sẽ quan sát hoàn cảnh, buồn bực nghĩ, làm mà đâu, đây là chương 172, như vậy, Lữ tới tay. Đối mặt loại này thật giống như là muốn công đường hội thẩm tràn diện, Lữ Võ trong đầu có chút ngộng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy thật chỉnh tề Ngụy thị cả nhà, cùng Lệnh Hồ Viên là lần thứ 3 gặp mặt, Ngụy Điệu Tử thời là lần thứ 2, cha vợ Lữ Ký liền thấy tương đối nhiều. Ngoài ra cái đó còn không biết tên người, Tất Dương, có tư cách ngồi ở đó bên, lại không nhìn hắn có cái gì quan chức hoặc tước vị, bản thân liền đại biểu ở Ngụy thị bối phận hoặc địa vị không thấp. Đây là ngươi thúc phụ. Lữ Kỳ chờ Lữ Võ ngồi ở Ngụy thị hàng tiểu bối bên kia, cười trước giới thiệu Tất Dương, chẳng qua là không có nhắc tới nhiều hơn, lại nói ngươi tới Tân Điền lâu với cư, gì không nhiều mặt đi lại. Đoạn thời gian này Lữ Võ đích xác là một mực trạch, có chút không giống một người quý tộc. Bọn họ loại này giai cấp, chỉ cần có cơ hội nên lẫn nhau đi lại, hoặc là chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi phát triển mạng giao thiệp. Ngươi à, vẫn là phải nhiều đi lại mới có thể giữ vững phân tình, lại là thân mật người một khi lâu dài không tiếp xúc, không có kia phần liên hệ máu mủ chống đỡ, tình bạn nên nhạt phải so nước cũng không bằng, thậm chí so người xa lạ chung sống đứng lên còn lúng túng. Nước Tấn Đô thành Tân Điền là một tòa phi thường đặc biệt những thành thị khác. Rất nhiều có chức vụ trọng yếu quý tộc ở bên này ở, bọn họ chân chính nhà cũng không phải ở Tân Điền, là ở bản thân đất phong. Không lâu dài cư ngụ ở Tân Điền quý tộc đến, đều không ngoại lệ cũng sẽ vót nhọn đấu khắp nơi bái phỏng, kỳ vọng có thể đạt được một vị quý tộc thưởng thức, lấy được có thể đi lên đường dây tới thay đổi hiện trạng của mình. Lữ Võ lại hay, chẳng những không có tìm mấy cái hiển hách gia tộc, liền mấy thân nhân đều là lúc mới tới thăm viếng, phía sau không có chút nào đi lại. Đây, không ổn. Lữ Kỳ lấy trưởng đối tư thế nói, tướng nghe ngươi một lời, đạo cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Con nhỏ tuổi tại sao này đọc? Câu kia cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ là cuối thời Đông Hán Lý Khang ở số mạng luận trong đó một câu. Toàn câu có chút dài, đại ý là, nếu như một thân cây so toàn bộ rừng cây cũng xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp, như vậy phong liền nhất định sẽ ngăn trở nó, nếu như một đống đất vượt trội bên bờ, như vậy nước chảy cũng nhất định sẽ đem nó hứng rơi, nếu như một người phẩm hạnh cao hơn thường nhân, như vậy cũng nhất định sẽ gặp phải phỉ báng. Thế nào cũng phải mà nói, là khuyên người kín tiếng. Lệnh Hồ Viên không vui nói, có dũng lực làm hiện ra hết, có trí khôn cũng không lộ vẻ. Nếu người người như vậy, gia tộc làm sao chấn hưng, quốc gia như thế nào cường thịnh? Ngụy Điệu Tử chẳng qua là gật đầu. Mỗi một thời đại đều có thuộc về nó chủ lưu. Hoa Hạ bây giờ còn chưa có tiến vào thế giới tranh đấu, nước Tấn lại thật sớm phát sinh vô cùng kịch liệt cạnh tranh. Ở nước Tấn xưa nay chính là mọi chuyện tranh thủ, thực lực hùng mạnh còn ở tranh, nhỏ yếu không đi nữa tranh thủ, thế nào trở nên hùng mạnh? Đủ ưu tú sẽ phải biểu hiện ra, không phải không có người nào có thể hợp mắt. Lữ Võ im lặng không nói, bày ra thụ giáo tư thế. Nội tâm hắn trong thời là đang suy nghĩ, gánh không được một cái búa lại cứ cái gì cũng phải đi tranh, không sợ bị gõ chết. Thực lực không mạnh sẽ phải xuống mòn, chỗ mã đứng lên tranh cái nữa cũng không một nhà. Cái này liền là thời đại khác nhau, tư tưởng phía trên khác biệt. Kỳ thực, Lữ Võ còn chưa phải hiểu nước Tấn quốc tình. Lệnh Hồ Viên nói được rất rõ ràng, mong muốn đạt được thưởng thức điều kiện tiên quyết là tự thân đủ ưu tú, hơn nữa muốn cho người thấy được ưu tú ở địa phương nào. Không có biểu hiện ra thích hợp phương diện, cũng không phải là trong bốn biển đều cha mẹ, ở đâu ra tự tin để cho tinh cầu vây quanh bản thân lượn quanh. Có thể đem biểu hiện mình ưu tú, coi là dọn lên kệ hàng, để ý người đi tiến hành mua, làm hàng hóa mình thì là thu được đường dây. Lệnh Hồ Viên cùng Lữ Kỳ lại nói một ít biểu hiện quy về biểu hiện, một ít giới tuyến bản thân cần phải nắm chắc quan điểm. Bọn họ vừa là ở nói với Lữ Võ, cũng là đang dạy nhà mình tiểu bối. Ngụy Liệu Tử phi thường ôn hòa nói, võ vì tuổi đời 20. Đây là một đứa bé nha. Các ngươi nên dạy dỗ sẽ dạy một cái, đừng quá mức hà khắc. Lữ Võ năm nay 18 tuổi, muốn lấy đường đường chính chính chu lễ để tính, vẫn chưa tới lễ đội mũ tuổi tác. Tuy là nhược quan, đã là đứng đầu một nhà. Lệnh Hồ Viên nhìn nếu cái có ý kiến gì không liền nói gì người, nói, bàn tay mấy mươi ngàn người sinh tử, trị vạn giám đất phong, với quốc hữu xây công. Sao có thể không tiến thủ? Chỉ là âm khối này đất phong, diện tích chung khẳng định không có vượt qua một vạn dặm. Lệnh Hồ Viên là theo thói quen khoa trương dùng từ. Nước tấn một dặm là hiện đại 400 mét. Lữ Võ bản thân có tiến hành qua tính toán, cho ra kết luận là nhà mình đất phong diện tích trung đạt tới hiện đại 3.600 cây số vuông. Mảnh đất này ấn mẫu để tính, tương đương với 5.400.000 mẫu. Trên xuống số liệu là hiện đại diện tích đơn vị, dùng nước tấn diện tích đơn vị mà tính sẽ lớn hơn. Hắn hiện ở lợi dụng diện tích sẽ không vượt qua 500 cây số vuông, còn có phi thường nhiều chỗ ở bỏ không trạng thái. Ngụy thị mấy một trưởng đối rất là giáo dục Lữ Võ một đứa. Bọn họ không chấp nhận giấu rốt kia một bộ, cho là bao lớn bản lãnh nên lấy hết ra, nếu không làm sao có thể làm người ta coi trọng. Còn dơ một ít ví dụ. Lời có thể không tốt như vậy nghe, nhưng đều là lời thật tình. Tỷ như, nếu là Lữ Võ không có cho thấy giá trị của mình, Ngụy thị sẽ để ý sao? Nếu như không có cái gì có thể lợi dụng chỗ, Hàn thị dựa vào cái gì muốn coi trọng một chút? Nói tiếp đến Chí thị, Lệnh Hồ Viên liền nói được khó nghe hơn. Cái gì Chí thị gặp phải rất lớn đả kích, thực lực đi một nửa còn không chỉ. Chí huynh vì khôi phục thực lực mới như vậy sẽ tham lam, cũng đến mặt tìm Tân Tấn Hàn thị hợp tác. Nhiều vô số một bữa vấn, tổng kết lại chính là, có bản lĩnh đừng con mẹ nó che trước dấu sau, cẩn thận không ai coi ra gì, không gặp được thưởng thức ở đâu ra đi lên đường dây. Lữ Võ mặc dù đối Ngụy thị mấy một trưởng bối một ít cái nhìn không tán đồng, trong lòng lại phi thường cảm kích mấy vị trưởng bối có thể dạy bản thân làm người. Đây là Ngụy thị thật cầm Lữ Võ làm thân cận người để đối đãi một loại biểu hiện. Nếu không, cho dù là thân nhân, cũng không thấy một ít trưởng bối đi dạy dỗ tiểu bối. Người ngươi luyện kim ác kim. Lệnh Hồ Viên một câu nói để cho Lữ Võ trong nháy mắt tập trung tinh thần, tiếp tục nói, nước Sở cùng nước Ngô sớm tại luyện kim ác kim, trăm nhiều năm chưa có tiến triển. Ta Ngụy thị cũng đang tìm đường. Có ý gì? Chính là người nước Sở cùng người nước Ngô sớm làm như vậy, còn lấy được không ít kỹ thuật phía trên đột phá, hơn trăm năm thời gian còn không có thể để cho đồ sắt lấy được xã hội công nhận. Lữ Võ cho là Lệnh Hồ Viên nghĩ để cho mình đem luyện kim kỹ thuật giao ra đây lúc, đối phương lại tiếp tục đi xuống nói chuyện. Lệnh Hồ Viên nói, luyện kim thuật vì âm thị lập nhà gốc. Muốn nói Ngụy thị không mơ ước Lữ Võ trên tay kỹ thuật, chẳng những Lữ Võ không tin, Ngụy thị cả nhà cũng không ai tin tưởng. Lữ Võ nhanh chóng trong đầu cân nhắc hơn thiệt. Một chút hồi báo cũng không có lấy ra kỹ thuật. Bây giờ Lữ Võ đã không phải là 4 năm trước Lữ Võ. Hắn mặc dù còn không có thực lực đối Ngụy thị nói không, lại không đến nỗi bị một câu nói, bị dọa sợ đến dâng ra kỹ thuật. Lệnh Hồ Viên là đang hỏi, Lữ Võ là phải đem luyện kim kỹ thuật làm lão Lữ nhà nòng cốt con đường phát triển sao? Nếu là như vậy, hai nhà sớm muộn có một ngày sẽ đi tới phía đối lập. Lữ Võ không có biểu hiện ra hốt hoảng, nói, nhà không tiền tài trắng trợn tiến mua, sử dụng ác kim chính là hoàn toàn bất đắc dĩ. Quý tộc muốn nạp phú. Lão Lữ nhà quật khởi tốc độ quá nhanh, đại đa số võ sĩ là mấy vị phu nhân đồ cưới, bọn họ cũng không có thời gian tới tiến hành tích lũy. Không mua nổi đồng thau vũ khí, chỉ có thể dùng làm bằng sắt vũ khí rồi. Tiểu tử tuổi nhỏ. Lữ Võ rất bình tĩnh, nói cùng âm thị dựng thân gốc. Nói còn quá sớm. Lệnh Hồ Viên lắc đầu một cái, nói, giảo hoạt. Ngụy Điệu Tử cùng Lữ Kỹ liếc nhau một cái, lần lượt bật cười. Tất Dương Thời là nhiều hứng thú nhìn Lữ Võ, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Một ba Ngụy thị tiểu bối, bọn họ có thể cảm giác được không khí quỷ dị, từng cái một không dám thở mạnh. Nếu muốn mưu đoạt, làm sao làm mặt ngươi thẳng hỏi. Lữ Kỳ có chút bị Lữ Võ giận đến bật cười dáng vẻ, nói, nếu âm thị luyện kim trội hơn Ngụy thị liền muốn mưu đoạt, Ngụy thị như thế nào tồn kế hậu thế? Phát triển giống vậy kỹ thuật gia tộc quá nhiều. Ngụy thị dẫn trước là xây dựng ở nhà mình lâu dài đối mỗi hạng kỹ thuật tiến hành nghiên cứu, không phải đi ngăn cản những gia tộc khác ở cái đó kỹ thuật bên trên nghiên cứu. Lữ Kỳ biểu hiện ra đủ tự tin. Nghe xong Lữ Võ, bất kể có tin hay không, làm bộ lộ ra thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn bộ dáng kia lại để cho Ngụy thị trưởng bối lộ ra cười ra nước mắt nét mặt. Thời kỳ xuân thu quý tộc xa so với những thứ khác thời đại còn có tiết tháo. Chẳng qua là không đơn độc quý tộc cái quần thể này, bất kỳ quần thể đang đối mặt lợi ích cạnh tranh lúc, tiết tháo là cái thứ đồ gì? Thật sự có cơ hội đạt được lão Lữ nhà kỹ thuật. Ngụy thị không thể nào buông tha cho. Dâng ra kỹ thuật loại chuyện như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ là tiền đề, dù là biết sẽ xuất hiện cái hở, Lữ Võ còn chưa phải sẽ lấy ra đi. Ở sau đó, Lữ Kỳ dắt vóc dáng, nói tới liên quan tới đất phong trí hoàn chuyện. Chuyện này không tồn tại bất kỳ chứng ngại. Lữ Võ không biết sông lớn bờ Tây thổ địa ưu liệt, cho là lấy lao Lữ ra sản trước thực lực, âm cũng còn chưa có khai phá đi ra, thống trị thuộc địa thì càng khó khăn. Không nói Lữ đã bị khai phát ra, chỉ là âm cùng Lữ tiếp ngưỡng sẽ để cho Lữ Võ coi trọng, có lý nào lại từ chối. Lữ là một khối dài 70 dặm, chiều rộng 55 dặm thổ địa. Sắp xỉ chính là hơn 600 cây số vuông dáng vẻ. Một ít thẻ che bị Ngụy thị gia thần mang lên. Vẫn ngồi như vậy không có lên tiếng, Âm Thanh Tất Dương đứng lên đi tới Lữ Võ chỗ ngồi bên cạnh, nói: "Âm thị thiếu đất canh tác, Lữ có đất canh tác 870.000 mẫu." Lữ Võ đứng lên đối Tất Dương thi lễ một cái, nhưng không biết Tất Dương rốt cuộc muốn làm gì. Lệnh Hồ Viên nhìn thấu Lữ Võ hoang mang, nói: "Âm thị mới được Lữ, cần có một người trợ lực. Dương có thể trợ ngươi. Đây không phải là để cử gia thần." Tất Dương cùng Lệnh Hồ Viên, Ngụy Điệu Tử, Lữ Ký đồng bối phân, cũng không thể nào đi lão Lữ gia sản Lữ Võ gia thần. Kỳ thực, Ngụy tướng mới là làm chuyện này người chọn lựa thích hợp nhất. Chẳng qua là hắn có con đường của mình phải đi, khẩn yếu không gì bằng thừa dịp danh tiếng đại hiển thời khắc, nhiều hơn ở chính đàn bên trên lộ diện, có chút biểu hiện thời là tốt hơn rồi. Lữ Võ suy đoán Ngụy thị có phải hay không muốn cắm con cờ, suy nghĩ một chút bị bản thân chọc cười. Một cái gia tộc sở dĩ tốt bị khống chế, hoặc là nhược điểm gì bị nắm được, trở lại là một cái gia tộc gia chủ bị lừa thành công. Lão Lữ nhà không có nhược điểm gì tốt bị Ngụy thị bắt lại. Lữ Võ cũng không phải ai cũng có thể lừa dối người. Ngụy thị nghĩ khống chế Lữ Võ, còn phải hỏi Hàn Quyết cùng Chí Anh có đáp ứng hay không. Đất Phong muốn giao tiếp, chẳng qua là lão Lữ nhà người ra mặt, quá nhiều dấu vết khó có thể chỗ hiểu rõ, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều xung đột, khẳng định cần Ngụy thị đủ phân lượng người tới tham dự. Cho nên, Tất Dương xuất hiện sẽ chỉ làm Đất Phong giao tiếp trở nên càng thêm thuận lợi. Nên nói chuyện nói xong, Lữ Võ dĩ nhiên không thể nhìn thẳng nói xong liền lập tức rời đi, hắn còn cần Ngụy thị mấy một trưởng bối chung sống một cái hạ, lại cùng Ngụy thị tiểu bối thật tốt chơi đùa, thế nào cũng phải nhiều đợi mấy ngày. Chờ hắn bước ra Ngụy thị ở Tân Điền ngôi nhà, đã là 10 ngày sau. Chương 173, Loan Điểm muốn làm sao tới? Lữ Võ trước lần nữa đáp ứng Kỳ Hề sẽ tiến về làm khách, là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Hắn trên thực tế cũng không muốn cùng Kỳ Hề có quá nhiều tiếp xúc. Không phải Kỳ Hề người này cho người giác quan không tốt, ngược lại hắn vẫn là lấy ôn hòa phái biểu hiện ra ngoài, cho người một loại như dậy gió xuân dễ chịu cảm giác. Cũng liền Lữ Võ đối Loan Thư không hiểu rõ, không phải so sánh xuống sẽ phát hiện một chút, Kỳ Hề căn bản chính là ở sao chép Loan Thư đường cũ tuyến. Nói đơn giản, bọn họ là cùng một loại người, có một viên bát diện linh lung tâm, phàm là mong muốn cho ai cái gì ấn tượng, hình tượng tổng là có thể làm được hoàn mỹ. Bất kể là người nào, trang đến tiến vào quan tài, giả cũng biến thành thật. Lữ Võ tại thiên nhiên bên trên đối chu toàn mọi mặt người đều có lòng cảnh giác. Hiện đại có một câu nói gọi thánh nhân luôn là thiêu đốt bên người người thân cận tới thắp sáng bản thân, lại chiếu sáng đời sau. Loan thị cùng Khích thị mâu thuẫn bắt đầu hiện ra, đưa đến Loan thư không cách nào giả vờ trang đến quan tài, hình tượng bắt đầu sụp đổ. Tin tức không thế nào linh thông Lữ Võ đều biết Loan thư bắt đầu ở đối phó Khích thị, có thể tưởng tượng hai bên mâu thuẫn đã không thể điều tiết. Vậy đang làm giống nhau hình tượng Kỳ Hề, sẽ từ lúc nào bộc lộ ra diện mục thật của mình đâu? Lữ Võ không hy vọng bản thân trở thành cái đó để cho Kỳ Hề vén lên mặt nạ người. Hắn trước phái ra Lương Hưng tiến về Kỳ Hề chủ trạch, báo cho bản thân gặp nhau bái phòng tin tức. Từ Ngụy thị bên kia sau khi rời đi ngày thứ hai, Lữ Võ đi tới Kỳ Hề chỗ ở. Nên tiếp người là Kỳ Hề nhi tử Kỳ Bộ Trưa. Vị thiếu niên này rất xin lỗi nói cho Lữ Võ, phụ thân của mình vốn là đã làm tốt nên đón, chẳng qua là quốc quân trong lúc bất chợt triệu hoán. Hiểu nói, chính là cầu Hề không ở nhà, hơn nữa không biết lúc nào sẽ trở lại. Đây đương nhiên là một món phi thường thất lễ chuyện. Dù sao, Lữ Võ đã trước đó phái người tới báo cho, cầu Hề lại không có ở bản thân sau khi rời đi, phái người nói cho Lữ Võ bản thân không ở nhà, không cách nào tiến hành chiêu đãi. Kỳ Bội Trưa một bên tò mò quan sát Lữ Võ, một bên lại mười phần thành ý tiến hành xin lỗi. Nếu là tích cực lại lòng dạ hẹp hòi quý tộc, chỉ là phái người phái thông báo nhưng là bị cho leo cây, cũng có thể trở thành cựu nhân. Cũng không do Kỳ Bội Trưa không tiến hành chân thành xin lỗi. Lữ Võ thấy Kỳ Bội Trưa mới nhớ tới một câu chuyện, nghĩ đến cái này thiếu niên chính là Dơ Hiền không tránh hôn thủ trong đó một góc. Kia cái gì? Dơ Hiền không tránh thủ, tiến cử kẻ thù đã sắp chết già. Dơ Hiền không tránh hôn, con của mình tuổi xuân sắc. Cứ nói đi, cầu Hề có phải hay không rất biết chơi. Lữ Võ lễ tiết tính đi theo Kỳ Bội Trưa đi vào, trò chuyện không bao lâu liền cáo từ rời đi. Liên cửa cũng không tiến, tỏ rõ chính là khó chịu, hai bên không có kết thủ cũng cả đời không qua lại với nhau nha. Tiến đi tiếp thu chiêu đãi, bày tỏ dù là trong lòng ngại, chuyện cũng tính quá khứ. Những lễ tiết này tính sự hạng, Lữ Võ trước kia sẽ không biết, trải qua Hàn Quyết thay thế mời những lao sư kia quá khứ dạy dỗ, học được mới có thể tránh miễn phát sinh xung đột không cần thiết. Bây giờ là cái không hiểu lễ tiết, lúc nào đắc tội với người cũng không biết nguyên lại. Cho nên đi, Lữ Võ có thể không tận tâm học sao? Hắn tương đối hiếu kỳ là quốc quân lại náo cái gì bậy bạn, đưa đến cầu Hề bị khẩn cấp triệu kiến. Nói vậy, không là cái gì chuyện nhỏ. Mấy ngày nay, đảm nhiệm chấp chính chức Loan thư cùng quốc quân cũng rất bận. Phi thường nhiều quý tộc lẫn nhau chí hoán thổ địa, đưa đến nước Tấn nhìn qua có như vậy điểm loạn. Rất nhiều lấy một khối tương đối nhỏ lại khai phát thành thuộc thổ địa, đổi lấy không có trải qua khai phát cũng là diện tích lớn thổ địa. Bọn họ có ý nghĩ của mình, cảm thấy thổ địa lớn nhỏ là mấu chốt, còn lại cái gì cũng có thể làm cho vị. Loan thư cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này. Các nhà trí hoán thổ địa, lựa chọn cử tộc di rời gia tộc, bọn họ phải bao lâu mới có thể đem mới thổ địa khai phát ra. Không ít gia tộc nhân cơ hội đem thuộc địa cùng người trí hoán, danh hạ thổ địa tạo thành tập trung, các nhà thống trị đất phong chi phí giảm bớt, đối quốc gia chưa chắc là một chuyện tốt. Loan thư một phương diện phản đối, mặt khác Loan thư cũng là đang làm giống nhau chuyện. Lấy người hiện đại quan niệm đến xem, Loan thư làm như vậy chẳng những mâu thuẫn lẫn nhau, còn lộ ra rất dối trá. Nhưng là bây giờ người cũng không phải như vậy cái nhìn. Bọn họ biết Loan Thư ở phản đối cũng bản thân đang làm, đem chuyện này phân ra tầng thứ. Đầu tiên, Loan Thư sở dĩ phản đối, chỉ bởi vì hắn là chấp chính, ở tận chấp chính đứng tận trách nhiệm. Hắn là chấp chính đồng thời, cũng là Loan Thị gia chủ, tất nhiên cũng phải vì Loan Thị phát triển phụ trách. Bây giờ người, phương thức tư duy cùng suy luận quan niệm không phải thẳng tắp, bọn họ phân chính là tầng thứ cảm giác, cũng chính là một chuyện khác quy nhất mã, không thể giống nhau so sánh nhau. Cho nên, nhà khanh vị đối đãi công sự cực kỳ nghiêm túc, cho mình mọi chỗ tốt cũng làm được lý trực khí tráng, nhìn phải Lữ Võ đầu góc thường có chút thất loạn. Dĩ nhiên, nước Tần cắt nhượng quốc thổ, cũng không phải là toàn bộ nước Tấn quý tộc cũng có thể thu được, cần chính là ở cái này thứ chinh phạt nước Tần trong chiến tranh lập được công lao, mới có tư cách có thể đi được phân ly canh. Sông lớn phía Tây thổ địa đã cùng Lữ Võ không có chút quan hệ nào. Các nhà trí hoán phong chuyện tắc cần hắn tiến hành chú ý. Lão Lữ nhà hàng xóm sẽ xuất hiện thay đổi, đổi thành ai, lại là cái bối cảnh gì, cùng sớm biết càng tốt. Bây giờ Lữ cũng được Lữ Võ đất phong, hắn phát hiện nhà mình cùng đại quý tộc trong Hàn thị, Trung hành thị, Loan thị đều có tiếp ngưỡng, cùng nhau sinh ra đất phong tiếp ngưỡng còn có mấy nhà trong tiểu quý tộc. Nước Tấn xuất hiện lớn như vậy động tác, chẳng những bản quốc quý tộc cần phải nhanh lên một chút làm rõ ràng định vị của mình, còn lại các nước cũng phải nhanh một chút mò rõ ràng nước Tấn quý tộc đất phong thay đổi tình báo. Về phần lần nữa vẽ bản đồ chuyện như vậy, cần chờ đất phong trí hoán sau khi kết thúc. Lữ Võ rất xác định một chút. Nước Tấn nhiều như vậy gia tộc ở dọn nhà, không chịu ngoại địch xâm nhiễu là tiền đề, sẽ không còn có cái gì đại động tác. Võ. Lữ Võ vốn là ở xa bàn bên trong vẽ bản đồ, nghe được kêu gọi ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Hàn Vô Kỵ hào hứng chạy tới. Hàn Vô Kỵ đứng về sau, nói, các nhà săn thú, chỉ chờ Võ. Chuyện này, không nhân sự trước mời Lữ Võ a. Hàn Vô Kỵ thấy được Lữ Võ trên mặt hoang mang, giải thích nói, vốn không ngươi, vì hiểm mới thêm. Có khác nhiều nhà. Loan hiểm. Xuất du lại đến lúc mời người, nhất định là vì khoe khoang cái gì. Chẳng qua là, như vậy rất không có lễ phép a. Lữ Võ hỏi đều có ai. Hàn Vô Kỵ đọc không ít tên, đều không ngoại lệ đều là đại gia tộc hải tử. Phía sau được mời những thứ kia, bao gồm Lữ Võ ở bên trong, cũng là trung đẳng quý tộc. Điều này làm cho hắn càng xác định Loan Niệm nghĩ muốn tiến hành nào đó khoe khoang. Một phen chuẩn bị xong, Lữ Võ cùng Hàn Vô Kỵ cùng xe, ra Tân Điền đi tới ngoại ô. Xa xa có thể thấy được rất nhiều người. Đại đa số đương nhiên là đi theo võ sĩ, từng cái một võ trang đầy đủ bộ dáng. Loan Niệm chờ thiếu niên lang thời là tụ ở một khối cho chuyện, cùng võ sĩ không giống nhau là chỉ mang theo binh khí, không có mặc áo giáp. Tân Điền ngoại ô, đến gần thành tường trong vòng 10 dặm, rừng cây bị chặt cây sạch sẽ. Điều này sẽ đưa đến bên trong thành mong muốn tuổi khô, mỗi lần cần chạy ít nhất 10 dặm trở lên lộ trình. Rừng cây cũng không phải là thường ngày nổi lửa hoặc những thứ khác mới bị chặt cây sạch sẽ, hoàn toàn là cố tình làm, coi như là phòng ngự thành trì một loại bình thường cách làm. Chứ để tránh cho địch quân lợi dụng rừng cây tới ẩn nút đến gần ra, cũng là cho địch quân gia tăng hạ trại cùng chế tạo công thành khí giới độ khó. Săn thú loại chuyện như vậy, chư hạ quý tộc thường sẽ làm, bình thường là lợi dụng săn thú tới rèn luyện nhà mình tư quân. Cho nên, quý tộc săn thú thật không là thuần túy vì tìm thú vui. Đến lúc đó, Hàn Vô Kỵ xuống xe liền đi qua tìm khanh vị nhà hải tử thấu đống. Lữ Võ thời là rất nhanh bị một bang trung đẳng quý tộc nhà hải tử vây quanh, trong đó bao gồm Ngụy Giáng, Ngụy Hiệt cùng Ngụy Tướng. Hắn cùng mọi người nhất nhất làm lễ ra mắt, nhàn hàn huyên. Ngụy Hiệt cực kỳ giống phụ thân hắn lệnh Hồ Viên, không phải chỉ tướng mạo, thuộc về có lời lời cái loại đó, đi tới Lữ Võ bên người thấp giọng nói, Loan thị có 300 giáp sĩ. Lữ Võ lúc tới liền thấy một mảng lớn kim quang long lánh, buồn bực nhà ai xuất động nhiều như vậy người mặc đồng tao giáp võ sĩ. Nguyên lai là đến từ Loan thị. Đừng xem chẳng qua là 300 giáp sĩ. Đồng thao giáp cùng thiết giáp mặc dù đều là giáp, lấy trước mặt quan niệm, không liên quan tới phòng ngự lực mạnh yếu, người mặc đồng thao giáp mới là cao quý, xuyên thiết giáp thuộc về không có kia mệnh cứng rắn muôn trang loại hình. Tổng nói gì giáp sĩ loại, chân chính xuyên kim loại giáp kỳ thực không nhiều, xuyên áo giáp mới là chủ lưu. Tấn quân phán đoán giáp sĩ có tiêu chuẩn của mình, có thể gánh vác cái dạng gì binh khí, tỉ như chịu mũi tên không cách nào tạo thành xuyên đấu, mới có thể bị tính làm giáp sĩ. Tại chỗ các cái gia tộc, trừ Loan Điểm mang đến 300 người mặc đồng thao giáp giáp sĩ, các nhà chỉ có số ít người mặc kim loại giáp võ sĩ. Tuyệt đại đa số mặc chính là da chế giáp, lại lấy tê giáp ra ít hơn. Ở tại chỗ đợi ước chừng 2 khắc đồng hồ, nên là nên đến rồi đã tới, không có tới cũng không muốn chờ. Loan Hiểm dẫn đầu leo lên chiến xa, xung làm lên phát hiệu lệnh người, vung tay lên hô, lên đường. Bọn họ những quý tộc này đón xe, võ sĩ chỉ có thể đi bộ theo ở phía sau. Đi đường lớn, đã quay dày bình thường lui tới người đi đường. Đứng tại trên chiến xa Lữ Võ thấy được bình dân thối lui đến bên đường cũng quỳ xuống, thấy quá nhiều rất khó lại lên cái gì tâm lý ba động. Bình dân ít nhất so nô lệ tốt. Nô lệ không thể đi chủ nhân sẽ đi con đường, đạp phải chủ nhân cái bóng thậm chí sẽ bị xử tử. Lữ Võ mới vừa biết chuyện như vậy lúc, trong đầu xuất hiện Á Tam hai chữ. Đi tới một chỗ bình dã, phần lớn là trống trải hoàn cảnh, lại tồn tại phạm vi không rộng rừng cây. Các nhà nhìn là muốn tự đi săn thú, hay là kết bè kết đảng. Ngược lại không phải quý tộc đi ra ngoài bản thân tìm con mồi, là do võ sĩ tản ra tìm cũng tiến hành xua đuổi, đem động vật chạy tới trong phạm vi nhất định. Mỗi một nhà quý tộc ở hàng năm cũng sẽ đối đất phong bên trong động vật tiến hành dọn dẹp, là người quý tộc đối săn thú không có chút nào sẽ cảm thấy xa lạ. Lữ Võ một mực buồn bực Loan Niệm nghĩ khoe khoang cái gì? Là khoe khoang những thứ kia đồng trao giáp sĩ. Mặc dù mỗi một nhà đồng trao giáp số lượng cũng không nhiều, có 300 bộ đồng trao giáp là rất phong quan chuyện. Nhưng là, áo giáp phòng ngự lực có thể đạt tới đồng trao giáp hiệu quả, đáng giá đặc biệt như vậy khoe khoang sao? Kỳ thực, rất đáng được. Cái này là trước mắt sức sản xuất cùng với kỹ thuật quyết định chuyện. Loan Hiểm dù rằng có khoe khoang gia tộc giáp sĩ ý tứ, càng nhiều hơn chính là khoe khoang có thể hô bằng gọi hữu tiến hành săn thú. Triển hiện Loan thị sức ảnh hưởng là một phương diện. Ngoài ra, Tân Điền bao gồm ngoại ô cũng không phải là Loan thị đất phong, là quốc quân tư sản. Không có được quốc quân đồng ý, ai có tư cách đó tiến hành săn thú? Còn lại quý tộc ngay từ đầu liền hiểu, chỉ có Lữ Võ cái này không phải dân gốc Xuân Thu người, mới không có làm rõ ràng Loan Hiểm nghĩ biểu đạt ý là, Loan thị lần này áp phục quốc quân, vì quý tộc giai tầng lấy được một lần quân cùng thần đánh cuộc thắng lợi. Lão Lữ nhà vận khí không tệ, xem ra thường có quý tộc tới săn thú địa phương, các võ sĩ vậy mà đi chạy tới một con trưởng thành hổ. Lữ Võ đã không chỉ một lần tự mình đánh giết lão hổ, gấu cũng tự mình giết hai đầu. Hắn đang lo lắng có muốn tới hay không một xoạc bóng, nghe được chiến bánh xe lăn tròn thanh âm, cũng nghe được rất nhiều người chạy bộ sinh ra động tĩnh. Loan Hiểm ngồi chiến xa mà tới, nhưng không biết là cố ý, còn là thuần túy đi ngang qua. Hắn để cho ngự thủ dừng xe, đạp thịt người dưới nệm đi, nhìn vừa vặn thấy Lữ Võ lươi sắc bổ vào nhảy lên thật cao lão hổ chán. Đó là một màn lão hổ bị trong chán trực tiếp cắt đến phần đuôi, rơi vãi huyết vũ giữa không trung biến thành hai bên hình ảnh. Có thể giết lão hổ không phải mấu chốt, không ít mãnh sĩ cũng có thể cùng lão hổ đánh giết. Loan Hiểm giáng thể, đó là mình đã từng thấy thẳng thắn nhất lênh lẹ, chém giết đứng lên nhất thư giãn thích trí một lần. Hắn sững sờ ở tại chỗ thời gian mấy hơi thở, yên lặng không nói xoay người muốn đi. Chương 174, nói trắng ra, chính là muốn thu phục thôi. Ra hổ gì? Lữ Võ mong muốn có thể có rất nhiều. Trong tay hắn kiếm kỳ thực chỉ mở ra đơn bên lưới đao, gọi đao sẽ thích hợp hơn một ít. Chỉ bất quá bây giờ không có đao, nhất luật gọi là kiếm. Có tinh chế cương kiếm, hơn nữa một thân so với ai khác cũng lớn khí lực, mỗi lần giết chết cái gì, hình ảnh cũng sẽ rất máu tanh. Lữ Võ kỳ thực thấy được Loan Hiểm đến rồi. Hắn không biết Loan Hiểm muốn làm gì, có thể cấp cho tâm lý khiếp sợ là tiền đề, sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Những thứ này lão bài quý tộc, trưởng bối trong nhà có thể còn có một viên khiêm tổ tâm, từ nhỏ sinh trưởng ở hậu đãi hoàn cảnh nhị đại ba đời vân vân tiểu bối, chịu đến sinh trưởng hoàn cảnh cùng với gặp phải thổi phồng cùng nhẫn nhịn quá nhiều, sẽ có so trưởng bối nhiều hơn kiêu ngạo. Bọn họ không biết Lữ Võ rất dũng mãnh sao? Lấy bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh, hơn nữa gia thế hậu đãi, dũng mãnh người thấy quá nhiều. Những thứ kia dũng mãnh người, dũng mãnh đi nữa còn dám đối bọn họ bất kính. Cho nên, Lữ Võ dũng mãnh thì thế nào, bọn họ sẽ cảm thấy gia tộc thực lực không sánh bằng chính là không sánh bằng, thâm căn cố đế sẽ có lòng kính thị. Một cái người vũ dũng dù rằng khiến người cảm thấy kiêng kỵ, 100 cái võ sĩ nhào tới còn không đánh chết. Thật không đánh chết, 1000 cái võ sĩ một khối bên trên, có được hay không? Nếu là ngay mặt làm ra quá lớn, nhà nào còn thiếu thích khách đâu? Thời này chính là thích khách nhất hoành hành thời đại. Đưa đến có chút thân phận người, ai ra cửa không phải mang đủ võ sĩ hộ vệ. Dĩ nhiên, không có bất kỳ xung đột lợi ích là tiền đề, bọn họ kỳ thực cũng sẽ không ở không đi gây sự, vô duyên vô cớ cho gia tộc tăng thêm kẻ địch. Tiệm tử. Lữ Võ đã đại khái suy đoán Loan Hiểm tại sao phải đối với mình sinh ra địch ý, thấy được Loan Hiểm sợ, kia không biết kế tiếp nên làm cái gì. Hắn gọi lại muốn rời khỏi Loan Hiểm, cất bước quá khứ, đến gần mới lên tiếng, tìm võ có chuyện. Hắn có cơ hội cùng Loan Hiểm nói chuyện một chút, có thể giải diện trừ địch ý tốt nhất. Không thể liền cho Loan Hiểm trong lòng lưu lại đủ lớn bóng tối, tránh khỏi luôn bị vương vấn. Loan Hiểm đầy trong đầu đều là Lữ Võ thư giãn thích ý tiêu diệt một con trưởng thành hổ hình ảnh, xoay người nhìn lại Lữ Võ một thân máu, tiềm thức lui một bước. Hắn có thể cảm thấy biểu hiện ra khiếp đảm mất thể diện, cố ý thối gương mặt. Lữ Võ thấy được Loan Hiểm như vậy, trong nội tâm cười. Mà lúc này, một tiếng gấu gầm thét truyền tới. Lão Lữ nhà một đám võ sĩ, bọn họ cầm trong tay chiến qua đang xua đuổi một con gấu. Đầu này gấu nhìn qua phi thường nóng nảy, tứ chi chạm đất mà chạy. Mở ra miệng rộng có một ít nước miếng kia, thỉnh thoảng sẽ giơ lên móng trước đối xua đuổi nó lao lư nhà võ sĩ quê múa. Nên khu vực xem ra thường sẽ có quý tộc tới trước săn thú. Theo lý thuyết cỡ lớn dã thú nên không nhiều mới đúng. Lao lư nhà võ sĩ tìm được một con trưởng thành hổ, lại xua đuổi tới một con gấu, vận khí thật quá tốt rồi. Loan Hiểm hỏi, võ tử, ta nhưng thay mặt giết chi? Nha! Liều mạng như vậy sao? Lữ võ so một dấu tay xin mời. Loan Hiểm cũng là lớn tiếng kêu, rộng. Yêu! Hai cái nhìn qua thân hình cao lớn lại khôi ngô người ứng tiếng. Cầm trong tay vũ khí hướng nhìn qua rất nóng nảy gấu xông tới. Nguyên lai không phải muốn đích thân bên trên. Loan Hiểm thấy được Lữ Võ như mày, nói, có sĩ nhưng cực khổ, cần gì phải tự mình mạo hiểm. Lữ Võ cảm thấy Loan Hiểm nói đúng. Nếu không, nuôi võ sĩ là làm chi? Gia chủ còn muốn đích thân bên trên, nói rõ lao lư nhàn nền tảng còn không được a. Ở phương diện này, là đạo lý như vậy chính là, bác bỏ chân lý sẽ thành một người ngu xuẩn. Hai cái Loan thị võ sĩ xông tới, không có trước tiên gần người cùng gấu đánh giết, lượn quanh lên vòng. Thấy cảnh này Loan Hiểm rất khó chịu, la lớn, công gọi rộng cùng tiêu Loan thị võ sĩ không lên không được. Lữ Võ không phân biệt được ai là ai, chỉ thấy một người trong đó bị gấu móng một thanh cào trong, trong nháy mắt liền đem đồng thau giáp bắt vỡ ra, cộng thêm phải mở ngực mổ bụng kết quả, một cái khác thời là trong tay kiếm đâm trong gấu sau lưng, lại bị một cái tay gấu đánh bay. Cái này, liền cái này. Loan Hiểm trước vẫn còn ở nói đạo lý, hiệu quả cũng là cực kém, trên mặt rất không nhịn được. Có lớn hơn nữa đạo lý, luôn là phải có đi thi hành đạo lý thực lực, không lại chính là lời rỗng. Rất rõ ràng, Loan Hiểm đạo lý không có chuyện gì thực tới chống đỡ. Bị thương sau gấu càng phát ra nóng nảy, lần nữa gầm thét lên tiếng, lập đứng thẳng người chính là một trận hai móng cơ múa. Lữ Võ Tử Thanh cầm trong tay tới một cây giống như thương cũng không phải là thương vũ khí, không có bất kỳ nhắm ngay trực tiếp ném đi ra ngoài. trong phút chốc, đứng thẳng đứng lên gấu, tiếng gầm gừ của nó kết vậy mà dừng. Lữ Vô Kỳ thực có thể không ra tay, chẳng qua là gấu chung quanh tất cả đều là lao lữ nhà người, thương một chết một đều là lao lữ nhà tổn thất. Kia giống như thương cũng không phải là thương vũ khí gọi sóc. Vũ khí phía trước có tương đối dài lưỡi đao, nhìn lại bẹp lại dài, cùng mâu có chút tương tự, lưỡi đao phía sau là to tròn vo kim loại, có thể gọi là nó vì loại lang nha đồng. Kỳ thực xưa nhất sóc ở phía trước lưỡi đao phía sau nên là dịu. Lữ Vô phảng phất chính là ngũ đại thập quốc bước sóc, cũng không phải là mã sóc. Trừ phía trước vũ khí bộ kiện, cán kỳ thực dùng gậy bạch lạp tới đồng bộ rất thích hợp. Chỉ bất quá Lữ Vô cần vũ khí sức nặng tương đối nhiều, áp dụng chính là toàn thép chất liệu. Nó xuyên thấu gấu lồng ngực, mới vừa rồi còn mang theo bay ra ngoài 2 mét, lại gắt gao đem gấu đóng ở trên mặt đất. Gấu trong lúc nhất thời không có tử vong, nằm trên đất thấp giọng rền rĩ, chỉ thấy hạ giận không thấy hấp khí, mười mấy hô hấp thời gian liền chết. Lăng bước nhanh đi tới rút ra bước sóc, tương đối chật vật khiêng trở lại. Lão lữ nhà đối nhà mình gia chủ làm ra loại chuyện như vậy đã thường thấy, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ mặt sùng bái. Đến từ Loan thị võ sĩ, bọn họ chỉ nghe nói Lữ Vô dung manh danh tiếng, không có thấy tận mắt biết qua. Trước giết hổ một màn, hơn nữa một cái ném có thể mang theo lại bắt đầu mã 300-400 cân gấu bay ngược 2 mét, thật là đem bọn họ hù dọa. Không ít Loan thị võ sĩ, bọn họ nhìn về phía Lữ Vô trên mặt, rất thành thực biểu đạt ra kính sợ. Lữ Vô nhận lấy bước sóc, theo thói quen run lên. Bước sóc bị như vậy run lên, phía trên vết máu bị đánh bay. Loan Điểm cảm thấy trên mặt chợt lạnh, tiềm thức giơ tay lên sờ một cái, cảm thấy ướt át. Hắn vẫn luôn biết Lữ Vô rất dũng mãnh, cố ý biểu đạt ra rõ ràng để ý, là nghĩ trước khiếp sợ, nếm thử nữa lấy về mình dùng a. Đây cũng là lão bài quý tộc truyền thống cách làm. Lại có xe lốc cốc âm thanh xuất hiện, còn có rất nhiều người có thể phát ra giẫm đạp âm thanh. Khách Bá Huyền cùng Chí Sóc không biết khi nào thì đi đến một khối, xa xa liền thấy bên này tụ không ít người. Ở Khách Bá Huyền dưới sự đề nghị, bọn họ đi tới. Con cọp. Bi. Chí Sóc túi đầu nhìn một cái bản thân trên xa, phía trên đầu kia hiệu trong nháy mắt cũng không thơm. Hắn giống như là không có phát hiện không khí hiện trường quỷ dị, lớn tiếng nói, "Võ, nơi nào tìm được?" Khách Bá Huyền thời là nhìn một chút sắc mặt xú xú Loan Nghiễm, vừa nhìn về phía mặt không cảm giác Lữ Võ, con người đi lòng vòng, hỏi Loan Nghiễm, nói, "Tiểm tử, nhưng là chứng kiến võ tử Vũ Dũng." Lao lữ nhà võ sĩ sớm đang xử lý lao hổ cùng gấu. Ngoài ra võ sĩ tắc nhìn như cùng Loan thị võ sĩ tạo thành giằng co. Loan Nghiễm nhìn thấy Hàn Vô Kỵ, Hàn Khởi cùng với Ngụy thị ba cái đường huynh đệ cũng đang đến gần, không có sắc mặt tốt đối Khách Bá Huyền hừ lạnh một tiếng. Khách Bá Huyền tươi cười vẫn vậy, nói, "Võ tử có Hàn Bá, Chí Bá che chở." Nghe được câu nói kia Lữ Võ cùng Chí Sóc, nhất trí nhìn về phía Khách Bá Huyền. Cái này Khách Bác ly gián, hay hoặc là gọi trên lửa châm tuổi, Khách Bá Huyền làm được quá thô ráp. Chí Sóc hạ thấp giọng nói với Lữ Võ, "Khách thị nhỏ tông cùng đại tông mâu thuẫn nặng nề. Như vậy, Khách Bá Huyền vì sao một mực thay Khách thị đại tông ra mặt?" Chí Sóc không có nhìn Lữ Võ, ánh mắt nhìn chằm chằm Khách Bá Huyền, tiếp tục nhẹ giọng nói, "Khách thị đại tông con em đều ở đất phong." Cứ như vậy liền nói xuôi được. "Ngươi có biết Khách thị tư quân tụ họp nơi nào?" Loan Điểm giống như là đang nhìn người chết nhìn Khách Bá Huyền, lại lộ ra một vô cùng giễu cợt nét mặt, nói, "Người sắp chết, dám đến ông sòm." Nghe những lời đó, Khách Bá Huyền nét mặt đầu tiên là đờ đẫn, phản ứng kịp tương đối thần kỳ đối Loan Điểm thi lễ một cái, sắc mặt hết sức khó coi, không kêu một tiếng bên trên bản thân chiến xa, trực tiếp thối lui ra lần này săn thú. Miễm Hy nhất thời thoải mái, Loan Điểm cũng là mặt hối hận nét mặt. Hắn bất kể vô tình hay là cố ý, tiết lộ Khách thị đại tông cũng đang làm gì. Mấy cái khác toàn trình chứng kiến người. Lữ Võ phán đoán là Khách thị đại tông muốn xử lý nhỏ tông, hơn nữa lập tức sẽ phải triển khai hành động. Hàn Vô Kỵ, Chí Sóc đám người, bọn họ ở chỗ mắt nhìn nhau hơn, rất là ngạc nhiên nhìn Loan Điểm. Trong tròng mắt tràn đầy đều là đề phòng. Cái định mệnh. Loan thị một mực đang chăm chú các nhà sao? Ai cũng không biết Khách thị đại tông động tĩnh, lại cứ Loan thị nắm giữ được rất nghiêm mật. Bọn họ không thể không suy tính một chút, nhà mình có phải hay không cũng ở đây Loan thị dưới sự giám thị. Loan Điểm thấy được những người còn lại rõ ràng đối với mình sinh ra đề phòng, sắc mặt không khỏi trở nên xanh mét. Thiếu niên này biết bản thân chuyện xấu. "Võ tử, nhưng nguyện cùng Điểm nói chuyện phiếm." Loan Điểm hết sức khống chế tính tình của mình, thấy được Lữ Võ gật đầu, sắc mặt trở nên đẹp mắt một ít, so một dấu tay xin mời, một mình hướng một bên đi tới. Chờ Lữ Võ theo kịp, mới lên tiếng, "Trong nước sự nguy hiểm, võ tử có biết?" Lữ Võ dĩ nhiên biết. Cũng liền mấy năm trước, cường thịnh cực kỳ Triệu thị nói không có liền không có. Nước Tấn chừng trăm giữa năm, bao nhiêu nhà quý tộc diệt vào trong bộ tranh đấu, có thể không hung hiểm sao? Nguy thị, Tịch thị năm xưa bị quản chế với Chí thị. Loan Điểm không có trước đó kiêu hành, đối đãi Lữ Võ cũng không còn mang theo rõ ràng ý, tiếp tục nói đi xuống nói, tự bật cuộc chiến cuối cùng, Tịch thị diệt tộc, Nguy thị phải lấy thoát khỏi. Trong đó khúc chết, võ tử biết hay không? Lữ Võ biết Nguy thị đã từng bị quản chế với Chí thị. Hay là mấy ngày trước chuyện, hắn chưa nghe nói qua Tịch thị, không hiểu rõ là một cái dạng gì gia tộc. Loan Điểm thấy Lữ Võ phản ứng không lớn, trong lòng buồn bực đồng thời, không thể không đem lời nói được rõ ràng hơn một ít, nói, "Âm thị như Ngụy thị, nhưng nguyện làm Tịch thị." Có ý gì đâu? Hắn đây là đang hỏi Lữ Võ, cam nguyện bị người khống chế sao? Ngụy thị bản thân có bị quản chế Chí thị lịch sử, thành công thoát khỏi Chí thị khống chế, một khi khống chế Âm thị, mới sẽ không để cho Âm thị có thoát khỏi khống chế cơ hội. Âm thị vô cùng có thể giống như là Tịch thị bình thường kết quả. Còn có ý khác ở bên trong. Loan Điểm đang nhắc nhở Lữ Võ, Chí thị cùng Ngụy thị thiên nhiên mâu thuẫn liền đặt ở đó. Lữ Võ nói mà không có biểu cảm gì nói, "Thủ giáo." Loan Điểm nghi ngờ nhìn nhiều Lữ Võ mấy lần, buồn bực tài ăn nói của mình có tốt như vậy, lập tức liền biểu đạt rõ ràng à. Chương 175, lao, bị ngụy thị âm. Loan Điểm vậy cũng nói được như vậy thiện bạch cùng trực tiếp, có cái gì khó để hiểu địa phương sao? Nói trắng ra, hắn một lại nhấn mạnh Loan thị hùng mạnh, muốn nhắc nhở tìm núi dựa vậy, Loan thị mới là thô nhất bắp đùi. Lữ Vò nếu không phải người xuyên biệt vậy, thật là thuần túy tìm bắp đùi ôm, đầu óc lại không tỉnh táo một ít, thật sẽ chọn ôm Loan thị bắp đùi to. Đang đối mặt Loan Điểm chiêu mộ bên trên, Lữ Vò không có cho ra cái gì ngay mặt đáp lại. Loan Điểm còn báo cho Lữ Vò một chút, Ngụy thị đã từng bị quản chế với Chí thị. Ở thời Xuân Thu, vong ân phụ nghĩa sẽ không kết quả tốt. Mỗ gia tài bồi ai, không có hòa bình chia tay trước thay đổi địa vị, là một món phi thường ngu hành vi. Mọi người xem thường là một phương diện. Ai vừa nhắc tới ai, nghĩ tới chính là hế a. Bị 20 tài bồi đứng lên cũng không cảm ơn, dám dùng sao? Khích thị hiện đang đối mặt cục diện, trừ bọn họ ra bản thân ngang ngược cản rỡ ra, không hiểu cảm ơn chiếm yếu tố rất lớn. Đưa đến Loan thị bắt đầu không ưa Khích thị, người ngoài xem ra rất khó đay nghiến Loan thư. Dù sao, Khích thị bị Triệu thị nhiều như vậy ân huệ, cũng là xung làm diệt Triệu người tiên phong, hay là xuất lực gia tộc lớn nhất. Rất kỳ quái chính là, Khích thị rốt cuộc có phát hiện hay không bản thân bị cô lập rồi. Lần đó săn thu sau khi kết thúc, Lữ Vô cảm thấy ở Tân Điền chuyện đã làm xong, là thời điểm nên về nhà. Hắn không có lắm mồm đi hỏi Chí thị cùng Ngụy thị tình huống gì. Kỳ thực ở các nhà xem ra, Ngụy thị cùng Chí thị tại thiên nhiên bên trên tồn tại cái hở, hoặc giả có thể hợp tác nhất thời, không bao lâu cũng tuyệt đối phải xích mích. Lấy bình thường suy luận suy đoán, từng có bị quản chế với Chí thị khống chế Ngụy thị, cho dù là lựa chọn cùng Chí thị hợp tác, tất nhiên sẽ mang theo đề phòng. Cái quyết định này Ngụy thị cùng Chí thị hợp tác, là một căn bản liền không chặt chẽ lợi ích liên minh. Chí thị dĩ nhiên không phải trực tiếp tìm Ngụy thị, bọn họ tìm là Hàn thị. Theo dõi đến Chí huynh lựa chọn người, bọn họ phải nghĩ suy nghĩ một chút, Tuân thị ba nhà lúc nào sẽ chính thức phân liệt. Mà Hàn thị cùng Ngụy thị đã là đồng minh quan hệ, còn phải thêm cái trước tiêu diệt sau phục lập Triệu thị, Tân Tấn quật khởi lão Lữ nhà cũng coi như này một. Hàn thị không cần nói, là nhà khanh vị, thực lực phương diện ở chúng khanh trong yếu nhất, không tính hàm đan Triệu. Ngụy thị không phải nhà khanh vị, thực lực phương diện lại mơ hồ cầm hòa Hàn thị. Triệu thị, lấy mặt giấy số liệu đến xem, bọn họ bây giờ liền lão Lữ nhà đều có chút không bằng. Lão Lữ nhà mặt giấy số liệu hoặc giả để mắt, chẳng qua là quật khởi thời gian quá ngắn, không có trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng. Hàn quyết là khanh một trong, tất nhiên thành vì cái này đồng minh lão đại. Chí thị cố ý gia nhập cái này đoàn thể nhỏ, cũng bỏ ra hành động thực tế, lấy được phản hồi cũng là có chút không tốt. Lấy người hiền lành kỳ nhân Hàn quyết, hắn biểu đạt ra tới ý là, làm trưởng bối coi trường hậu bối mà thôi, không có đoàn thể nhỏ chuyện như vậy. Nếu là không có Ngụy thị vậy, giống như có chút đạo lý. Dù sao, Triệu thị mới vừa phục lập, thuộc về muốn cái gì không có gì giai đoạn, Lữ Võ Trô gia tộc mới vừa trỗi dậy, đích sắc cần một kẻ trưởng giả tới tiến hành coi chừng. Ngụy thị cùng Hàn thị trước kia có không ít tiếp xúc, chẳng qua là chưa từng thấy qua giường nào thân mật. Rất sớm trước, Ngụy thị tổ tiên song vạn đi theo Tấn Hiến công lập được chiến công, lấy được Ngụy khối này đất phong, mới có Ngụy thị ra đời. Ngụy thị chân chính phát đạt đứng lên tắc là bởi vì đời thứ ba người cố gắng. Cái gọi là đời thứ ba, chính là Lệnh Hồ Viên, Ngụy Điệu Tử, Lữ Kỹ, Tất Dương. Trước đừng choáng váng, tiền tố bất đồng không có phức tạp gì địa phương. Một cái gia tộc thành viên tiền tố càng phức tạp, càng có thể nhìn ra một cái gia tộc hưng suy. Hết thể chỉ bởi vì đây là một tên tiền tố đại biểu vinh diệu thời đại. Càng nói đơn giản, một cái tên người tiền tố, trừ ra những thứ kia các nước quốc quân lấy họ biểu hiện ra ngoài, không phải mỗ miếng đất tên, chính là một cái quan chức tên. Cùng tồn tại một cái gia tộc, lại có khác biệt tiền tố, đại biểu là gia tộc càng ngày càng hưng vượng. Có chút gia tộc đừng ra sau, sẽ thật chặt đoàn kết ở lão gia chung quanh. Có chút gia tộc đừng ra liền thật độc lập tự chủ, nhưng làm như vậy gia tộc ít vô cùng. Dĩ nhiên, bọn họ còn thuộc về cùng cái họ. Không có bất kỳ hư ngôn địa phương. Bởi vì Xuân Thu là chư hạ mở toang ra thác thời kỳ, chư hạ đời sau mỗi một cái dòng họ cũng đại biểu một bộ khai thác sử, tương đương với một dòng họ đại biểu một phần vinh diệu, người người đều vì cao quý người. Ngụy thị cùng Hàn thị bắt đầu thân cận, thật ra là ở Triệu thị chủ tông bị diệt sau. Tới vào trong đó có liên quan gì hoặc nhân tố, không là người ngoài có thể một cái nhìn thấu. Bây giờ Lữ Võ cần đối các nhà có hiểu biết, thường sẽ bị quá mức quan hệ phức tạp lượn quanh phải có chút choáng váng. Tình huống chính là như vậy cái tình huống. Nếu là không biết ai thuộc về kia một nhà, chỉ muốn Ngụy thị mấy cái huynh đệ tiền tố tới làm ví dụ, nghe thấy bọn họ tiền tố, còn có thể phán đoán bọn họ là cả nhà rồi. Lữ Võ trở về đất phong trước một lần nữa nhất tham viếng cần lệ những người khác, không có hành sinh ra cái gì chi tiết. Chỉ bất quá, lão Lữ nhà trong đội ngũ nhiều một chi đến từ Ngụy thị đội ngũ. Bây giờ Lữ Võ đã biết Tất Dương là ai, chỉ muốn tiền tố đến xem, Tất Dương thuộc về người giữ cửa. Nói đơn giản, còn cất giữ xong tới làm tiền tố, cả nhà bọn họ tử chính là tương tự với thủ tổ các loại tính chất. Theo lý mà nói, Tất Dương không nên tham dự vào Ngụy thị chuyện lớn bên trong. Lữ Võ trước khi đi, lại ở Tân Điền trắng trợn mua sắm một thành, lấy lương thực số lượng nhiều nhất, số ít một ít ví dụ như muối ăn, vải vóc các loại vật liệu. Lần này, hắn một nô lệ cũng không có mua, rất là lệnh một ít vốn tưởng rằng lão Lữ nhà lại sẽ trắng trợn mua nô lệ gia tộc cảm thấy thất vọng. Hoa đại khái thời gian 20 ngày, Lữ Võ trở lại đất phong. Bình thường ra cửa cùng trở lại, không giống xuất trinh nạp phú trở về, gia thần không cần xa xa đi tới quả cấp đưa đón đỉnh nên đón, thuộc dân lại không biết tự động tụ lại tới. Bởi vì mang theo Tất Dương một khối trở lại, Lữ Võ cần triệu hoán gia thần tới tiến hành thận trọng chuyện lạ giới thiệu, xong chuyện thời là để cho Ngụy Hàm tiến hành chiêu đãi. vì sao là hắn? Ngu Hiển đã biết Lữ thuộc về lão Lữ nhà, kích động cùng hưng phấn xong, không nhịn được sinh ra cực lớn hoang mang, nói: "Tất thị lãnh đời lâu vậy, còn lại gia thần tắc hay là một bộ hưng phấn không cách nào trạng thái của mình? Một cái gia tộc có hay không hưng vượng xu thế, nhìn chính là đất phong có hay không kéo dài tính gia tăng. Lữ Võ mới đạt được âm hơn 2 năm, mới bao lâu lại được lữ?" Không thèm đếm xỉa đến trong thời gian ngắn nhà mình địa bàn nhanh chóng khuyết trương mang đến mầm họa, đích đích xác xác là một món phi thường phấn chấn lòng người chuyện. Đúng, ở Tân Điền lúc, Lữ Võ nhận ra được một món chuyện thú vị. Trước kia mọi người không phải ngay mặt lúc nhắc tới là gọi Lữ Kỳ. Biết Lữ đổi chủ nhân sau, bọn họ đổi thành gọi Ngụy Kỳ. Chuyện này Lữ Võ nhìn cảm thấy thú vị, cũng là bây giờ quá bình thường chuyện. Như vậy, người khác gọi Lữ Võ có hay không đổi? Không có ai sẽ ngay trước mặt gọi tên đầy đủ, hắn lại không có đợi bao lâu, cần phía sau mới có thể biết. Lữ Võ rất muốn lập tức có thể có được Lữ quyền quản lý, lại không thể thúc giục Tất Dương. Hắn ngược lại còn phải bày ra Tất Dương nghĩ ở âm đợi bao lâu đều được, đợi càng lâu càng tốt thái độ. Tống Bân nghe xong Lữ Võ ở Tân Điền thai nghe mắt thấy, nói: "Cầu nguyện trời cao, chớ có ngoại địch quấy nhiễu. Vị này gia thần là đang vì nước Tấn lo âu." Còn lại gia thần tán đồng gật đầu. Bọn họ đều là người thông minh, biết cái gì gọi là tổ chim bị phá không trứng lành. Nước Tấn quá nhiều quý tộc chí hóa phong, bọn họ mới sẽ không đem thuộc dân hoặc là nô lệ lưu lại, có thể rời đi hết thảy đều sẽ mang đi. Làm đại động tác nước Tấn, Nguyên Soái lúc này phát ra chiêu mộ lệnh, dọn nhà trạng thái quý tộc dù là chấp nhận nạp phú, không thiếu được sẽ giống như chịu một cái trọng quyền như vậy nguyên khí thương nặng, tâm tư cũng sẽ không ở chiến sự phía trên. Loan thư nhất lý trí cách làm phải không chiêu mộ đang dọn nhà quý tộc. Chỉ bất quá như vậy làm, còn lại quý tộc sẽ phải trong lòng không thăng bằng. Ở Lữ Võ trở lại bản thân đất phong sau nửa tháng, Tân Điền có tin tức chuyển tới. Loan thư hạ đạt đối bên trên quân chiêu mộ ra lệnh, yêu cầu si tiếp nhất định phải đợi biên, tụ họp tốt quân đội sau hướng phía nam rút ra. Bởi vì chuyện như vậy, Khích Ký giận đến ngoài đường phố phá mắng Loan thư, mắng còn lao khó nghe. Khích Ký là thượng quân tá. Nước Tấn lúc nào thượng quân tá có thể làm phố mắng Nguyên Soái, chấp chính cùng trung quân tướng rồi. San thú lúc Lữ Võ sơ sót Loan Hiểm rêu cợt Khích Bá huyền vậy, thời gian qua đi nửa tháng sau, nương theo Loan thư chiêu mộ bên trên quân tin tức mà tới, còn có Khích Thị Bá tông chạy trốn tin tức, mới cho nghi tới. Hắn lập tức biết Khích Ký làm sao sẽ ngoài đường phố mắng Loan thư. Cái này Khích Thị Bá tông chính là sáng tạo ngoài tầm tay với thành ngữ nhân vật chính. Ở một lần lão Lữ nhà lệ thường trong hội nghị, Lương Hưng đem tin tức mới nhất nói ra, đại đa số gia thần lập tức thay đổi rõ ràng sắc mặt. "Chủ." Tống Bân Phi thường thận trọng hành lễ, nói: "Lữ cùng Khích Thị nhỏ tông có chút tiếc ngưỡng, mời chủ điều binh cho thần." "Không thể." Ngu Hiển có ý kiến khác, nói: "Lữ dù đã về với chủ, một ngày không giao tiếp, liền thật là ngụy thị chi đất." Lữ Võ dây hiểu. Khích Thị nội loạn công sát, một khi Lữ gặp liên lụy, lão Lữ nhà không có thực tế tiếp thu Lữ, phiền toái chính là ngụy thị. Lữ Võ nhìn về phía còn lại gia thần, hỏi: "Chư vị nghĩ sao?" Đám người trầm mặc chốc lát. Vệ Duy hỏi: "Ngụy thị vì sao cùng chủ trì hoán?" Trước kia Lữ Võ cảm thấy Ngụy thị là muốn cho mấy khối diện tích tương đối lớn đất phong tạo thành tiếp ngưỡng. Phát sinh Khích Thị nội loạn, ra mặt phụ trách đất phong trí hoán chính là Tất Dương, khiến cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Nếu như Ngụy thị sớm nhận ra được Khích Thị trong hội loạn, chuyện liền lộ ra không đơn giản. Vệ Duệ lại hỏi: "Hàn Bá nhưng có chỉ điểm?" Lữ Võ cẩn thận nhớ lại một cái, thấy Hàn Quyết lúc không có phát sinh quá chuyện đặc biệt, liên quan tới Khích Thị trong hội loạn công khai cùng ám chỉ cũng không có. Hắn hỏi: "Như thường ngày, các nhà như thế nào làm việc?" Ngu Hiển liền đơn giản giới thiệu một chút. Chẳng qua chính là tham dự vào hay là thờ ơ lạnh nhạt. Giống nhau là, bất kể có lựa chọn gì, triệu tập gia tộc võ sĩ tiến vào phòng bị trạng thái chuyện, phải đi làm, hơn nữa muốn lấy 100% lòng cảnh giác đi để chuẩn bị. Tống Bân kiên trì ý kiến của mình, yêu cầu Lữ Võ điều tập võ sĩ cho mình chỉ huy. Lão Lữ nhà đang trắng trận xây dựng giai đoạn A. Bây giờ ồ ạt điều động võ sĩ, thật thích hợp. Âm không cùng Khích Thị trực tiếp tiếp ngưỡng, không có tiếp thu Lữ trước không có phiền não như vậy. Lữ Võ một phương diện để cho gia thần chuẩn bị sẵn sàng, cũng chính là điều tập tương ứng vật liệu, tùy thời chuẩn bị tiếp thu Lữ. Mặt khác, hắn đang chờ đợi Tất Dương lúc nào nói lên tiến về Lữ. Tất Dương lựa chọn, gặp nhau quyết định Lữ Võ trong tương lai thế nào đối đãi Ngụy thị. Chương 176, khoe khoang võ lực. Nước Tấn bùng nổ nội loạn. Chẳng qua là, lúc nào nước Tấn không cách một đoạn thời gian nội loạn một lần, sẽ có vẻ phi thường không nước Tấn. Lần này bùng nổ nội loạn chính là Khích thị. Mà lúc trước, Khích thị đại tông cùng Bá tông mâu thuẫn cũng không hiện lên quá mức bén nhọn, cho tới Khích thị bùng nổ nội loạn, làm rất nhiều gia tộc cảm thấy kinh ngạc. Loan thị sớm biết Khích thị nội bộ mâu thuẫn, cũng dòm ngó đến đại tông trước điều động binh lực. Lữ Võ trong đầu xuất hiện Loan thư kia một chương ôn hòa lại có uy nghiêm gương mặt, thầm nói, là Loan Điểm không giữ mồm giữ miệng, đưa đến Ba tông chạy trốn, khiến cho Khích thị đại tông không thể không trước hạn ra tay sao? Muốn thật sự là nói như vậy, Loan thị trước cùng Khích thị chuyện cũng tính mâu thuẫn nhỏ, trải qua lần này Loan thị cùng Khích thị coi như là hoàn toàn kết lên đại thủ. Vốn là chuyện, Khích thị đại tông một mực ở bí ẩn bố cục, rõ ràng có thể chuẩn bị đâu vào đó sau tái phát động, nhưng là bị Loan thị làm rối loạn kế hoạch. Lữ Võ rất kinh ngạc Ba tông quả quyết, chẳng qua là Loan Điểm một câu nói mà thôi, đến rồi cái quyết đoán chạy trốn. Từ mỗ một khía cạnh mà nói, Bá tông quyết đoán cũng có thể chứng minh một chút, Khích thị nội bộ mâu thuẫn xa so với hiện lộ ra lớn hơn, đến một phương nhất định phải biến mất mức. Lữ Võ không cách nào lấy được nhiều hơn tin tức, chỉ biết là Khích thị đại tông ở Bá tông chạy trốn sau lập tức ra tay. Như vậy, Bá tông chạy trốn sau là hướng kia đi rồi. Hắn lựa chọn chạy trốn quốc gia là nước Sở. Sau đó, nước Sở nhiều một bá thị gia tộc. Lữ Võ đang đợi Tất Dương, vẫn luôn đang chờ. Tin tức nhắn nhủ tốc độ không nhanh như đại, khích thị nội loạn liên lụy phạm vi bao lớn, rất khó trong thời gian ngắn làm người biết. Đoạn thời gian này, Ngụy thị cũng không có người đến tìm Tất Dương. Hắn đang tiếp thụ Ngụy Hàm tiếp đãi. Người nhà mẹ đẻ tới làm khách đối xuất giá nữ là một món phi thường có mặt mũi chuyện, phàm là có thể tiếp đãi, tất nhiên sẽ xử ra tất cả vô liếng. Ngụy Hàm xin phép Lữ Võ, thỉnh cầu đem giữa sườn núi một cái trang viên vạch ra tới. Lữ Võ không có không đáp ứng đạo lý. Âm đất nhiều núi, lão Lữ nhà ở một ít núi giữa sườn núi xây không ít trang viên, trừ lớn nhất kia một tòa dùng để tổ chức lễ thường sẽ nghị, còn lại cũng coi như là nghị phép sơn trang tính chất. Chư hạ kiến thức phần tử đối cư ngụ ở trong núi, một mực có đặc thủ thích. Bọn họ cảm thấy gần sát thiên nhiên có thể khiến tinh thần của mình tầng diện lấy được thăng hoa, một ít rất khó nghĩ phải hiểu chuyện, chỉ cần cư ngụ ở trong núi là có thể chợt có linh quang, tới cái giải quyết dễ dàng. Lữ Võ sẽ ở giữa sườn núi xây dựng nhiều chỗ trang viên, chủ yếu là từ bên kia trông vậy, có thể đem hơn nửa âm bình nguyên thu hết vào mắt. Dĩ nhiên, kỳ thực cũng là quyết định với núi không có như vậy dốc đứng, xây dựng đứng lên độ khó không lớn. Ngoài ra chính là bình nguyên đang đại khai phát thời kỳ, nhìn qua rất loạn đồng thời, còn lộ ra phi thường ồn ào. Lữ Võ bản thân đối ồn ào không có gì đặc biệt mâu thuẫn. Lại ồn ào vậy, còn có thể cùng hiện đại cư ngụ ở thành phố đường phố so sánh. Trong nhà lão tổ mẫu cùng mấy vị phu nhân, bao gồm hài tử, bọn họ là bởi vì lại loạn lại ồn ào quan hệ, trạng thái tinh thần trở nên phi thường không tốt, rời đến giữa sườn núi ở cũng đã thành cần thiết. Định đi, nhiều xây dựng mấy tòa trang viên, lấy ra ban cho gia thần. Thành trì không có xây dựng hoàn thành trước, giữa sườn núi thành lão Lữ nhà cao tầng chủ yếu nơi ở. Chờ thành tạo dựng lên, lại làm thành nghỉ phép sơn trang liền tốt. Lữ Võ chờ trái đợi phải, làm khách Tất Dương không có cái gì bày tỏ. Hắn không thể cứ như vậy chờ khan. Lão Lữ nhà phát triển xây dựng tự có chế độ, nên làm một ít gì sớm có phương án. Đào cống thoát nước công trình tác nghiệp xa so với dự đoán trong phải nhanh. Y dựa theo trước mặt tiến độ, cống thoát nước không ngoài ý muốn nổi lên sẽ tại một năm trong vòng 3 tháng hoàn thành. Bộ phận thuộc dân di rời cùng đất canh tác khai hoang, một mực từ Ngu Hiển đang phụ trách. Vị này ra thần mấy lần hội báo, tiến độ phương diện chỉ có thể nói là tuần tự từng bước. Ở cất nhắc võ sĩ phương diện, mỗi cất nhắc một nhóm đều cần Lữ Võ tự mình thao tác, những người khác không thể thay thế. Chờ đề cao kia một nhóm người địa vị xã hội sau, thao luyện sự hạng thời là từ Tống Bân đang phụ trách. Lữ Võ đi thăm dò nhìn huấn luyện. Trọng bộ binh đã kinh tương quy giáp trận huấn luyện phải ra dáng, chuyển thành đang huấn luyện phân thê đội đẩy tới chiến thuật. Kỳ thực quy giáp trận chỉ ở một ít đặc thù thời khắc mới có thể triển hiện hiệu quả, bình thường là dùng ở công thành chiến phía trên. Ra chiến thời điểm, quy giáp trận tác dụng là dùng để phòng thủ phản kích. Lữ Võ từ quy giáp trận bắt đầu huấn luyện trọng bộ binh, chú trọng chính là tăng cường kỷ luật cùng đoàn đội hiệp đồng. Bởi vì nước Tấn đồng phục màu sắc là màu đỏ tươi quan hệ, một ba người mặc vòng mảnh giáp hoặc giáp ngực trọng bộ binh, khiêng đem tuấn mặt bôi thành màu đỏ tấm tuấn, rất có một loại họa phong thác loạn hình ảnh cảm giác. Tống Bân đang huấn luyện sau một thời gian ngắn, hướng Lữ Võ nói lên một cái đề nghị. Hắn cho là nếu muốn phát triển trọng bộ binh lộ tuyến, có phải hay không đem trọng bộ binh ưu thế nhiều hơn tầng diện phát huy được, hoặc giả nên gia tăng trọng bộ binh vũ khí chủ loại, tỉ như tăng thêm một loại chiều dài chừng 2 thước nhẹ mâu. Không thể không nói, đề nghị rất đúng chỗ. Cầm trong tay đoản kiếm lại khiêng đại thuẫn binh chủng, kết thành chặt chẽ trận hình chống đỡ cận địch quân, người dán người giao chiến trạng thái dưới có lớn vô cùng ưu thế. Mấu chốt chính là chiến trường tình thế tuấn tức và biến, không phải mỗi một lần cũng có thể sáng tạo ra mong muốn giao chiến hoàn cảnh. Tống Bân còn nói lên một quan điểm, cho là trọng bộ binh chỉ thích hợp trận địa chiến. Trọng bộ binh dĩ nhiên chỉ thích hợp dùng để đánh trận địa chiến. Mỗi một cái binh chủng đều có nó chỗ độc đáo, có thể phát huy ưu thế lớn nhất địa phương. Để cho trọng bộ binh đi đánh vận động chiến, lớn hơn có khả năng là trước đem mình mà chết. Dùng không có giáp binh lính đi theo trọng bộ binh đánh trận địa chiến, thuần túy là cầm nhân mạng đi lấp. Lữ Võ lại biết một cái binh chủng gia tăng một loại vũ khí độ khó khăn. Không là đơn thuần trang bị hàng loạt một loại vũ khí, cái đó binh chủng liền trong nháy mắt thành một binh chủng mới. Mỗi cho binh lính gia tăng một loại vũ khí, đại biểu là lại thêm một mới phương thức huấn luyện, binh lính cần phải nắm giữ sử dụng kỹ năng. Có phải hay không cho trọng bộ binh tăng thêm 2 mét nhẹ mâu là chuyện về sau, bọn họ trước tiên đem trước mặt cần phải nắm giữ kỹ năng luyện tốt mới là mấu chốt. Mà Lữ Võ cũng không có đơn thuần muốn đi trọng bộ binh lộ tuyến. Cái này binh chủng đi, hạn chế kỳ thực thật lớn, thuộc về thắng rất khó mở rộng chiến quả, thua chạy không thoát loại hình. Hắn đã để thợ thủ công nghiên cứu nhẹ nhàng lại có thể nhiều hơn cố kỵ phòng ngự áo giáp, sức nặng tốt nhất hạn chế ở 10 cân trở xuống. Binh lính người mặc áo giáp ý nghĩa càng nhiều hơn chính là dùng phòng tên, miễn cho bị mấy đợt mưa tên cho trực tiếp thanh không. Trung nguyên ngựa quá lùn, không có đáng giá tuyên dương sức bền, phụ trọng cũng không được. Cái này hạn chế kỵ binh phát triển, không phải Lữ Võ nhất định sẽ phát triển kỵ binh. Hắn đã để người chọn lựa ra chất lượng tốt thất ngựa, cố gắng bồi dưỡng ra ưu tú hơn ngựa chiến. Mặt khác, hắn còn phái ra nhân thủ tiến về Bắc Bộ, bất kể là mua bán hay là cướp, có thể được đến tốt hơn ngựa coi như hoàn thành mục tiêu. Tại không có đạt được thích hợp ngựa chiến trước, có thể chơi chỉ có cưỡi mã bộ binh. Căn cứ vào cái này nhân tố, Lữ Võ đã cung cấp sáng ý, giúp thợ thủ công nghiên cứu cùng chế tạo ra thích hợp chiếc xe, định dùng tới làm chuyển vận cách dùng. Ở hắn chờ đợi một tháng lại 7 ngày sau đó, một mực không có động tĩnh Tất Dương cuối cùng nói lên tiến về Lữ. Mà ở đoạn thời gian này, liên quan tới Khích thị nội loạn tin tức lần nữa đưa tới. Khích thị đại tông đất phong rất nhiều, có diện tích tương đối lớn, cũng có bị cắt phải lẻ tẻ bộ phận. Bá tông chỉ có 4 khối không lớn đất phong, phân vị trí vẫn còn tương đối xa. Không biết là Khích thị đại tông cảm thấy không trọng yếu, hay là vốn chính là như vậy kế hoạch, cùng Lữ có tiếp nhượng kia một khối đất phong, thẳng đến Tất Dương nói lên muốn đi trước Lữ trước 4 ngày, chiến đấu mới bùng nổ. Tất Dương không có nói khích thị nội loạn chuyện, nếu không có nói, Lữ Võ cũng sẽ không đi nói về. Tiếp thu đất phong là một món rất trọng yếu lại nghiêm túc chuyện, Lữ Võ nhất định phải thận trọng đối đãi. Hắn thận trọng đối đãi là ra lệnh một tiếng, lão Lữ nhà xuất động 140 chiếc chiến xa, 2000 tên giáp sĩ cùng 5500 tên bình thường bộ binh, cận chiến binh cùng tầm xa binh. Ngoài ra, tụ họp bộ đội sao có thể thiếu phụ binh, lập tức tụ lên 8000 người, thuộc dân cùng nô lệ. Đó cũng không phải Lữ Võ thích trang bức. Hắn ở tận lực không ảnh hưởng đất phong xây dựng điều kiện tiên quyết, nhất định phải hướng Ngụy thị cùng chung quanh quý tộc triển hiện võ lực của mình, dùng phương thức như vậy phát ra tín hiệu, mấy ca, ta đây cũng không phải là dễ chơi. Muốn làm gì trước nghĩ rõ ràng. Tất Dương cùng Lữ Võ cùng xe, kiểm duyệt lão Lữ nhà bộ đội lúc, nói, võ có kinh doanh thuật. Ở lão Lữ nhà đoạn thời gian này, Tất Dương tự mình đi một ít địa phương kiểm tra, càng nhiều thì hơn là để cho gia thần nhiều đi lại nhìn hơn nhìn. Bọn họ có thể thấy được đều là Lữ Võ nghĩ triển hiện kia một bộ phận. Không nghĩ tạo thành hiểu lầm gì đó vậy, bọn họ tắc không thể đi loạn loạn theo dõi. Lữ Võ không biết Ngụy thị có phải hay không muốn hố bản thân, đã sinh lòng cảnh giác. Ở các cấp chỉ huy dưới mệnh lệnh, người mặc trọng giáp võ sĩ bắt đầu vào một có giải hình buồng xe chiếc xe. Tất Dương trước đang ở tò mò những xe kia trước là cái tình huống gì, thấy được một màn kia không khỏi ngẩn ra một chút. Binh lính dĩ nhiên không thể nào thời thời khắc khắc xuyên lấy trọng giáp hành quân, bình thường là chờ tiến vào thời chiến mới giáp. Vận binh dùng xương xe, không tới gần quan sát rất khó coi ra nhiều hơn, chỉ có thể nhìn thấy nhiều chục xe. Một chiếc xương xe chuyên chở 10 tên trọng bộ binh, bọn họ phân biệt ngồi tại trái phải dài sắp xếp trên tấm ván. Mỗi một chiếc từ hai đầu ngựa hoặc ba thất ngựa tới kéo động. Tất Dương dọc theo đường đi rất trầm mặc, một mực đang quan sát lão Lữ nhà quân đội. Hắn phát hiện lão Lữ gia quân đội biểu hiện ra kỷ luật không có chút nào bại bởi Ngụy thị, thậm chí khi hành quân trật tự bên trên muốn thắng được Ngụy thị một tỷ nghìn. Ngụy thị một mực đang nghiên cứu trọng bộ binh. Bởi vì nghiên cứu chú trọng quan hệ, Ngụy thị đối quân kỷ yêu cầu xa cao hơn nhiều những gia tộc khác. Dù sao, trọng bộ binh đích xác là một loại đối quân kỷ yêu cầu 10 phần nghiêm khắc binh chủng. Bọn họ trước hướng tây bên hành quân. Lữ Võ có chuyện trước phái ra gia thần tiến về thăm viếng dọc đường gia tộc, thông báo cho bọn họ chẳng qua là một lần bình thường một đường. Chờ lão Lữ nhà quân đội đến gần Dương, cũng là vẫn đem bên này quý tộc dọa cho phát sợ. Những gia tộc này một phương diện tiến hành cảnh giác, mặt khác phái ra gia thần tới trước thăm viếng. Mãi mãi cho đến giả Lữ gia quân đội từ Côn cũng bên kia qua phần thủy, bọn họ mới xem như chân chính yên tâm lại. Một mực đang tìm tạo cầu nhân tài, lúc nào mới có thể tìm được. Lữ Võ không muốn bản thân đi thiết kế, rất rõ ràng loại chuyện như vậy không có thể nói đùa. Hắn nghĩ, đất phong bên trong không có cầu nối, quá phiền toái. Mỗi một lần cũng muốn mượn đường, có thể không phiền phải sao? Bọn họ qua phần thủy đi tới bờ bắc, đến chính là Hoắc. Bên này đã có lão Lữ nhà phụ thuộc, sẽ tới trước tiến hành nên đón. Lữ Võ theo chân bọn họ xã giao một cái hạ, hơi chỉ hoãn hai ngày, mới tiếp tục chiều Lữ rút ra. Lần này, lão Lữ nhà gây ra tới động tĩnh có chút lớn, hấp dẫn rất nhiều gia tộc sự chú ý. Mãi cho đến Lữ Võ xuất quân đến Lữ, gây ra tới động tĩnh mới lên men đứng lên. Rất nhiều gia tộc sau khi biết được rất mờ mịt. Bọn họ liền buồn bực, lão Lữ nhà mới phát triển mấy năm, thế nào cứ như vậy đâu? Cùng lão Lữ nhà phát triển tốc độ so sánh, bọn họ đơn giản chính là tốc độ như rùa a. Chương 177, xin cho phép ta quân đội ra trận. Thời gian 4 năm, Lữ Võ có thể đem gia tộc phát triển thành loại này quy mô, một mặt là hắn đích sắc kinh doanh có thuận, nhiều hơn là một loại vừa đúng dịp. Thời gian Triệu thị chủ tông bị diệt lại phục lập, nước Tấn nội bộ các gia tộc không có cảm giác an toàn, từng cái một suy nghĩ tìm ai tới ôm một cái đoàn. Một vài gia tộc lớn thời là biết tự thân phát triển đã gặp gỡ bình cảnh, suy nghĩ tìm mấy cái có thể tài bồi tiểu lão đệ giúp một cái, chờ những thứ này tiểu lão đệ lớn lên làm chính mình trợ lực. Tân ngoan một chút gia tộc, bọn họ thời là đem ánh mắt liếc về đường gia thân thích, mong muốn ăn hết cái này giúp thân thích tới lớn mạnh chính mình. Khích thị nội loạn chính là thuộc về nội bộ tồn ở không thể điều hòa mâu thuẫn, dùng căn xé, thôn tính đường ra bảng chi lớn mạnh bản thân cách làm. Bọn họ không là người thứ nhất làm như vậy gia tộc, chỉ là bởi vì bị Loan thị phá đám, náo động lên tương đối động tĩnh lớn. Rất nhiều gia tộc thôn tính bảng chi tổng là có thể làm được tế nhuận không tiếng động, đợi mọi người phản ứng kịp, chuyện đã xong xuôi. Lần này khích thị tuyệt đối phải hận chết Loan thị, bởi vì Loan hiểm lắm mồm, chẳng những để cho Bá Tông thành công chạy trốn, khích thị tư quân cũng bị rất lớn chống cự. Khích thị Bá Tông gãy đuôi cầu sinh, tiến hành tư sản cùng nhân khẩu rời đi. Lữ Võ mới vừa nhận được tin tức, nói với Tất Dương, dọc đường gia tộc trợ giúp bọn họ. Tất Dương nói, Bá Tông vì nho nhà khiêm tốn. Đây là nói mắt ta. Bây giờ niên đại nói lời hứa không có sai, muốn nói đối phương là quân tử, thuần túy là đang vũ nhục người. Một người nói ai là quân tử, sắp xỉ chính là hiểu nói cho đối phương biết, ngươi nha chớ phản kháng, ngoan ngoãn để cho ta ước hiếp đi. Kỳ thực chính là khích thị chủ tông quá mức phách lối cùng ngang ngược, các nhà đồng tình Bá Tông gặp vỡ, nguyện ý tạo điều kiện dễ dàng. Bọn họ có thể làm được chẳng qua là mang tính lựa chọn không nhìn Bá Tông chạy trốn đội ngũ. Còn lại trợ giúp liền không có. Nếu là khích thị đại tông truy binh đến, bọn họ chỉ biết vứt bỏ đồng tình tâm, phối hợp khích thị đại tông truy binh bắt Bá Tông chạy trốn đội ngũ. Bản thân sinh tồn mới là ưu tiên nên suy tính chuyện. Ở phương diện này, ai cũng đừng hà khắc ai. Lữ Võ đám người đã tiến vào Lữ. Bên này bởi vì Lữ Thành đã bỏ đi, không tồn tại còn có thể sử dụng thành trì. Ngụy Kỳ mấy lần tới Lữ, đồng dạng đều là tiến về một cái bang bên cạnh trú đóng, số ít binh lính tiến vào bang bên trong, nhiều hơn giữ nguyên doanh với hoang dã. Chí hoán phong vậy, các cái gia tộc cũng sẽ đem có thể mang đi mang đi. Bởi vì thôn xóm thành lập chính là cung cấp lao động sau nghỉ ngơi chỗ, lao lữ nhà người tiến vào chiếm giữ lữ, nhất định sẽ đem những thứ kia phòng xá lần nữa lợi dụng. Tất Dương cần muốn tiến hành nhiều mặt hiểu, bao gồm lữ trong đất ngụy thị thuộc dân cùng nô lệ tụ họp tình huống, phải dẫn đi vật liệu có phải hay không cũng chuẩn bị đâu vào đó. Hắn một lần nữa thấy Lữ Võ lúc, sắc mặt có chút khó coi nói, Khích thị tư quân đã nhập cảnh. Tình báo này Lữ Võ so Tất Dương còn sớm biết. Lao lữ nhà đối tiếp thu Lữ phi thường coi trọng. Lữ Võ thật sớm liền phái ra nhân thủ tiến vào lữ, đặc biệt chú ý cùng với láng giềng Khích thị Bá tông động tĩnh. Khích thị đại tông không có động thủ trước, Bá tông liền đã xuất hiện chạy trốn, có một bộ phận chạy thuộc mạng tiến vào lữ, nhiều hơn thời là chạy tứ tán đến bốn phương. Tiến vào lữ cái này một bộ phận Bá tông người chạy trốn, bọn họ cũng không có đến các cái thôn xóm, lựa chọn tránh né tiến vùng núi. Bọn họ nếu là không có đầu nhập lữ chủ nhân, liền lại biến thành cái gọi là dã nhân, trở thành lữ phiền toái người chế tạo. Cho dù không bị Khích thị truy binh giải quyết, lữ võ phía sau khẳng định cũng muốn tiến hành xử lý. Bây giờ theo Khích thị tư quân tiến vào lữ, một nhóm kia Bá tông trốn người sẽ không trở thành dã nhân khó mà nói, đã trên thực tế cho Ngụy thị cùng lao lữ nhà mang đến phiền toái. Lữ võ cố làm không biết hỏi, mang binh người người nào, nhưng có giao thiệp. Bởi vì một mực đang chăm chú nguyên nhân, hắn sao có thể không biết Khích thị tư quân thống binh quan chỉ huy là ai, số lượng cũng sờ được rất rõ ràng. Thất Dương nói, người tới tên Vọng, cùng ngươi có đồng bào tình. Lữ võ lại hỏi, hiện lữ đã vì võ toàn bộ. Một khi Tất Dương nói phải, phiên thoái là thuộc về lao lữ nhà, cùng Ngụy thị không có quan hệ. Ta đã khiến gia thần cùng với giao thiệp. Tất Dương không trả lời thẳng, lại nói, nếu có thể đem trốn người bắt tốt nhất. Ngụy thị chẳng qua là muốn từ lữ dọn đi, người cùng vật tư có thể đã đi rồi một bộ phận, vẫn còn có nhiều người hơn trệ lưu ngay tại chỗ. Tất Dương nói thêm một câu, là kỳ vọng lữ võ có thể đi được đem Khích thị Bá tông người chạy trốn giải quyết hết. Tiến hành một phen cân nhắc lữ võ, hành lễ nói, liền do võ phái binh tiến về. Lại bất kể Ngụy thị rốt cuộc muốn làm gì, chỉ lấy tình huống trước mắt đến xem, không có dấu hiệu hiện lộ ra gài bẫy lao lữ nhà. Bọn họ thật muốn hố lao lữ nhà, lữ di rời tốc độ sẽ không như thế chậm, giống vậy sẽ không ở Khích thị chủ tông tư quân tiến vào lữ hậu tiến hành chặn lại. Dĩ nhiên, bởi vì Ngụy thị ở lữ võ sĩ tiến về chặn lại Khích thị chủ tông tư quân, liền cần lao lữ nhà bộ đội đi giải quyết Khích thị Bá tông người chạy trốn. Thất Dương lộ ra an ủi nét mặt, nói, tốt, đều là người biết, có một số việc căn bản cũng không cần nói đến như vậy thiệt bạch. Lữ võ không tin Tất Dương không nhìn ra bản thân gần một đoạn thời gian biểu hiện ý vị như thế nào, nhìn thấu không nói toạc mà thôi. Nếu là hiểu lầm, hay hoặc là nói bất kể có phải hay không là hiểu lầm, Ngụy thị trung quy không có đem lão lữ nhà cho hố, lữ võ luôn là cần phải có chỗ bày tỏ. Bởi vì trước đó nắm giữ Khích thị Bá tông người chạy trốn ở đâu quan hệ, tóm tắt tốn thời gian tìm kiếm bước, lão lữ nhà bộ đội nhanh chóng đến vị trí, đem một nhóm kia Khích thị Bá tông người chạy trốn vây lại. Lão lữ nhà mang binh chính là Tống Bân. Hắn đang đứng ở dưới chân núi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trong núi. Trên núi thực vật che lấp lại, một nhóm người như ẩn như hiện. Bọn họ nhìn qua bộ dáng chật vật, nét mặt bi thiết đứng tại chỗ. Nhân số nhiều ít. Tống Bân lấy được câu trả lời, xoay người lại nhìn một cái mang đến quân đội, hạ lệnh, đi trước quyên hàng. Hắn dĩ nhiên không phải mang đến toàn bộ bộ đội, lấy bộ binh hạng nhẹ làm chủ, số ít chiến xa, trọng bộ binh một không mang. Bộ đội bắt đầu kêu la. Người trên núi trên mặt bi thiết càng đậm. Cá biệt mấy tên người chạy trốn rút kiếm ra tới, lưu niệm liếc mắt nhìn bầu trời, tự vận sau ngã xuống, cổ nhô ra ân dòng máu màu đỏ dễ chịu đại địa. Còn dư lại người chạy trốn một bên thúc thích, một bên hướng chân núi đi. Mà lữ võ bên này, hắn đã đi tới rằng co hiện trường, đồng hành bộ đội thời là dừng ở vòng ngoài. Không để cho bộ đội vào sân, chủ yếu là tình thế nhìn có chút khẩn trương, một khi lão lữ nhà bộ đội tiến vào, không nói chính xác sẽ để cho Khích thị đại tông bộ đội xuất hiện qua độ phản ứng. Tiến vào lữ Khích thị đại tông tư quân số lượng, nhìn ra đi lên ước chừng 2000. Bọn họ đây là không cáo mà vào, thuộc về phi thường không có lễ phép hành vi. Theo chân bọn họ rằng có Ngụy thị quân đội, nhìn ra nên là chừng 1000. Nếu là Ngụy thị đủ mạnh cứng rắn, hay hoặc là lữ võ đủ mãng, chỉ bởi vì Khích thị đại tông tư quân không có trải qua thỉnh cầu liền tiến vào, chân để làm khai chiến lý do. Âm Vũ tử Khích Chu xa xa thấy được một chiếc chiến xa lữ võ bóng người, hơi ngẩn ra một chút, đối bên cạnh một cái khác chiếc chiến xa chủ tướng nói, từ ngươi giả trì, ta tiến về cùng Âm Vũ tử nói chuyện. Người nọ không tiếng động hành lễ một cái, tỏ ra hiểu rõ. Khích Chu ngồi chiến xa động lên. Tất Dương sau khi thấy, đổi được lữ võ chỗ trên chiến xa, nói, có lẽ có chuyển cơ. Bọn họ chiếc này chiến xa cũng ở đây đi phía trước đi tiếp. Ngụy thị khẳng định không muốn cùng Khích thị bùng nổ giao chiến, thậm chí sẽ không hy vọng mâu thuẫn quyết đại. Cái này là quyết định với Khích thị đủ cường đại. Đổi làm cái gì A Miêu A chó dám không trước đó nói cho liền quân đội tiến vào, có tin hay không Ngụy thị sẽ là một loại khác thái độ, thậm chí trực tiếp diệt rồi. Âm Vũ tử. Khích Chu tại chiến xa không ngừng lúc trước hết hành lễ thăm hỏi, chờ đợi chiến xa hoàn toàn dừng lại, nói, đến nay mới biết lữ đã thuộc sở hữu của ngươi. Thất Dương không kiềm hãm được nhìn về phía Lữ Võ. Hắn đây là đang kinh ngạc Khích Chu vậy mà lại đối Lữ Võ nhận sợ. Lữ Võ thời là đang suy nghĩ, người này là nể mặt ta, hay là đang khích bác ly rắn a. Dù sao, Khích Chu gây nên một chút mặt mũi cũng không có cho Ngụy thị lưu. Hắn chưa chắc biết Tất Dương là ai, cũng là ngay trước Ngụy thị nhiều người như vậy tại chỗ, nói như vậy. Lữ Võ đáp lễ, nói, xin cho phép ta quân đội ra trận. Khích Chu. Tất Dương. Làm mà đâu? Không phải muốn nói chuyện đàng hoàng, có thể dùng miệng giải quyết, không làm bạo lực sao? Lữ Võ xoay người lại hướng về phía sau khoát tay một cái. Sớm đang đợi tín hiệu vệ duệ lên tiếng giống to, tiến. Hơn 100 chiếc chiến xa xuất động đợi trước, theo sát phía sau là đã sớm sắp hàng chờ đợi bộ binh phương trận. Bọn họ đi tiếp tốc độ cũng không nhanh, bộ binh ở bắt đầu đi tới lúc, mỗi bước một bước chỉ biết hoác hô một tiếng. Dần dần, tiếng hô khẩu hiệu trong quân đội, bọn họ dậm chân tạo thành nhất trí. Sẽ có khẩu hiệu, thật ra là bởi vì không có tiếng chống trận tiết tấu tới hiệp điều. Tấn quân đã sớm theo dõi đến tiếng chống trận tiết tấu, có thể làm cho binh lính có thể càng thêm đều nhịp cất bước. Cách khá xa nhìn không rõ lắm, chờ lẫn nhau giữa khoảng cách rút ngắn, ngụy thị binh lính cùng khích thị binh lính trên mặt xuất hiện ngạc nhiên. Sau đó, ngụy thị binh lính phát ra tiếng hoan hô. Khích thị binh lính thời là ở chỗ mắt nhìn nhau. Đưa tới bất đồng phản ứng nguyên nhân rất đơn giản, lão lữ nhà bộ đội khi hành quân trong vẫn giữ vững đội hình chỉnh tề, hơn nữa giáp sĩ số lượng nhìn qua quá nhiều. Tuy nói là thiết giáp, nhưng thiết giáp thì không phải là giáp sao? Chẳng qua là thiết giáp bảo dưỡng khó khăn, dị xét sau sinh ra phiền toái quá nhiều, không đại biểu thiết giáp phòng ngự lực so đồng thau giáp kém cỏi. Có thấy xa quý tộc, bọn họ trên đại thể không khí vẫn là xem thường xuyên thiết giáp, chẳng qua là thấy được lão lữ nhà trắng trận sử dụng đồ sắt, đã đang suy đoán kim loại biến cách thời đại có phải hay không đã đến tới. Càng vào ngoài, một ít thật sớm cứ tới đây nhìn náo nhiệt chung quanh quý tộc. Bọn họ trận to hai mắt nhìn lao lư nhà bộ đội ở tiến quân, trong lòng có các loại các dạng tâm tư. Trong bọn họ một ít người, đất phong trong cũng có khích thị bá tông người chạy trốn, đối mặt khích thị đại tông truy binh nhập cảnh, cái rắm cũng không dám phóng một. Nhưng phàm là quân đội nhập cảnh, hay là truy kích trạng thái, đừng hy vọng xa vời sẽ không tạo thành tổn thất. Khích thị cũng là ngang ngược càn rỡ quen, đối mặt ngang hàng khanh vị gia tộc còn có chỗ thu liễm, chống lại thực lực nhỏ yếu gia tộc không tránh được trọng đạo. Có một người quý tộc chỉ ngây ngốc nỉ non, muốn đánh nhau rồi. Bên cạnh hắn quý tộc lựa chọn dịch chuyển mấy bước, không biết là rất sợ bị lây bệnh đến ngu bệnh, còn là nguyên nhân gì. Chương 178, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lữ Vo cũng là thấy được khích thị đại tông quân đội thấy được bản thân về sau, khi thế phía trên gặp phải áp chế, mới có thể để cho nhà mình quân đội ra trận. Cái này khích chu, hắn đích xác cùng Lữ Võ làm qua đồng liêu. Nhằm vào nước Tần trừng phạt cuộc chiến, hai người làm đồng liêu ngay từ đầu, khích chu đối Lữ Võ còn có chút thịnh khí lang nhân. Sau đó, Lữ Võ lần nữa biểu hiện lệnh khích chu rất chịu phục, thậm chí cảm nhận được kính sợ. Khích chu mang đến khích thị tư quân chính là đối Tần trừng phạt cuộc chiến những binh lính kia. Bọn họ giống vậy chứng kiến Lữ Võ trỗi dậy quá trình. Là người quý tộc đối với người nào chịu phục, cân nhắc đến lợi ích của nhà mình, chịu phục không cùng cấp với nhận lỗi. Binh lính tắc tương đối là đơn thuần, bọn họ còn nhớ Lữ Võ dẫn bọn họ từ một thắng lợi đi về phía một cái khác thắng lợi, đối có thể đánh thắng trận tướng Lãnh Thiên Nhiên bên trên cảm thấy kinh yêu. Trở lại là Lữ Võ thật dũng mãnh, nhất định sẽ càng bị binh lính hoan nghênh. Cứ như vậy, không khó được biết Lữ Võ vừa xuất hiện, Ngụy thị binh lính liền cảm thấy an lòng, khích thị đại tông binh lính vì sao thu hồi ngạo khí. Ngụy Kỳ đã từng nói với Lữ Võ qua một câu nói, kín tiếng vô tác dụng thời điểm, có thể bao cao điều liền nhiều cao điều. Một câu nói này Lữ Võ có bản thân hiểu, nhìn phải là thời cơ, từ bản thân đi tiến hành phán đoán. Nếu không trang bức không được ngược lại bị. Cái kia, quá lung túng. Lão Lữ nhà mượn lần này tiếp thu Lữ tiến hành võ lực khoe khoang, bản thân liền là nghĩ phải phách lối tới khiếp sợ dám dòm ngó người. Khích thị đại tông tư quân tiến vào Lữ, đối Ngụy thị trừ phiền toái không có những thứ khác, đối lão Lữ nhà tắc liền chưa chắc. Ngươi. Khích Chu sắc mặt chưa nói tới khó coi, chẳng qua là cảm nhận được khó chịu. Hắn cảm thấy quá mức đột nhiên. Trong lúc nhất thời đầu góc có chút ngộng, hỏi, làm sao này? Lữ Võ nghĩ tới nghĩ lui, đánh nhau sát suất quá nhỏ. Cơ hội đã đưa tới cửa. Có so cầm khích thị đại tông làm gà tới khiếp sợ con khỉ càng lợi hơn mua bán sao? Không có. Lão Lữ nhà liền khích thị cũng dám đối, còn lại các nhà chẳng lẽ còn cảm thấy mình mạnh hơn khích thị, càng phách lối, càng ngang ngược. Bày trận đi về phía trước bộ đội, bọn họ dẫm lên chỉnh tề bước chân, đến khoảng cách khích thị đại tông tư quân phía trước một dặm, ngừng lại. Khích thị đại tông bên này lên một ít nhỏ hỗn loạn, rất nhanh bị các cấp chỉ huy đạn ép xuống. Ta đã phái binh vây bắt bá tông người chạy trốn. Lữ Võ làm việc phải cao điều, ngôn ngữ lại phải khiêm tốn, nói, lập tức sẽ gặp đưa tới. Trang diện lớn như vậy, Khích Chu còn tưởng rằng Lữ Võ muốn khai chiến, vừa nghe không phải chuyện như vậy, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Về phần nói, lão Lữ nhà quân đội đe dọa gì? Khích Chu thấy được Lữ Võ liền đã trước sợ. Khích thị đại tông binh lính nghĩ đến Lữ Võ dị vãng các loại, sinh ra không được quá lớn tức giận. Đây là một cái có thể một người phá cửa người ác a. Còn đem nước Tần Đô thành ung cửa thành và sụp. Đối mặt một người như vậy, nghĩ ngạnh khí thật là khó. Nhìn lại một chút lão Lữ nhà quân đội, chiến xa hai bên bánh xe vươn đi ra đồ chơi, nhìn một cái liền dọa người. Nhiều như vậy người mặc trọng giáp võ sĩ, cái này đến cái khác phương trận đứng yên tại chỗ. Khích Chu vốn đang nghĩ, thật khai chiến vậy, dù là bao gồm bản thân ở bên trong bị tiêu diệt hết, Khích thị cũng sẽ không bỏ qua lão Lữ nhà. Hắn đang do dự có phải hay không làm chút gì, lại nghe Lữ Võ nói về đạo lý. Bọn họ sở dĩ tiến vào Lữ, không phải là vì đuổi giết bá tông trốn người sao? Nếu Lữ Võ đã phái binh đuổi bắt, cũng nguyện ý đưa còn cho bọn họ, nhiệm vụ cũng thì đồng nghĩa với hoàn thành. Khích Chu rất cảm khái nói, âm vũ tử làm việc lễ độ có tiết, làm người ta thán phục. Đều không phải là cái gì ngu ngốc. Ngay từ đầu có thể bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp phản ứng kịp. Có một chút thời gian tới làm bước đệm, nên nghĩ tới sao có thể không nghĩ tới. Khích Chu nhìn ra Lữ Võ là đang lấy hắn cửa triển hiện một người quý tộc nên có tôn nghiêm, lại cứ hết thảy đều phù hợp giữa quý tộc lễ nghi tiêu chuẩn. Bởi vì không báo cho liền tiến vào Lữ, rõ ràng cho thấy bọn họ trước không đúng. Đổi lại là cái gì a miêu a chó, Khích Thị ức hiếp cũng liền khi dễ, không phục cứ tiếp tục ức hiếp. Khích Chu biết Khích Chí rất thưởng thức Lữ Võ, không chỉ một lần xuất khẩu khen ngợi, còn nghĩ để cho Lữ Võ lâu dài ở Tân Quân Nạp Phú. Chính là bởi vì một điểm này, hắn ở Khích Chí không có thay đổi thái độ trước, rất khó đối Lữ Võ cứng rắn. Lữ Võ thấy mục đích đã đạt tới, không tiếng động hành lễ một cái. Khích Chu suy nghĩ một chút, lại nói, trốn người chuyện, Âm Vũ tử nhưng tự đi xử trí. Những bá tông đó trốn người không phải bình thường trên ý nghĩa chạy trốn nô lệ, tương đương với quý tộc không có có nghĩa vụ giúp một tay bắt cũng trả lại. Khích Chu làm như vậy chuyện, là muốn cho Lữ Võ một cơ hội biểu hiện. Dù sao, Khích Thị không phải ai mặt mũi cũng bán mặt mũi nên có thu hoạch. Những người còn lại không biết nhiều như vậy con lượn quanh lượn quanh. Bọn họ thấy được Khích Chu chiến xa trở lại bộ trận, Khích Thị đại tông quân đội quay đầu rời đi, không khỏi là kinh ngạc tại chỗ. Khích Thị nhưng là một oán trời oán đất đối không khí gia tộc. Lần này, làm sao lại héo đâu? Tất Dương chứng kiến toàn trình, nhưng là hắn cũng không biết bên trong con lượn quanh lượn quanh, trong lòng cực độ kinh ngạc Khích Thị vậy mà cùng Lữ Võ nói về đạo lý. Phải biết cho dù là nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng vào một thân loan thư, Khích Thị cũng chiếu đôi không lầm. Lần này Khích Thị nội loạn, Khích Thị bá tông người tứ tán chạy trốn, Khích Thị đại tông khắp nơi đuổi giết, không thấy cho ai mặt mũi. Lữ Võ không có trước khi tới, Khích Thị đại tông quân đội chống lại Ngụy Thị quân đội, biểu hiện ra thái độ phải nhiều ngang ngược thì có nhiều ngang ngược. Kết quả Lữ Võ vừa hiện thân, Khích Thị đại tông vậy mà nhượng bộ. Không có so sánh, cũng không có tổn thương. Cái này vừa so sánh xuống, mà Lữ Võ cũng là ở may mắn Khích Thị đại tông dẫn quân chính là Khích Chu, đổi lại một người khác, chuyện ngày hôm nay thì khó rồi. Hắn thấy Tất Dương dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn bản thân, hỏi: "Thúc phụ?" Tất Dương dùng biểu tình cốt hoặc, nói: "Võ có ân với người này. Thời này báo ân phương thức rất nhiều, gặp được xung đột, vì báo ân lựa chọn nhượng bộ là tương đối bình thường cách làm." Lữ Võ vừa cười vừa nói: "Khích Thị đã lui, Võ liền cùng thúc phụ vì vậy giao tiếp a." Đất phong giao tiếp không phải hai bên âm thầm chốt miệng ước định coi như xong chuyện. Quốc gia nơi đó cần muốn tiến hành một bộ lưu trình, cũng chính là núi sông địa đồ bên trên phân chia, lưu lại mang theo hai cái gia tộc cấn trương văn thư. Một cái gia tộc muốn đem mảnh đất kia cho ai, còn phải giao ra nhà mình núi sông địa đồ. Bởi vì trên đất phong người cũng sẽ mang đi quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không cần triệu tập đám người tiến hành công khai. Tất Dương mang theo Lữ Võ đi xuống lữ cùng các nhà chỗ giáp giới. Hắn thấy được lão Lữ nhà người gánh tới bia đá, đào hầm cho vùi vào đi, đến gần nhìn một cái, trên tấm bia đá có một đồ đằng. Cái này đồ đằng là hai cái miệng, mà hai cái miệng tiến hành hơn bộ trồng chéo, bị một con ngẩng đầu chim lửa móng đuốt cho nắm. Mỗi một cái gia tộc đều có thuộc về nhà mình đồ đằng, chẳng qua là còn không có kia một nhà sẽ điêu khắc ở trên tấm bia đá, chôn ở nhà mình cùng nhà khác chỗ giáp giới. Này, Tất Dương suy nghĩ một chút sửa sang từ ngữ, nói: "Mốc biên giới." Chẳng những là cùng cái quốc gia nội bộ các cái gia tộc, quốc gia cùng quốc gia giữa cũng không có mốc biên giới đồ chơi này. Bây giờ các quốc gia đường biên giới rất mơ hồ, xây thành trôi qua định cương vực tuyến là tương đối xa xỉ cách làm, bình thường là lấy mỗ con sông hoặc tòa nào đó núi đến làm mơ hồ định giới hạ tuyến. Lữ Võ cầm đời sau rất bình thường cách làm tới bây giờ làm, cũng là khai sáng lịch sử tiên hạ. Hoa đem thời gian gần một tháng, Tất Dương bồi Lữ Võ đi khắp nên đi địa phương, nên giới thiệu cùng giao phó chuyện cũng làm xong. Ở đoạn thời gian này trong, Ngụy Thị nên rút lui nhân khẩu cùng vật liệu cũng không bỏ sót. Trước khi đi, Tất Dương nói với Lữ Võ: "Khích Thị bá đạo ngang ngược, chớ để cho thủ dai." Lữ Võ dĩ nhiên bày ra hư tâm thụ giáo tư thế. Núi sông địa đồ đã giao tiếp, nên chôn mốc biên giới cũng chôn. Chờ Tất Dương dẫn người rời đi lữ, cái này một mảnh đất cũng liền chính thức quy về lão Lữ nhà. Ở sau đó, Lữ Võ cần phái ra gia thần, hay là bản thân tiến về, dùng phương thức như vậy tới nói cho chung quanh hàng xóm, Lữ thay đổi chủ nhân. Đều là trung đẳng quý tộc, bao gồm đại quý tộc, Lữ Võ rất có lễ phép đi tiến hành tự mình bái phỏng. Tiểu quý tộc chỉ cần lão Lữ nhà xuất động gia thần như vậy đủ rồi. Mà ở đoạn thời gian này, lão Lữ nhà nhân thủ cũng lục tục tiến vào chiếm giữ lữ, lần nữa đem những thứ kia thôn xóm lợi dụng. Ngụy Thị lúc trước đã lần nữa hoàn thành gieo giống, bọn họ cái này dọn đi, nông sản dĩ nhiên là để lại cho lão Lữ nhà. Từ lữ rút lui Ngụy Thị một nhóm người, bọn họ trực tiếp đi sông lớn bờ tây mới đất phong. Ngụy Thị đem lấy được mới đất phong lấy tên gọi lịch, ý ú ẻ, dương, thống trị quyền cùng quyền sở hữu dĩ nhiên là quy về Lữ Kỳ. Không, sau này không thể kêu nữa hắn danh tự này, xét thấy mới đất phong danh xưng, hoặc là gọi lịch Dương Kỳ, hoặc là chính là Ngụy Kỳ. Lữ Võ lựa chọn đem Khích Thị làm cuối cùng một nhà bái phòng đối tượng. Hắn không có giống chống thua chiêng mang theo cả một cái sư bộ đội, chỉ là mang theo ngàn tên võ sĩ. Bái phòng trước, hắn chưa quên một đạo thủ tục, đi trước phái người tiến về thông báo. Chờ đợi muốn chính thức bái phòng, hắn còn mang tới một nhóm kia bá tông chạy trốn người. Mặt mũi là lẫn nhau cho. Lữ Võ ở Khích Chu nơi này lấy được thể diện, không thể không có phản hồi. Thêm nữa, Lữ là Lữ Võ đất phong, bắt mộ ra chạy trốn người, chẳng qua là hành xử đương ra làm chủ quyền lực. Dĩ nhiên, bắt sau lại giao ra, căn cứ vào các gia tộc đồng tình bá tông một phương, danh tiếng phương diện sẽ phải chịu một ít tổn hại. Làm như vậy gia tộc nhiều, chuyện Tiếu Lâm cũng là lẫn nhau giễu cợt. Lữ Võ là đang tiến hành cân nhắc về sau, làm ra hai hại so sánh lấy này nhẹ lựa chọn. Nói cho cùng, Loan Thị cũng không thể cầm Khích Thị thế nào. Khích Thị kiêu ngạo như vậy, cũng không thấy còn lại nhà khanh vị dám ngay mặt đối. Lữ Võ đã chiếm tiện nghi, không thể vào chỗ chết đắc tội mà. Mượn lần này, lão Lữ nhà hư trương thanh thế một lần, không còn sẽ bị xem nhẹ, coi như là kiếm lời lớn. Kế tiếp liền nhìn Lữ Võ muốn làm sao đi xử lý sau này. Khích Thị bá tông chiến bại, bọn họ hết thảy thuộc về Khích Thị đại tông. Loạn chiến sau, bên đường bên trên tình cờ có thể thấy được một bộ đã giữa nát thi thể. Thấy được thôn xóm lúc, bên trong là một mảnh tường đổ rào gãy. Khích Chu ở doanh địa viên môn trước nên đón Lữ Võ đến, gặp mặt liền nói: "Âm Vũ tử hiếp ta." Lữ Võ thong dong điểm tĩnh hành lễ, trên mặt cười hết mắt. "Thôi được." Khích Chu khổ cười vài tiếng, trước sau một dấu tay xin mời, mới lên tiếng: "Nếu chủ thượng trách tội, ta sợ khó thiện." Bất kể là căn cứ vào nguyên nhân gì, hắn lần này chuyện chính là làm được không xinh đẹp, Khích Chí thật phải xử lý, hậu quả xác thực khó liệu. Lữ Võ không thể không nhìn thẳng, nói: "Võ ít hôm nữa liền thăm viếng ấm tử, Khích Chí." Khích Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm, dừng bước lại cảm kích đối Lữ Võ thi lễ một cái. Cái này ước hiếp người, ước hiếp xong còn có thể đạt được cảm tạ, cũng là đủ rồi. Chương 179, lao. Nhất định phải họa thủy đông dẫn a. Lữ Võ nếu hạ đạt chiêu mộ lệnh, tự nhiên không thể nào mang theo bộ đội vũ trang du hành một phen thì thôi. Phải biết bất kể quốc quân hay là ai, bao gồm lãnh chúa bản thân, một năm chỉ có một lần miễn phí chiêu mộ ra lệnh. Nói đơn giản, sĩ cái giai tầng này mỗi năm đều có tương ứng nạp phú nghĩa vụ. Bọn họ lấy được chiêu mộ sau, cần tự chuẩn bị vũ khí, áo giáp cùng với lương thực, tiến về nơi nào đó tụ họp lại nghe theo mệnh lệnh tiến hành phục vụ. Dùng phương Tây cách nói, bọn họ nộp chính là máu thuế, không phải tiền tài. Mỗi một tên võ sĩ, bọn họ xuất chinh cũng sẽ mang theo nhà mình mấy người, có thể là thân nhân, cũng có thể là nô lệ. Mang ra ngoài những người này, trừ bình thường chiếu cố võ sĩ sinh hoạt hàng ngày cùng với vũ khí, áo giáp bảo dưỡng ra, thật ra thì vẫn là một loại kiệu phu. Dù sao, mang đi ra ngoài lương thực không nhất định đủ, ăn xong rồi khẳng định cần bổ sung, cũng liền cần có người ngược hướng mang theo. Bọn họ nạp phú bình thường là 3 tháng, cũng chính là một quý độ. Vượt qua cái này thời hạn về sau, bọn họ liền sẽ bắt đầu muốn về nhà. Từ làm nông dân tộc canh tác quy luật đến xem, nạp phú chu kỳ là một cái quý độ, kỳ thực còn thật phù hợp quy luật. Lữ Võ đem bộ đội mang ra, cân nhắc đến Lữ là nước Tấn biên cương, phía bắc chính là Bạch Địch vùng sinh sống, không có đạo lý không đi dạo một vòng. Trước kia Lữ Bắc cương Bạch Địch là ngụy thị phiền toái. Chờ Lữ trở thành Lữ Võ đất phong, lẽ đương nhiên liền biến thành lão Lữ nhà phiền toái. Đi dạo cái này vòng, thu hoạch của bọn họ cũng chẳng ra sao. Trước đó Bạch Địch nhiều lần chủ động xâm phạm nước Tấn, trải qua 3 năm nhiều lần đại bại, Bạch Địch lần nữa tổn thất nặng nề. Ngoài ra, chỉ riêng Lữ Võ tham dự dọn dẹp thì có 2 lần, không có coi là Ngụy Kỳ mang binh cày ruộng bình thường cây củ năn 2 vòng. Nhiều lần chiến bại, cộng thêm lần nữa bị dọn dẹp, Bạch Địch di rời đi một nhóm lại một nhóm, chỉ có mấy cái không biết chuyện bộ lạc mới có thể đầu sắt di rời tới chăn thả. Lữ Võ giơ tay lên so vẽ một vòng, hỏi: "Ta nếu chiếm nơi đây, được không?" Tống Bân kinh ngạc nói: "Này đất man hoang, chiếm có ích lợi gì?" Giảng đạo lý, không có trải qua khai phát khẳng định nhìn hoang vu. Vấn đề mấu chốt là ở, nơi đó là hiện đại sơn tây địa giới. Đều không cần quá xa xưa sau này, chỉ là hơn 100 năm về sau, nơi đó liền đem từ từ lấy được khai phát, nói là biến thành đất lành hơi cường điệu quá, trở thành làm nông khu cũng là không có vấn đề. Dĩ nhiên, làm nông là có thể, chỉ là trở thành sinh lương khu tắc rất miễn cưỡng. Chư hạ có thể trở thành đầy đủ sung túc sinh lương khu địa phương không nhiều, cũng liền tăng cái, Tam Giang Bình Nguyên, Lỏng Non Bình Nguyên, Vùng Giang Hoài, Thái Hồ Bình Nguyên, Giang Hán Bình Nguyên, Hồ Bà Dương Bình Nguyên, Động Đình Hồ Bình Nguyên, Thành Đô Bình Nguyên. Ngược lại nước Tấn cương vực bên trong cũng không có. Lữ Võ rất có thể căn cứ tình huống thực tế tới làm ra phán đoán. Lão Lữ nhà bây giờ liền khai phát âm cũng cật lực, nhiều một khối lữ đã hoàn toàn đủ dùng. Chẳng qua là nhiều diện tích chuyện như vậy, có thể chiếm tự nhiên tốt nhất, chiếm hạ để cho chim đi đi ở, cũng là cực đẹp chuyện. Địch lui ta tiến, nhưng vì bước đệm. Lữ Võ lắc đầu, rất cảm khái nói: "Ngụy thị mối họa, nhà ta không thể bị chi. Không thừa dịp Bạch Địch chủ động nhượng bộ đi chiếm lĩnh, vẫn chờ bọn họ trở lại." Tống Bân lộ ra xấu hổ nét mặt, xin lỗi nói: "Chủ suy nghĩ sâu xa." Lữ Võ hỏi: "Ta nếu xây trại ở đây chỗ, lưu người chú đóng nhưng phòng Bạch Địch không còn tới?" Chính là tương tự với biên cương trạm gác bố trí. Tống Bân không cách nào trả lời Lữ Võ cái vấn đề này. Bây giờ các quốc gia mặc dù có lính biên phòng loại này bộ đội, cũng là mỗi cái gia tộc rút đi ra bao nhiêu binh lính, thay phiên đi tiến hành trú phòng, hơn nữa là ở có khả năng nhất bùng nổ giao chiến điểm nóng khu vực. Bọn họ là một loại đề phòng tác dụng, cũng chính là bị tiêu diệt trước tiến hành cảnh báo trước, cũng không có thực tế trú phòng năng lực. Nhiều hơn biên cương khu vực, các quốc gia dựa vào chính là biên cương quý tộc tự phát phòng ngự, không có giới hạn phòng quân tồn tại, hay hoặc là biên cương quý tộc chính là biên phòng lực lượng. Lữ Võ cảm thấy nên thử một lần. Tuyến ngoài cùng trạm gác liền từ Lữ Lương núi phía nam biên duyên bắt đầu, dọc theo thành phiến rừng cây khu vực mãi cho đến Hoắc. Hắn trong đầu quy hoạch một cái, chiều dài nên là khoảng 40 dặm. Mỗi 8 dặm thiết lập một trạm gác, trú phòng nhân số làm thành 20, tổng cộng cũng liền cần 100 người. Những thứ này trú đóng nhân viên, mỗi 3 tháng đổi một nhóm, một năm cũng liền chỉ cần 400 tên võ sĩ tới thay phiên. Làm một tên quý tộc, Lữ Võ dĩ nhiên không thể muốn làm liền lập tức làm. Hắn cần phải đi về triệu tập gia thần, đem ý nghĩ của mình nói một chút, mới có thể phù hợp lập tức gia tộc lý chính lưu trình. Nói cách khác, cho dù là đứng đầu một nhà, kỳ thực cũng không thể vỗ đầu một cái muốn làm gì thì làm gì. Lần một lần hai không có sao, nhiều lần gia thần sẽ có ý kiến. Xã hội là tồn tại phân công. Chờ gia thần lần lượt từ chức không làm, gia chủ bản thân lại có thể làm, còn có thể ôm đồm toàn bộ sống. Khi tiến vào mùa đông trước nửa tháng, Lữ Võ mang theo đi ra ngoài bộ đội trở lại âm, võ sĩ lấy được giải tán, thuộc dân cùng nô lệ ai về chỗ nấy. Mà hắn ở Lữ Đôi Khích Thị chuyện, trải qua chẳng qua thời gian lên men đã triển hiện hiệu quả. Khích Thị lần này nội loạn, đại tông không có phí quá lớn giá cao chiếm đoạt bằng chi, chỉ là bởi vì bị phá đám quan hệ, không có khích thị một thúc nhị điện, ba khích, theo dự liệu thu hoạch lớn như vậy. Lữ Vo nghe nói một chuyện. Khích ký cái này khích thị một thúc nhị điệt trong dã man nhất cũng là nhất kiêu hành người, xuất binh truy kích bảng chi trốn người tiến vào một nhà quý tộc lãnh địa, lấy kia tên quý tộc chứa chấp trốn người lý do, tứ ngược nên quý tộc lãnh địa. Cái đó xui xẻo quý tộc gọi Di Dương Năm, là quốc quân cơ thọ mạn sủng thần một trong. Bởi vì khích ký ngang ngược, ở lại tân điền khích chịu, thúc, bị quốc quân chuyển gọi. Quốc quân thấy khích chịu liền nổi dóa, nói không ít lời khó nghe. Khích chịu ở ba khích trong coi như là tính khí tốt nhất một, tâm bình khí hòa nghe quốc quân mang xong, mới mở miệng vì khích ký giải thoát. Chuyện là cái kết quả gì? Trong cung không có chuyện tới. Ngược lại phía sau Di Dương Năm chạy đến Tân Điền, đi khích thị nhà tiến hành bồi tội. Rõ ràng là bị khi dễ một phương, lại muốn chạy tới bồi tội. Di Dương Năm làm thành như vậy, khích thị danh tiếng thúi hơn. Bây giờ khích thị nội loạn ảnh hưởng cũng chưa hoàn toàn kết thúc. Bá Tông chạy trốn, bàng chi thổ địa cùng nhân khẩu bị đại tông thôn tính, khích thị khích ký cùng khích chí một mực dẫn quân đang đuổi giết Bá Tông trốn người. Bọn họ đi một chỗ quấy rối một chỗ, lại cứ đại đa số quý tộc tức giận nữa cũng không dám phản kháng, chỉ có thể khuất nhục chịu đựng. Nước Tấn đã bắt đầu xuất hiện dư luận, nói là đã từng Triệu thị cũng không có phách lối đến nước này. Mà Triệu thị phách lối nhất thời điểm tốt xấu cầm giữ ba cái khanh vị, khích thị bây giờ chỉ có hai cái khanh vị liền dám lớn lối như vậy, nhiều chiếm một khanh vị còn phải rồi. Chú ý trong nước động tĩnh Lữ Võ, hắn biết đây là có người ở chế tạo dư luận làm khích thị. Ai nghĩ làm khích thị, Lữ Võ nhiều lắm là cũng liền nghe cái vui vẻ. Chờ dư luận xuất hiện Lữ Võ xuất quân cứng rắn đôi khích thị độ dài, hắn liền ngồi không yên. Mẹ nó, là Loan thị hay là Phạm thị? Lữ Võ nghe nói khích chí ở Phạm thị đất phong cũng quấy rối một trận. Suy tính nói, hay hoặc giả là Loan thị cùng Phạm thị cùng nhau, hay là kia một nhà quấy rối phong vân. Bất kể là ai, ngược lại đem Lữ Võ cho trộn lẫn đi vào. Khích thị hiện đang khắp nơi bốc lên tà hỏa, cầm lão Lữ nhà khai đao, làm thế nào? Lữ Võ khẩn cấp triệu tập gia thần. Bởi vì sự thái quá mức vội vàng, hắn thậm chí không có gặp nhau nghị địa điểm an bài ở giữa sườn núi Trang Viên. Khích thị đã chọc chúng nộ. Lương Hưng thường sẽ ở các nhà ăn ăn uống uống, rất nhiều tin tức chính là do hắn biết được lại hồi báo cho Lữ Võ, nói, chúng ta dám giận không dám nói. Một câu nói này nhắc nhở Lữ Võ, có lẽ không phải mỗ một nhà làm khích thị, là tạo thành một loại ăn ý. Sau đó, hắn ở Lữ làm chuyện đối những gia tộc kia mà nói rất đề khí, thành một loại điển hình. Chủ, ngu hiển cao mày nói, nhưng là dầu dĩ khích thị xâm phạm. Lữ Võ trầm ngâm nói, không thể không đề phòng. Ai biết khích thị một cái ai có thể hay không cảm thấy gặp gỡ sỉ nhục, cho đầu góc nóng lên thật mang bình tới gây sự. Tống Bân nhắc nhở, khanh vị thay đổi đang lập tức. Ở không lâu trước, Tuân thị Tuân canh hay là bệnh qua đời. Hắn cái này chết, trung quân tá vị trí liền ngược lại. Dựa theo nước Tấn truyền thống, thượng quân tướng sĩ tiếp Văn Mẫu Tử sẽ lần lượt bổ sung trung quân tá trước, khích ký tắc là trở thành thượng quân tướng, sau này khanh theo thứ tự lần lượt bổ sung mà lên, lại do một người mới tới trở thành mới quân tá. Nếu như không có sai, Tuân thị một tên trong đó thành viên chính là tân nhiệm mới quân tá. Ngoài ra, Triệu Chiên xuống đài đã sớm chú định, hắn cũng là thật sớm trở về Hàm Đan, khiến tân quân đem rõ ràng có người, cũng là không ai thực hiện nên chức vụ quyền lực. Cứ như vậy, nước Tấn khanh vị liền trống ra hai cái, tương đương với một vòng mới khanh vị thay đổi trong, sẽ có hai người trở thành khanh. Tống Bân nhíu cằm, nói, "Ngụy thị mặc cho khanh trong mới quân tá, bọn họ biết Ngụy thị một mực ở vì trở thành khanh mà phân đấu, chỉ là từ thực lực tới làm là tiêu chuẩn lời. Ngụy thị đích xác có gánh khanh vị tương ứng thực lực, nhưng chuyện không phải tính như vậy. Vệ Duệ rất là mong đợi nói, nếu Ngụy thị mặc cho khanh, chủ liền có hai vị khanh che chở, không ngoại ý muốn nổi lên, một vòng mới khanh vị thay đổi sau, Hàn quyết chính là thượng quân tá. Cái kết quả này đối Hàn thị là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt đương nhiên là khanh vị lại tiến một bước, chuyện xấu thời là từ một chi quân đoàn lão đại biến thành phụ tá nhân vật. Lữ Võ lắc đầu, không phải nguyên rủa. Thuần túy là giảng thuật chuyện thật, nói như vậy trạng thái Ngụy thị không cách nào vì khanh. Các gia thần lộ ra không hiểu nét mặt. Lữ Võ giải thích nói, Tuân thị tất chiếm này một khanh vị, nếu không có gì ngoài ý muốn nên Trung Hành Hiển. Cái này Trung Hành Hiển chính là con trai của Tuân Canh, chẳng qua là trước hắn hành xử chính là Trung Hành thị bên kia quyền lực. Trung Hành thị sẽ từ con trai của Tuân Canh Tuân Ngã tới làm chủ, nói rõ đường ra Trung Hành thị nhị đại trong không có xuất sắc nhân tài. Theo Lữ Võ, Tuân thị nếu là có điểm dạ tâm, là một ăn hết Trung Hành thị cơ hội tốt. Hắn không biết là chính mình suy đoán rất nhanh chỉ biết thành thật, cũng đưa đến Tuân thị, Trung Hành thị cùng Chí thị chính thức phân ra. Ngu Hiển mày nhíu lại phải sâu hơn, hỏi, lần này khanh vị thay đổi, khích thị sắp thành người thắng. Lữ Võ sợ phải chính là khích thị chiếm ba cái khanh vị, muốn tìm cái ai tới lập uy. Hắn nói, người quốc quân khiển trách khổ thành thúc tử, khích chịu, không biết đúng hay không, có chuyện lạ. Lời đều nói như vậy rõ ràng. Tới một người thông minh đi. Lương Hưng không phụ Lữ Võ kỳ vọng, nói, Tư Đồng bất mãn khích thị lâu vậy. Hắn cùng với Trường Ngư Kiểu, Thanh Sôi Đổi, Di Dương Năm, đều vì quân thượng sủng thần. Hiểu và tuế. Bản thân không muốn trở thành cái bia. Vậy thì tìm đến thích hợp hơn trở thành cái bia đối tượng, chuyện làm. Chương 180, làm ta đây là con rối dây. Phàm chuyện có lợi có hại. Lữ Võ ở Lữ Đôi khích thị, tất nhiên phải thừa nhận tương ứng áp lực. Cái này hắn sớm có tương quan chuẩn bị tâm tư, chẳng qua là không ngờ khích thị lần này tà hỏa sẽ như vậy tươi tốt, thật tốt nội đấu chơi thành giày xéo bốn phương quý tộc. Khích thị sớm có ngang ngược càn rỡ danh tiếng, không thấy ai có thể bắt bọn họ thế nào. Bây giờ nước Tấn trên dưới công nhận chính là, Loan thị lần này đem khích thị hố phải không nhẹ. Cho nên phải là Loan thị muốn gánh tội. Không có Loan Nghiễm mặt hai, Khích Thị Bá Tông tại sao sẽ ở Khích Thị Đại Tông ra tay trước liền chạy mất? Cho nên, giảng đạo lý lời, Khích Thị muốn hận muốn đánh, nên là hướng về phía Loan Thị đi. Các nhà cũng ở đây mở to hai mắt nhìn, liền muốn nhìn một chút Khích Thị cùng Loan Thư có đánh nhau hay không. Lữ Võ đem Lương Hưng phái đi Tân Điển. Đồng thời, hắn để cho Hàn Tỷ mang theo Hải Tử trở về nhà mẹ. Hàn Quyết khẳng định một mực đang chăm chú trong nước thế cuộc, vừa thấy được Hàn Tỷ mang theo Lữ Hoan, không có đạo lý sẽ không thưởng thức ra chút gì. Cái này Lữ Hoan là Lữ Võ con trai thứ ba, vì Hàn Tỷ sinh ra. Dĩ nhiên, Lữ Hoan mặc dù là Hàn Tỷ con trai ruột, nàng lại không có Lữ Hoan quyền nuôi dưỡng. Xã hội bây giờ kết cấu, quyết định nuôi dưỡng quyền lực ở triệu, nữ cạnh, trong tay. Hàn Bá là một người hiền lành, hắn vẫn muốn kín tiếng, cũng thật vô cùng kín tiếng. Lữ Võ không hề trông cậy vào Hàn Quyết có thể làm chút gì, thầm nói, hắn mặc dù sẽ không có tỏ bất kỳ thái độ gì, nên có lực uy hiếp vẫn có. Nước Tấn ngay lúc này, nói cứng có người nào danh tiếng rất tốt vậy, Hàn Quyết coi như là một cái trong đó. Hắn hết sức báo ân hình tượng quá tốt rồi, Hàn Thị cũng có tự vệ thực lực, khiến cho không có cần thiết là tiền đề, không ai nguyện ý trêu chọc như vậy cái tiếng tăm tốt người phiền thoái. Quý tiết đã tiến vào mùa đông. Vị trí dựa vào bắc khu vực nhất bắt đầu trước tuyết rơi, sau đó đi về phía nam từ từ chuyển rời, vậy rơi ra tuyết. Đến loại này quý tiết, các nhà nếu không nghĩ tiêu đỉnh, cũng nên yên ổn lại. Đánh trận chuyện rừng, mới náo nhiệt rất nhanh sẽ xuất hiện. Không cách nào làm gì hành động lớn, quyền cao chức trọng người toàn tập trung ở Tân Điền, bọn họ túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, trong lòng có hỏa khí rất dễ dàng sinh ra tranh phong. Lương Hưng đi Tân Điền sau ngày thứ 27, đưa về một tình báo, nói là Loan Nghiễm hướng đi Khích Thị bồi tội. Đường Đường Nguyên Soái, chấp chính cùng con trai của Trung quân tướng, hay là Loan Thị chưa tới thay thế người, chạy đi hướng Ba Khích tiến hành bồi tội, Loan Thư mặt đừng, Loan Thị nhận sợ. Nếu là không có thấy được nội dung phía sau, Lữ Võ nên cân nhắc có phải hay không muốn dừng lại xây dựng Bình Nguyên, chuyên tâm kinh doanh dãy núi. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, Lữ Lương núi thật ra là chỗ tốt. Cái này tuyệt đối không phải nhắc gan, là người không lo xa tất có phiền gần cân nhắc. Cánh tình nóng này Khích Kỹ không để ý Khích Chịu cùng Khích Chí khuyên can, cầm qua đem Loan Nghiễm đuổi ra khỏi nhà, ầm ĩ Loan Nghiễm nếu không phải cái tiểu bối, phải đương trường kết quả cái này chuyện xấu tiểu tử. Đổi vị suy tính một cái, mình làm rất lâu chuẩn bị, chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng là có thể tận tình thu hoạch, cũng là một tên nhảy ra đem bản thân bố cục vạch trần. Là một người cũng sẽ phi thường tức giận. Khích Chịu đi theo sau bái phòng Loan Thư. Bọn họ trò chuyện những chuyện gì, người trong cuộc không tiến hành tiết lộ, người ngoài rất khó biết được. Lữ Võ đoán nghĩ đến cái này thời điểm, Loan Thư tuyệt đối đang cầu khẩn cái nào đuôi mù quốc gia, vội vàng tới xâm chiếm nước Tấn. Vậy mà, phía Tây uy hiếp, cũng chính là nước Tần bị đánh nằm xuống, cũng cắt đất cầu hòa rồi, Bắc Cương Bạch Địch trốn chui xa mấy trăm dặm, không dám chút nào quay đầu xuôi nam. Về phần nước Sở, Loan Thư bây giờ lại muốn gây sự cũng sẽ không đi cùng nước Sở làm. Thêm nữa, nước Sở đã tử vệ lui binh, trở về nước qua bản thân tháng ngày đi. Bởi vì nước Tần kết quả bi thảm, một mực phản phục hành nhảy nước Tề trở nên lão ngoan, một chút xíu trò mờ ám cũng không dám làm. Nhìn vòng quanh chung quanh các nước, bọn họ đối nước Tấn biểu hiện chỉ có kính phục, làm Loan Thư trong vui sướng xuất hiện khó chịu. Nước Vệ lần này bị nước Sở gieo họa phải không nhẹ, Vệ quân Vệ Tang đối nước Tấn không có chi viện có rất lớn câu oán hận, chẳng qua là không dám trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng nước Tấn chúng khanh gia tộc. Ở Loan Thư suy đoán Khích Thị sang năm có thể hay không đối Loan Thị làm khó dễ thời điểm, Vệ quân Vệ Tang bãi nhiệm Tôn Lâm phụ tin tức truyền tới. Nước Vệ phát sinh lớn bất hạnh, đối Loan Thư, thậm chí còn là đối nước Tấn, cũng là một chuyện cơ. Nước Tấn có ngoại hoạn thời điểm, các nhà khanh vị mặc dù sẽ lẫn nhau tranh đấu, nhưng bọn họ giữ vững lớn nhất khắc chế. Một khi nước Tấn không có ngoại hoạn, bọn họ đấu cũng có chút thu lại không được lực. Nhà mình tiểu lão đệ xảy ra chuyện. Đầu tiên khẩn trương chính là Phạm Thị. Bọn họ sở dĩ khẩn trương, xét đến cùng nguyên nhân là nước Vệ ngoại giao từ Phạm Thị phụ trách. Nước Vệ phát sinh loại chuyện như vậy, Phạm Thị sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Sĩ tiếp đem nước Vệ chuyện đã xảy ra lấy ra thảo luận, hắn bản ý là muốn cho quốc gia tiến hành xác nhận, lại do Phạm Thị toàn quyền giải quyết. Dựa theo lệ thường vậy, các nhà phụ trách cái nào quốc gia ngoại giao, xảy ra chuyện gì chính là nên do gia tộc kia đi xử lý. Bằng không, bọn họ chỗ tốt cầm tận, gặp chuyện lại muốn mọi người cùng nhau gánh. Không có đạo lý như vậy. Nguyên Soái đúng tay Phạm Thị. Ngụy tướng là ở hai ngày trước đến lão Lữ nhà, nghỉ ngơi thỏa đáng mới tìm Lữ Võ, vừa thấy mặt đã nhắc tới nước Tấn quý tộc gần đây chú ý nhất chuyện, lại nói, kỳ công lúc nào cũng than khổ. Sĩ tiếp là Phạm Thị, họ là Kỳ. Ngụy tướng gọi kỳ công không có sai lầm gì, còn trọn vẹn biểu đạt ra đồng tình. Bây giờ nước Tấn thứ nhất người hiền lành là Hàn Quyết. Mà Hàn Quyết thật ra là thay thế sĩ tiếp vị trí, để cho sĩ tiếp hạ xuống một bài vị thành lão nhị. Lữ Võ địa vị mặc dù lấy được đề cao, một ít con lượn quanh chẳng qua là nghe nói, không thể nói chân chính hiểu. Ở nước Tấn, phụ trách ngoại giao là một dầu mỡ tương đương chân chuyện, không có nhất định thực lực căn bản không có tư cách đi đoạt. Nước Vệ là Phạm Thị cửu non, bọn họ tận tình ở nước Vệ trên người thu hoạch, cung cấp bảo vệ đồng thời, nhất định phải bảo đảm nước Vệ không cho nước Tấn loạn thêm. Bây giờ Loan Thư nhúng tay nước Vệ, nhìn như đang giúp Phạm Thị chủ ít, nhưng Phạm Thị mới không sẽ cho là như vậy. Dù là Loan Thị đối nước Vệ không có dạ tâm, Phạm Thị cũng không muốn bị tỏ một chân vào. Bằng không, đã có một lần tức có lần thứ hai, còn có 3, 4, 5, 6, 7 vô số lần. Lữ Võ làm rõ ràng chẳng huống, nghi ngờ nói, Nguyên Soái có thể nào như vậy? Hắn không phải ở biểu đạt cái gì, chẳng qua là cảm thấy Loan Thư không nên như vậy đầu góc mê muội mới đúng. Ngụy tướng cũng không phải đặc biệt tới nói chuyện này. Hắn hỏi, có thể cùng Triệu Mạnh có chút liên hệ? Lữ Võ chân mày cau lại, kinh ngạc nói, vì sao có vấn đề này? Bọn họ đàm luận Triệu Mạnh đương nhiên là Triệu Võ. Sẽ gọi Triệu Mạnh, chỉ vì Triệu Võ là Triệu thị chủ tông tông chủ. Lữ Võ dĩ nhiên một mực đang cùng Triệu Võ giữ liên lạc, mỗi tháng đều có một phong thư từ qua lại, không từng có qua gián đoạn. Ngụy tướng hỏi, Hàn Bá kêu Triệu Mạnh nhập Tân Điền một chuyện, vì sao? Chuyện này Lữ Võ còn thật không biết. Triệu Võ trở về Triệu đã có đem gần 3 năm chuyện, từ gia thần tề ôn phụ trách đất phong bên trên sự vụ, hắn thời là làm lên một trạch nam. Lữ Võ cùng Triệu Võ thư từ qua lại trong, phần lớn là đặt câu hỏi cùng trả lời, tình cờ mới sẽ thấy Triệu Võ đàm luận trên đất phong chuyện. Từ một ít không dài độ dài trong, Lữ Võ biết được Triệu người đối Triệu Võ kỳ thực cũng không hề hợp mắt, hết thảy chỉ vì Triệu Võ là con trai của Triệu Trang Cơ. Mà Triệu thị sở dĩ gặp đại nạn này, chủ mưu là ai cũng không trọng yếu, bị tính ở Triệu Trang Cơ trên đầu. Triệu người một phương diện không bao nhiêu hợp mắt Triệu Võ, mặt khác lại chỉ có thể thần phục Triệu Võ, lộ ra rất mâu thuẫn. Hàn Bá vì sao kêu Triệu Mạnh nhập Tân Điền? Lữ Võ gương mặt không hiểu, nói, khích thị đang nổi. Nói đến một nửa, hắn cũng là vỗ một cái trán của mình. Có lẽ bây giờ thật sự là Triệu Võ lần nữa tiến vào đại gia tầm mắt thời cơ tốt nhất. Khích thị cùng Loan thị khiêng lên, lại chọc chúng nộ, bọn họ cần muốn ứng phó gia tộc quá nhiều. Ngoài ra, quốc quân vẫn luôn ở nhằm vào Khích thị, chẳng qua là trên đầu không có ngạnh thực lực, lần lượt chỉ có thể chiếm trên đầu môi vi phong. Nước Tấn nhìn cục thế tương đối khẩn trương, cũng là 10 phần thích hợp Triệu thị lần nữa ra trận, bỏ qua cơ hội này vậy, không biết còn phải đợi bao lâu. Ngụy tướng nhìn Lữ Võ nói một nửa bản thân dừng lại, còn lộ ra như có điều suy nghĩ nét mặt, ngậm cười nói, Hàn Bá có đại trí tuệ a. Lữ Võ thời là tồn tại không ít hoang mang. Dù là Triệu Võ nặng mới xuất trường, lấy Triệu thị thực lực trước mắt, Hàn quyết có thể giúp hắn mưu phải chức vị gì? Quá cao vậy, Triệu thị thực lực gánh không nổi tới. Thấp thời là còn không bằng tiếp tục vùi ở đất phong chỗ mã. Võ, ta lần này tới, mời ngươi hướng Tân Điền đi. Ngụy tướng nói ra mục đích thực sự, nói, khanh vị thay đổi sắp tới, các nhà xung đột không dứt, không thể không tham dự. Kỳ thực, Lữ Võ cũng một mực đang suy nghĩ có phải hay không đi Tân Điền. Hắn muốn tìm Khích Chí thử dò xét một đợt, không thể loại trừ rơi mầm họa, cũng phải biết Khích thị thái độ đối với chính mình. Càng quan trọng hơn là, đến địa vị khá cao địa vị, hơn nữa danh tiếng cũng không nhỏ, lâu dài không lộ diện rất không thích đáng. Lữ Võ cảm thấy mình nên lộ diện, lại không thể quá mức nổi bật. Lần này Hàn quyết để cho Triệu Võ về lại các nhà tầm mắt. Triệu thị nặng mới xuất trường tất nhiên sẽ để cho nước Tấn trên dưới chú ý. Lữ Võ lúc này xuất hiện, khả năng hấp dẫn đến ánh mắt cũng sẽ không nhiều như vậy. Về phần đất phong bên trong xây dựng, thân là quý tộc, không có có thể một mực đợi ở đất phong. Thiếu hắn giám đốc vấn đề không lớn, nếu là hắn không ở liền không thể xây dựng, lao lư nhà dứt khoát cũng đừng phát triển. Lữ Võ cảm thấy Ngụy tướng còn có những thứ khác mục đích, đi thẳng vấn đề hỏi, khác có chuyện gì? Ngụy tướng trầm mặc chốc lát, nói, nếu có chiến sự, Võ ý thuộc nơi nào? Ừm. Lữ Võ không hiểu nhìn Ngụy tướng, nói, gần đây nước không ngoại hoạn, tại sao chiến sự nói đến? Ngụy tướng cười hì hì nói, Võ nói thẳng là được. Lữ Võ lại hỏi, nhưng là hết sức, Ngụy Kỳ có chút an bài. Lão lữ nhà bây giờ đã không phải là Ngụy thị phụ thuộc, thật sớm liền tiến hành hòa bình chia tay. Ngoài ra, trước kia lão lữ nhà dựa dẫm Ngụy thị, là một loại công bằng công chính hỗ sinh quan hệ, không thuộc về bị khống chế cái loại đó. Không gạt được Võ a. Ngụy tướng trước cảm khái một câu, mang theo mong đợi hỏi, nhưng nguyện nhập trung quân. Lữ Võ lần này hiểu, Ngụy thị bây giờ mặc dù cùng Hàn thị kết minh, đi theo bước đi nhân tuyển cũng là Loan thị, hoặc là nói Loan thư, không phải là hết sức đề nghị. Lữ Võ sâu sắc nhìn Ngụy tướng, nói, Hàn Bá không tệ với ta. Ta cùng Khích thị nhân lữ rằng con mà sinh gút mắc, người ấm tử muốn ta hướng Tân quân, vừa lúc giải hóa cơ hội. Bây giờ, Nguyên Soái cầm ta vì lưỡi đao, đem đâm về phía người nào? Chương 181, là ta đây để cho Ngụy thị tránh khỏi tiêu diệt. Lữ Võ hẳn là ngu mới có thể đi cho Loan thư làm đao. Hắn cảm thấy Ngụy thị là nghĩ leo lên trên, khát vọng phải có chút ma chướng. Ngụy thị không biết bị Loan thư đầu độc cái gì, vui lòng dính vào là bọn họ chính mình sự tình, thế nào còn nghĩ đem Lữ Võ cho lôi xuống nước. Đã ác Khích thị. Ngụy tướng đầy mặt không hiểu nói, Hàn Bá chú ý với Triệu thị, há có dư lực. Đây là Ngụy thị cảm thấy Lữ Võ đã mạo phạm Khích thị, giúp một tay tìm có thể đầu nhập núi dựa, chọn trận doanh tiếp nhận che chở. Lữ Võ thiếu chút nữa bật thốt lên một câu, ta cảm ơn ngài. Ngụy thị không thấy Loan Hiểm chạy đi xin lỗi sao? Khích ký một chút mặt mũi chưa cho Loan thư lưu, còn lại bởi vì kiêng kỵ Loan thị, muốn trả thù Lữ Võ cũng không tiến hành trả thù rồi. Không thấy Loan thư lập tức phản kích. Không, xem ra Loan thư đang phản kích, chỉ bất quá làm chính là để cho người khác bên trên. Lữ Võ đi, hoàn toàn là bản thân đưa tới cửa, tất nhiên sẽ bị đẩy lên trước đài. Loan thư rốt cuộc cho Ngụy thị cả nhà hứa hẹn cái gì? Lữ Võ rất kinh ngạc nhìn về phía Ngụy tướng, nói, Võ chưa bao giờ hy vọng xa vời Hàn Bá như thế nào. Hắn thật chưa từng có trông cậy vào Hàn quyết có thể vì mình với ai đấu sống chết, thậm chí cũng không có nghĩ qua Hàn thị nên cho mình là thầy. Cho đến ngày nay, Hàn thị vì sao chọn Lữ Võ đám hỏi, hắn cũng không có chân chính hiểu rõ, chẳng qua là suy đoán Trình Anh ở trong đó đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Cái này đám hỏi cũng không phải quá có ý nghĩa. Hàn thị gả cho Lữ Võ nữ nhi là đích xuất, cũng không phải đích trưởng nữ. Không hiểu lễ phép người có thể không hiểu rõ đích trưởng nữ là cái dạng gì nhân vật. Nói đơn giản, bất kỳ gia tộc nào đích trưởng nữ cũng có thể hành xử gia tộc một ít quyền lực, cũng liền chú định cái thân phận này mang đến ý nghĩa. Các cái gia tộc ở kết hôn phương diện, trưởng tử cùng đích trưởng nữ hôn nhân trước giờ cũng không thể tùy tùy tiện tiện. Có thể từ của gia tộc nào trưởng tử cùng đích trưởng nữ hôn nhân lựa chọn đối tượng, nhìn ra bọn họ là cái dạng gì trong chóng đo chiều gió. Loại này lệ thường một mực lan tràn đến hiện đại, chẳng qua là ý vị không có như vậy dày đặc mà thôi. Nếu là con mơ hồ, suy nghĩ một chút một câu kia huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ liền hiểu. Hoa Hạ lịch sử lâu dài xa xưa, có thể truyền xuống danh ngôn, bình thường là có nó ý nghĩa. Hàn thị ở Lữ Võ mới vào trong quân cho một đường dây, chính là cho tới nay trợ giúp lớn nhất. Phía sau Lữ Võ lấy được cái gì thành tựu, bên nào là vô duyên vô cớ tới. Cho nên, Hàn thị đối với lão Lữ nhà mà nói, nhiều hơn tác dụng là đe dọa một ít không rõ chân tướng người, phòng ngừa xuất hiện phiền toái không cần thiết. Chân chính có thực lực muốn động lão Lữ nhà gia tộc, Hàn thị kỳ thực cũng gánh không được. Nói xong Ngụy thị cùng Hàn thị một khối chơi đùa. Bây giờ, Ngụy thị là có cái gì ý nghĩ mới sao? Ngụy vẫn là gương mặt không hiểu, nói, võ sợ hãi Khích thị. Lữ Võ nghĩ thầm, ở nước Tấn không e ngại như mặt trời ban trưa Khích thị mới là ly kỳ. Hắn không tiện hỏi Loan thị rốt cuộc cho Ngụy thị hứa hẹn cái gì, cho tới Ngụy thị làm ra lựa chọn. Về phần nói ra làm đau. Lữ Võ suy nghĩ, Ngụy thị còn có thể gánh Khích thị đánh mấy cái, lao Lữ nhà gánh một cái cũng khó. Phất cờ hò reo chuyện có thể làm một lần, làm cái hành động phái liền miễn. Như vậy a? Ngụy tướng nhìn qua rất thất vọng, nói, ta nguyên tưởng rằng võ có lòng tiến thủ. Ôm bắt đuổi, chọn to ôm không có sai. Bây giờ nhìn đi lên, Loan thư chiếm về mặt thân phận rất đại tiện nên, Loan thị gia tộc thực lực cũng không yếu, cũng mà còn có Tuân thị cùng Trung hành thị đoàn kết ở Loan thị tả hữu. Loan thư không biết còn lôi kéo được ai. Lấy Ngụy tướng biểu hiện, hắn hiển nhiên ở cái này trận Loan thị cùng Khích thị trong đối kháng, lựa chọn đứng đội Loan thị. Là Ngụy tướng, không phải Ngụy thị. Nói như thế, là nhân tình ý. Lữ Võ hiểu là Ngụy tướng chủ ý của mình, không phải Ngụy thị trưởng bối để cho Ngụy tướng tới. Hắn cảm thấy như vậy ý nghĩa lại bất đồng, nói, chớ cho rằng Khích thị vì công địch, đem bước Triệu thị hậu trần. Ngụy tướng tương đối trực tiếp gật đầu, nói, ngang ngược phi vì tội, không biết thu liêm vì là. Có thể đem một câu nói này hiểu thành, ngày muốn cho này diệt vong, tất khiến cho điên cuồng. Nắm giữ không bị thẩm phán thực lực, ngang ngược đích xác khó có thể bị định tội. Bao nhiêu phách lối người, không phải là đắc tội quá nhiều người, lại đắc tội không nên đắc tội người, mới gặp phải dọn dẹp sao? Cho nên, tiến hành thẩm phán điều kiện tiên quyết là có đi thẩm phán thực lực. Ngụy tướng thấy được Khích thị phong quang, cũng nhìn thấy Khích thị danh tiếng hoàn toàn mùi hôi thối, nhận ra được Khích thị cùng Loan thị chính thức chống lại, cho là Khích thị phong quang không được bao lâu. Nếu không tại sao nói Ngụy tướng là nước Tấn đệ nhất tài tử, có một viên đầu óc thông minh đâu? Chẳng qua là, hắn phán đoán đối tình thế, lại không có làm được chân chính xem xét thời thế. Một món đối chuyện, cũng phải xem là từ lúc nào. Bây giờ ra trận, hiển nhiên hơi sớm. Ngụy tướng thừa nhận là phán đoán của mình, đưa đến Lữ Võ trong lòng hơi hơi ngại ngùng. Tình cảm Ngụy tướng là thật muốn kéo mình một thanh, mới có lần này tới mời. Hắn bắt đầu tự mình dò xét, bệnh đa nghi có phải hay không nặng một ít. Dò xét xuống, hắn quyết định nên có lòng cảnh giác không có chút nào sẽ thả thấp, nếu không lúc nào xong đời cũng không biết. Nguyên Soái. Lữ Võ chần chờ một chút, vẫn là nói, Nguyên Soái thiện nhẫn. Giỏi về người nhẫn lại, không có xung phong hám trận dũng khí, bọn họ càng thêm am hiểu nút ở chỗ tối tăm, dựa vào thông minh đầu góc biên chế lưới. Người như vậy muốn đối phó ai, sẽ đi tuyển chọn tỉ mỉ chọn lựa con cờ. Không phải ai đều có cùng Khích thị cứng trọi cứng độ cứng, cẩn thận cho va chạm vỡ. Ngụy tướng rất rõ ràng sự sốt. Một ít trước chú ý tới lại tiềm thức sơ sót chi tiết, xuất hiện ở Ngụy tướng trong đầu. Lữ Võ nhìn Ngụy tướng suy nghĩ xuất thần, không có ý định quấy rầy. Sau một hồi lâu, Ngụy tướng phục hồi tinh thần lại, hỏi, "Võ, vì sao đối Nguyên Soái biết quá tường tận?" Lữ Võ đáp, "Chỉ biết điểm tiến về xin lỗi, vì câu bá, Khích kỹ, cầm qua loạn côn đánh ra." Ngụy tướng lại bắt đầu suy nghĩ xuất thần. Lữ Võ cảm thấy mình cũng nhắc nhở rõ ràng như vậy, Ngụy tướng còn muốn để cho Ngụy thị kết quả, Lữ Võ chỉ có thể tận lực cản một cái. Làm anh em cảm nhận được thiện ý, hắn cũng trở về báo Ngụy tướng lấy thiện ý. Một hồi sau, Ngụy tướng điều chỉnh tư thế của mình, thận trọng chuyện lạ đối Lữ Võ một xá, sau khi đứng dậy nói, tướng hoàn toàn không rõ xét. May mắn có Võ nói rõ, khiến ta tỉnh ngộ. Loan thư liền để cho con trai mình đi nói xin lỗi chuyện cũng làm, hướng được rồi nói là tổn thất nhà mình danh tiếng duy trì nước Tấn cao tầng an ổn, thông suốt điểm thời là làm chuyện xấu nghĩ một nói xin lỗi chuyện. Khích thị căn bản liền không nể mặt, tỏ rõ liền là phi thường khó chịu. Cũng chính là Khích thị danh tiếng đủ thối, ai đều trước đó lựa chọn xong lập trường, mới có thể cảm thấy Khích thị không đúng. Loại bỏ rơi Khích thị bá tông nhà này thằng xui xẻo, lại dùng chuyện người ngoài công chính lập trường đi đối đãi, sẽ phát hiện chuyện rất dễ dàng trải vớt như ý. Khích thị đại tông nghĩ thôn tính bằng chi, là bọn họ chính mình sự tình. Loan Hiểm cũng không biết là cố ý hay là thật nói lỡ miệng, ngược lại chính là hỏng Khích thị đại tông chuyện tốt. Như vậy Khích thị cùng Loan thị lần mâu thuẫn này, rốt cuộc ai đúng ai sai? Không mang theo bất kỳ lập trường phán đoán, rõ ràng chính là Loan thị lỗi a. Lữ Võ đã sớm làm rõ ràng cái này suy luận. Hắn từ chuyện này bên trên nghĩ đến một câu chuyện. Một quen trộm ở một lần nào đó cũng không có đi trộm đồ. Một lần nào đó quen trộm đi ngang qua vừa ném đi vật. Đám người biết quen trộm qua lại, chúng khẩu thước kim nói vật chính là bị quen trộm cầm. Bọn họ thế nào lục soát cũng không lục ra được, sẽ còn kiên trì vật là quen trộm chỗ trộm. Câu chuyện này chỉ chứng minh một món đạo lý, người không thể làm chuyện xấu, biết rõ làm chuyện xấu còn phản phục đi làm, nếu không danh tiếng túi, gặp phải oan uổng cũng là đáng đời. Khích thị bây giờ liền đối mặt giống nhau tình cảnh, bọn họ rõ ràng là bị Loan thị hố phải không cần không cần, đại gia lại cảm thấy không phải Loan thị lỗi. Muốn nói bây giờ Lữ Võ đối với người nào nhất ớn lạnh, không phải ba Khích trong cái nào, là vẫn nhìn hiền lành vô hại Loan thư. Đặc biệt là Loan Niệm đang làm chuyện xấu sau, còn có thể dòng chống khua chiêng đi xin lỗi. Loan Thư rõ ràng chính là đoán chắc Khích Thị không dám thật cùng Loan Thị khai chiến, muốn dùng loại phương thức này tiến một bước chọc giận Khích Thị. Lấy Khích Thị trước làm việc làm, bọn họ sẽ đi tìm ngoài ra gia tộc phát tiết lửa giận. Cứ như vậy, Loan Thư mưu đồ cũng là thành công. Một ngày kia trò chuyện xong, Ngụy tướng một chút cũng không hề rời đi âm ý tưởng, tính toán ở bên này mèo đông. Lữ Võ cái này mới chân chính xác nhận xuống, là Ngụy tướng cá nhân cảm thấy nên tham dự vào, không phải Ngụy thị muốn đặt cửa. Như vậy cũng mới bình thường. Dù sao, Ngụy thị trước một cước cùng Hàn thị kết liễu minh, sau một cước lại đem Hàn thị đa văng, đi theo Loan thị làm ở một khối. Thật là như vậy, liền thực quá qua loa. Không hề giống là Ngụy thị trưởng bối nên làm ra chuyện. Tuyết ngừng đình chỉ sau, Lữ Võ lên đường tiến về Tân Điển. Ngụy tướng cũng không có hộ tống. Hắn giống như là bị sự đả kích không nhỏ, ở tại một cái giữa sườn núi trang viên, cả ngày lẫn đêm trừ ăn cơm, ngủ, tắm sơ, chính là ngẩn người. Lão Lữ nhà đội ngũ vừa tới Tân Điền Bắc Môn, Lữ Võ liền thấy sớm đang đợi Hàn Vô Kỵ. Đó cũng không phải ngẫu nhiên, Lữ Võ phải đến Tân Điền, nhất định phải để cho ở Tân Điền Lương Hưng an bài, Hàn thị biết hắn muốn tới liền không có gì thật là kỳ quái. Muốn nói nên kinh ngạc cái gì, chỉ còn dư lại Hàn thị làm sao biết Lữ Võ ngày nào đó sẽ đến. Vô Kỵ. Lữ Võ xuống xe, rất kinh ngạc hỏi Hàn Vô Kỵ, nói, cớ sao chờ lâu? Hàn Vô Kỵ mặt không rõ nguyên do nói, phụ thân mệnh ta chờ đợi ở đây, tiếp Triệu Mạnh vào thành. Ách, tưởng mở sao? Như vậy rất để cho người lúng túng. Lữ Võ để cho nhà mình đội ngũ lui qua bên cạnh đi, mới hỏi, Triệu Mạnh hôm nay sẽ tới. Hàn Vô Kỵ trước gật đầu, lại hỏi ngược lại, Võ tới Tân Điển chuyện gì? Lữ Võ nói, tới tìm Âm Quý. Lần này, nguyên bản ở hết nhìn đông tới nhìn tây Hàn thị gia thần, nhất trí quay đầu nhìn về phía Lữ Võ, còn lộ ra gương mặt buồn bực. Bây giờ người nào không biết Khích thị một bụng tức giận, có thể so với sắp núi lửa bộc phát. Bọn họ biết Lữ Võ tại sao phải tìm Khích Chí, không cho là một thời cơ tốt. Lữ Võ có bản thân cân nhắc. Ở đi bái phòng Khích Chí trước, Lữ Võ sẽ trước cùng Hàn Quyết gặp mặt một lần, đánh phòng hở cái gì? Thì như, lần sau Lữ Võ sẽ tiếp Khích Chí chiêu mộ lệnh. Dĩ nhiên, có thể không đi chỗ đó là tốt nhất. Ai cũng cảm thấy bây giờ không thích hợp cùng Khích thị trao đổi. Lữ Võ lại cảm thấy không có so bây giờ càng thích hợp thời cơ. Khích thị bây giờ đoán chừng cảm thấy mình đầy bụng ủy khuất, lại cứ ai cũng tránh không kịp, có người có thể đi được đưa xuống ấm áp, sẽ như thế nào? Cho dù không khóc ròng ròng hoặc rất được cảm động, chẳng lẽ còn không hiểu công quan xử lý một chút? Khích thị không hiểu, Lữ Võ sẽ để cho bọn họ hiểu. Chương 182, Triệu thị lại đăng tràng. Triệu Võ muốn tới, hơn nữa là vào hôm nay. Lẫn nhau có lui tới thông tin trong, hắn cũng không có hướng Lữ Võ nhắc tới phải đến Tân Điền chuyện. Bất quá, hai người là người thân cũng là bạn bè, thậm chí là trình độ nào đó thầy trò, không phải thượng hạ cấp quan hệ, Triệu Võ cũng không cần mọi chuyện cũng cùng Lữ Võ báo bị. Nếu biết Triệu Võ muốn tới, Lữ Võ chờ một chút phải đi thấy Hàn Quyết, đụng phải Hàn Vô Kỵ đang đợi Triệu Võ, định cũng liền đợi ở cửa thành bên, một bên cùng Hàn Vô Kỵ tán gẫu, một bên chờ. Trải qua một đoạn thời gian tuyết rơi sau, nước Tấn đã bao trùm lên một tầng ngân trang. Có khác biệt chẳng qua là một ít khu vực tuyết rơi phải tương đối lớn, bao trùm tuyết động tăng thêm, một ít khu vực tuyết rơi phải tương đối nhỏ, còn có thể thấy được bùn đất cùng thực vật. Bây giờ năm tháng, chịu đến giao thông điều kiện cùng với ngoài ra một ít nhân tố ảnh hưởng, mùa đông không phải ra cửa tốt thời gian. Không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, mọi người sẽ vùi ở bản thân ở trong nhà, chờ đợi năm sau băng tuyết tan trở ra hoạt động. Lão Lữ nhà rất nhiều xây dựng ở tuyết quý đi tới sau ngừng lại, vẫn còn ở ổ ạt làm nghiệp chỉ còn giữ lại một ít bên trong phòng công tác. Trong đó, luyện kim nghiệp làm hùng hùng hổ hổ, cho tới một mảnh bạch giữa trời đất mênh mông, có mấy đạo đen thủi lùi cột khói thang hướng thiên không, hạ phong vị trí đất tuyết sẽ thêm bên trên một lớp bụi cháo tạp chất bao trùm. Lữ Võ không hiểu nghề dệt, cải lương máy dệt vải cũng thì không bao giờ làm lên. Hắn đã nhằm vào cải lương máy dệt vải treo giải thưởng gần 2 năm, không người đến cầm kia phần treo giải thưởng. Lông dê dệt chuyện, hắn đồng dạng không hiểu, chỉ có thể mong đợi với đem ý tưởng nói ra, có người có thể làm rõ ràng thế nào thao tác. Bây giờ ồ ạt làm nghề dệt, làm thành cũng không phải là vì vải vóc thị trường. Các nhà đều có thuộc về mình sản nghiệp, trên căn bản người khác có nhà mình cũng có, chỉ là bởi vì kỹ thuật chế ước, chất lượng cùng sản lượng bên trên tồn tại phân biệt. Thời kỳ xuân thu người tiêu thụ quần thể rất cố định, đại tông giao dịch chỉ tồn tại ở giữa quý tộc, đừng hy vọng xa vời chế tạo ra loại nào sản phẩm, đem sản phẩm tiêu thụ mong đợi ở bình dân trên người. Cho nên, thật muốn làm cái gì mua bán, giao dịch đối tượng sẽ chỉ là quý tộc. Nói trắng ra, bây giờ là đem kinh tế nông nghiệp cá thể phát triển đến mức tận cùng niên đại, mỗi một nhà mong muốn đều là tự cấp tự túc, chỉ có thực tại không có biện pháp mới có thể đối ngoại mua. Loại này xã hội bối cảnh chú định một chút, mong muốn lấy khống chế quốc gia kinh tế để đạt tới chế bá cả nước, chứ phải phá hủy các cái gia tộc mới có thể làm đến. Ngược lại có thể sử dụng nhà mình sức sản xuất tới để ép còn lại gia tộc, điều kiện tiên quyết là có thể gánh vác được võ lực phương diện phản tháo. Sản phẩm sức sản xuất không sánh bằng, quý tộc thói quen chính là lấy ra vũ khí. Đã sớm hiểu điểm này Lữ Võ, gia tộc phương hướng phát triển lập ra đứng lên trở nên rất thực tế. Lương thực trước phải có thể được đến bảo đảm. Trở lại chính là vũ khí trang bị sản xuất cùng dự trữ. Trước đem hai cái này cơ sở giải quyết, còn lại muốn làm chuyện mới có đi làm đường sống. Vô Kỵ. Lữ Võ đưa tay tiếp nhận bay xuống đông tuyết, hỏi, hết sức vì sao kêu Triệu Mạnh. Hàn Vô Kỵ không biết vì cái gì, trước nhíu mày một cái, mới lên tiếng, không biết. Lữ Võ kỳ thực có thể hiểu được Hàn Vô Kỵ tâm tình. Cha của mình ở liên quan đến Triệu Thị thời điểm, mỗi lần không để ý Hàn Thị lợi ích của nhà mình, sẽ đi ưu tiên chiếu cố Triệu thị. Ở đối đãi người phương diện, Hàn Quyết biểu hiện ra thái độ quá mức rõ ràng, đối Triệu Võ coi trọng vượt qua nhà mình nhi tử. Cái này đã vượt qua xa báo ân nên có thái độ, khiến cho Hàn Vô Kỵ cùng Hàn Khởi hai huynh đệ âm thầm hoài nghi, bọn họ là ông tới, Triệu Võ mới là Hàn Quyết con ruột.